Chương 449, mở cửa chương 449, mở cửa trên cánh cửa đồng có ba lỗ, vừa nhìn là biết dùng để đặt chìa khóa. Tạ Kỳ đem chìa khóa đưa cho Lạc Trì, cộng thêm chiếc trong tay hắn, Lạc Trì từng cái đặt lên. Án Nghị và những người khác không cùng đội với Tạ Kỳ, tự nhiên không thể cùng nhau đi vào. Lina bị Mị Xạ giữ lại, cùng Án Nghị đứng ở phía xa. Lâm Hạ đột nhiên nghĩ đến dường như thiếu mất một người. Lúc trước từ chỗ bàn cờ rời đi, bởi vì đội của Sếp còn chưa thu thập đủ chìa khóa, cùng bọn họ không cùng đường, vì vậy liền tách ra như vậy. Lạc Trì lúc đó còn tưởng rằng Sếp gây sẽ đi theo Tạ Kỳ, lại không ngờ đối phương không có bất kỳ biểu hiện gì, trực tiếp liền cùng đồng đội rời đi. Lúc đó Ế Đồ vẫn còn ở đó, đợi đến khi bọn họ đến trước cửa đồng, gặp phải một con rắn chín đầu khổng lồ. Cơ thể của con rắn lớn giống như một bức tường thành, khi phát hiện bọn họ, chín cái đầu liền cùng nhau phun ra lửa cháy hừng hực về phía bọn họ. Lĩnh vực băng xương của Lạc Trì nhanh chóng lan ra, hàn khí và hơi thở bốc lửa của rắn chín đầu va chạm vào nhau, hơi nước trắng bốc hơi trong nháy mắt che khuất chiến trường. Ba cái bên trái giao cho ngươi. Lâm Hạ trong nháy mắt khi Lạc Trì ra tay liền hóa ra áo giáp, nhảy vọt lên cái đầu rắn lớn nhất bên phải, một quyền đánh tới. Cùng lúc đó, Lạc Trì vung xiềng xích băng tinh quấn lấy ba cái đầu bên phải, xiềng xích lại nhanh chóng tan chảy dưới nhiệt độ cao. Lạc Trì nhân cơ hội đem năng lượng băng xương nén thành mũi khoan, nhân lúc đầu rắn bị kiềm chế, xuyên thẳng vào vị trí trái tim của chúng, nhưng lại phát hiện tốc độ tái sinh của rắn chín đầu vượt xa mong muốn, đầu rắn mới sinh quấn quanh dung nham phương ra. Điểm năng lượng ở vậy ngược phía dưới ba tấc. Âm thanh của Lâm Hạ hòa cùng tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, hắn lúc này đang bị sáu cái đầu rắn còn lại quấn lấy, khi đang nói chuyện, Lâm Hạ lại chủ động để cái đầu thứ tư cắn vào cánh tay trái, năng lượng đen vàng trong cơ thể theo răng độc xâm nhập ngược lại. Chính là lúc này, Lạc Trì chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt dẫn động băng xương hội tụ. Chín quả bom ngưng kết lực lượng băng xương không sinh ra, sau đó đồng thời tập kích về phía chín điểm năng lượng của rắn chín đầu. Băng vụn vỡ vụn đem điểm đóng băng, bất kể là lớp vỏ ngoài hay là máu thịt, đều kết thành băng vụn sau khi bom nổ. Thành công, Lạc Trì vui vẻ nói. Nhưng Lâm Hạ lại không hề chủ quan, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của rắn chín đầu, khi phát hiện một cái đầu khẽ nhúc đích, liền từ giữa không trung kéo một cái, một cây trường cung đen vàng xuất hiện trong tay hắn. Trước đó ngưng tụ thành găng tay chỉ là vì lúc đó chiến đấu thuận tiện, trong quá trình đến đây, hắn không ngừng thử nghiệm năng lượng mới sinh trong cơ thể, phát hiện vậy mà có thể theo ý hắn mà hóa thành vũ khí tùy ý, bất kể là đao kiếm hay là găng tay, trường thương, dường như chỉ cần một ý niệm liền có thể chế tạo thành. Vì vậy hắn liền nghĩ đến vũ khí mà mình thuận tay nhất lúc ở trường học, đó chính là cung tên. Loại vũ khí tầm xa này rất thích hợp với tính cách hắn, thích phân tích cục diện ngay từ đầu, đặc biệt là độ chính xác của hắn phi thường tốt, tốc độ tay lại nhanh, thân thể linh hoạt, ở trong trường học bất kể gặp phải đối thủ nào, ở trong trận đấu tầm xa đều không thể thắng được hắn. Ngay cả đồng học sử dụng súng cũng như vậy. Còn về phần tại sao hắn không sử dụng súng, mà là dùng loại cổ vật này thay thế, Lâm Hạ chỉ có thể cười khổ. Ai bảo hắn đối với loại máy móc này đau đầu vô cùng, chỉ cần động tay, không phải là nổ súng chính là bắn lệnh, hoàn toàn không bằng lúc sử dụng cung tên thuận buồm xuôi gió. Để giúp hắn đề cao thêm một bước, giáo viên đã từng bắt hắn luyện tập súng, nhưng không có cách nào, hắn giống như là trời sinh không hợp với loại máy móc này. Ngay cả điện thoại di động đến trên tay hắn, không đến một ngày cũng sẽ hỏng, huống chi là máy tính ở nhà. Sau khi hắn làm hỏng máy tính vài lần, người nhà nhất trí đồng ý không để hắn đụng vào bất kỳ vật phẩm máy móc nào nữa. May mà thiên phú của hắn về cung tên không ai sánh kịp. Sau khi hắn làm hỏng mấy khẩu súng, suýt nữa bắn trúng bia ngắm của giáo viên vài lần, giáo viên rốt cuộc đành chịu, còn giúp hắn thu thập rất nhiều tư liệu cung tên để hắn học tập. Nghĩ đến vị giáo viên đó, Lâm Hạ sửng sốt. Giáo viên trước đó cho rằng hắn nhất định sẽ thức tỉnh thẻ bài loại vũ khí, dù sao thức tỉnh thẻ bài là dựa vào gen của con người mà định, vì hắn giỏi cung tên, vậy rất có khả năng thức tỉnh chính là thẻ bài vũ khí loại cung tên. Cái này ở giới khoa học đã có thành quả nghiên cứu, trừ bỏ thẻ nhân hình chiếm 5 số lượng người thức tỉnh mỗi năm, xác suất chúng của chủ thẻ khác gần như là 98. Nhưng hắn lại là năm kia. Sau khi hắn thức tỉnh, rõ ràng lúc đó chỉ cho rằng là phế thẻ, nhưng vị giáo viên này còn chịu áp lực trước mặt mọi người mà giải thích cho hắn. Đợi hắn thi đấu xong, nhất định phải đi thăm giáo viên, Lâm Hạ lùi về sau nửa bước, năng lượng trong lòng bàn tay ngưng kết thành mũi tên. Đường vân đen vàng đan xen lưu chuyển trên lưng cong xuống, giống như sấm sét được phong ấn trong khe nước vực sâu. Dây cung rung động phát ra tiếng vụ vụ như tiếng gầm nhẹ của ác long thức tỉnh, dọa đến bốn cái đầu rắn còn lại chưa chết đồng thời co lại. Lâm Hạ kéo dây cung thành hình trăng tròn. Mèo. Mũi tên đen vàng rời khỏi dây cung trong nháy mắt phân thành bốn luồng sáng. Bốn mũi tên ghim vào mắt rắn, Lâm Hạ còn chưa kịp xem xét con rắn lớn có chết hay không, Tạ Kỳ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Hạ. Hắn nắm lấy tay đang kéo dây cung của thiếu niên lại một lần nữa căng dây cung, lại ngưng tụ thành mũi tên thứ hai, săn bắn chất chính, phải đợi con mồi dễ rủa đến thời điểm ngon nhất. Chỉ thấy, con rắn lớn bị bắn nát bốn cái đầu lại không hề ngã xuống đất, mà là lại nhanh chóng tái sinh. Tốc độ này cực kỳ nhanh, giống như là đang tiêu hao năng lượng cuối cùng còn lại của nó. Nhưng đầu rắn mới sinh của rắn chín đầu còn chưa hoàn toàn thành hình, làn mưa tên thứ hai đã đến. Lần này mỗi mũi tên đều cụ thể hóa thành hình dạng dao ăn của Tạ Kỳ, xoay tròn đâm vào vảy ngược trên cổ rắn. Thu hoạch bữa ăn. Tạ Kỳ vỗ tay một cái, mũi tên đồng thời nổ tung. Đường vân đen vàng xen lẫn trong vụ nổ, đem tiếng kêu thảm thiết và máu thịt của rắn chín đầu đều thôn phệ. Đường vân trên lưng Lâm Hạ càng thêm u ám, phản phất như có vô số oan hồn hình rắn ở trong văn lộ vực sâu rẽ rủa kêu gào. Trận chiến này bắt đầu cũng nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Lạc Trì và Lâm Hạ thở hổn hển, không dám tin con rắn chín đầu cấp bột này lại bị bọn họ xử lý như vậy. Sau đó chính là Án Nghị và ba người khác đến, khi Lạc Trì muốn mở cửa, Ế Đồ biến mất đã lâu cuối cùng lại xuất hiện. Người đi đâu vậy? Lạc Trì có chút bất mãn nói. Hừ hừ ẻ đổ không giải thích, chỉ là hướng Tạ Kỳ liếc mắt đưa tình. Ác buồn nôn, Lâm Hạ và Lạc Trì đồng thời che miệng, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ẻ đổ đương nhiên không thèm để ý phản ứng của bọn họ. Vừa rồi hắn bị Sếp gây gọi đi, hai người thảo luận kế hoạch hành động tiếp theo. Nội dung chủ yếu là Sếp gây khuyên hắn đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn, muốn nhận rõ thân phận của bản thân, không nên tự tiện hành động. Ẻ đổ đương nhiên là nước đổ là khoai. Bọn họ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, dựa vào cái gì phải nghe hắn? Nếu là Tạ Kỳ tự mình nói với hắn vậy còn được, bản thân Sếp gây cũng không được ở bên cạnh Tạ Kỳ, sao có tư cách đối với hắn khoa tay múa chân? Suy nghĩ của hắn không ai có thể đoán được, Tạ Kỳ cũng không để ý hắn đang nghĩ gì, trực tiếp bảo Lạc Trì mở cửa. Chương 450, thùng rác chương 450, thùng rác cánh cửa đóng phía sau ầm ầm đóng lại, mái vòm hạ xuống ánh sáng trắng chói mắt. Đồng tử Lâm Hạ co rút mạnh, nơi này căn bản không phải phòng buột bình thường, mà là phòng thí nghiệm hình trụ tròn được bao phủ bởi dòng số liệu màu bạc. Hình cầu ở trung tâm lơ lửng, bề mặt ánh sáng bạc lưu chuyển, giọng nói tổng hợp máy móc từ bốn phương tám hướng ập tới, khởi động chế độ khảo nghiệm, đối tượng, thẻ nhân hình Tạ Kỳ, số hiệu S07, người thức tỉnh Lâm Hạ, số hiệu LX07, đây là cái gì? Lạc Trì không nhịn được thốt lên. Vốn tưởng rằng sau khi vào cửa sẽ đối mặt với quái vật tương tự như rắn chín đầu ngoài cửa, lại không ngờ rằng lại là nơi như thế này. So với những phản ứng khác nhau của ba người kia, Tạ Kỳ khi nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt tối sầm lại. Xem ra mình còn chưa đi tìm bọn họ gây chuyện, hiện tại bọn họ lại chủ động khiêu khích đến cửa. Sau đó, ở trước mặt bọn họ, hình cầu trên không đột nhiên phân tách thành hai thực thể, bên trái là bản sao của Tạ Kỳ và mấy người khác, ngay cả con dao ăn hắn đã từng sử dụng đều được phục chế không sai chút nào. Bên phải là Lâm Hạ cầm trường cung đen vàng, đầu mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Xiềng xích băng xương của Lạc Trì vừa bung ra, giống như là đụng phải bức tường vô hình. Edo bên cạnh cũng như vậy, hắn tiện tay ném ra mấy lá bài bổ kẻ, trên không trung phát ra tiếng leng keng, đều bị chặn lại. Mấy người tốt nhất đừng có nhúng tay. Đột nhiên, một giọng nam truyền đến từ hình cầu, đây là khảo nghiệm đối kháng, người tham gia chỉ có Lâm Hạ và thẻ bài của hắn, những người khác không cần làm động tác thừa. Chuyện gì xảy ra? Người là ai? Đây không phải là thi đấu đồng đội sao, tại sao chúng ta không thể độc thủ? Lạc Trì lại một lần nữa công kích tường không khí, nhưng lại phát hiện vậy mà bản thân căn bản không thể lay chuyển nó. Bức tường không khí trước mặt mấy người là do chính ảo cảnh biến thành, trừ phi năng lực của mấy người mạnh đến mức có thể phá vỡ ảo cảnh, nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Ở bên ngoài màn hình quan sát dày đặc, trưởng phòng kỹ thuật đang cười tủm tỉm nhìn Tạ Kỳ ở trong màn hình. Đây là sau khi hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, vì khảo nghiệm Lâm Hạ và thẻ nhân hình của hắn mà thiết kế riêng. Bột vốn dĩ đã sớm được thay thế, trưởng phòng kỹ thuật thông qua các loại tin tức chiến đấu của Lâm Hạ và Tạ Kỳ, cuối cùng hội tụ mà thành hai bản sao. Chúng có năng lực giống hệ nguyên chủ, do ảo cảnh gia trì, thậm chí còn có thể vượt qua thực lực của nguyên chủ. Điều này có thể để trưởng phòng kỹ thuật nhìn thấy cực hạn của hai người này ở đâu, đối với nghiên cứu sau này rất có lợi. Quyết tâm muốn mang người đi của Thiên Hỏa nằm ngoài dự liệu của hắn, một khi trận đấu kết thúc, rất khó nói bên hắn có thể bảo đảm giữ người lại hay không. Vì vậy trưởng phòng kỹ thuật liền nghĩ ra hạ sách này, trực tiếp động tay động chân trong trận đấu. Như vậy cho dù sau này không còn người, dữ liệu thu thập được trước mắt cũng đủ dùng. Lạc Trì và Ệ Đồ bị ngăn ở bên ngoài, chỉ còn lại Lâm Hạ và Tạ Kỳ. Hai bản sao kia ở khoảnh khắc mở mắt ra, liền riêng phần mình lao về phía bản thể của mình. Bản sao của Lâm Hạ trong nháy mắt dương cung, chín mũi tên đen vàng đã phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Hắn xoay người đạp lên tường không khí, bốn mũi tên lướt qua thai găm vào tường, gai nhọn nổ tung làm không khí rung động trong nháy mắt. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Lâm Hạ liếc mắt một cái, cắt đứt âm thanh. Hắn dụ dỗ bản sao công kích tường không khí, phát hiện thực sự không có cách nào phá vỡ sau đó, liền thu hồi ý định muốn đem Lạc Trì và Ệ Đồ kéo ra, chỉ có thể tự mình đánh bác. Một bên khác, Tạ Kỳ không có ra tay với bản sao, ngược lại vẫn luôn né tránh. Dao ăn sắc bén bắn về phía chỗ mà Tạ Kỳ đứng, nhưng lại chỉ còn tàn ảnh. Tạ Kỳ ung dung như dắt chó mà dắt theo bản sao, còn có thời gian quan sát Lâm Hạ chiến đấu. Tốc độ của hắn ta sao lại nhanh như vậy? Không đúng, chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực sao? Trưởng phòng kỹ thuật một quyền nện vào trên bàn, không cam lòng gầm lên. Chỉ né tránh như vậy, căn bản thu thập không được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Hắn nghĩ một chút, quay đầu đi đến một cái máy tính, tốc độ tay cực nhanh mà nhập từng chuỗi ký hiệu. Không đến một phút, hắn ấn Enter. Ừ, hiện tại xem ngươi còn trốn thế nào, ta không tin một mình ngươi có thể địch lại 10 tên. Giọng nói của hắn vừa dứt, bản sao của Tạ Kỳ ở trong màn hình đột nhiên từ một biến thành 10. Mỗi người đều có ngoại hình và vũ khí giống hệ Tạ Kỳ, hơn nữa phối hợp ăn ý độ khó né tránh nhất thời tăng lên đến cấp địa ngục. Lạc Trì không cam lòng nện nắm đấm lên tường không khí, bom băng không ngừng oanh tạc, lại không thể lay chuyển nó một chút nào. Lâm Hạ đương nhiên cũng nhìn thấy nguy cơ của Tạ Kỳ, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Xoẹt, ngay khi phần lớn mọi người đều cho rằng Tạ Kỳ lần này sẽ bị thương, hắn lại trên mặt mang theo nụ cười lạnh, ở dưới sự bao vây của 10 bản sao, lại không hề nhúc nhích. Hắn ta điên rồi sao? Trưởng phòng kỹ thuật nhìn chằm chằm, phát hiện hành động của Tạ Kỳ không thể tin được mà nói to. Thật sự là khiến người ta khó chịu à, làm ra loại đồ chơi kém cỏi này, vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng vui đùa của ta. Tạ Kỳ cúi đầu, đáy mắt lóe lên dòng số liệu. Một trong 10 bản sao đó đang đem dao ăn đâm vào trái tim của Tạ Kỳ, lại đột nhiên cứng đờ, đầu mũi dao ăn khi tiếp xúc với cơ thể Tạ Kỳ không ngừng nứt vỡ, mảnh vụn theo thân dao lan ra về phía bản sao. Bản sao đó trơ mắt nhìn từ đầu ngón tay cho đến bả vai, tất cả thực thể đều hóa thành số liệu tiêu tán. Đồ bỏ đi nên ở trong thùng rác. Bản sao dễ rủa hóa thành dòng số liệu, cuối cùng biến mất trong hư không. Tốc độ bọn chúng bị giải quyết quá nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, không đợi mọi người ý thức được xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ còn lại một mình Tạ Kỳ. Bản sao của Lâm Hạ cũng bị hắn một mũi tên bắn thủng, cho dù bề ngoài năng lực tương tự, nhưng năng lượng trong cơ thể cũng không phải là một cấp bậc. Trường phòng kỹ thuật tự cho rằng ảo thể có thể hoàn toàn phục chế thực lực của bọn họ, nhưng kỳ thực chỉ là cái vỏ bọc, ngay cả một chút cốt lõi cũng không chạm đến được. Lúc này ở bên ngoài, phòng thí nghiệm đột nhiên chấn động kịch liệt, màn hình quan sát liên tiếp nổ tung. Trường phòng kỹ thuật ở gần nhất bị mảnh vỡ văng khắp người, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra. Khảo nghiệm kết thúc. Hình ảnh Tạ Kỳ ở trong màn hình quan sát bị vỡ vụn mỉm cười. Tường không khí trước mặt Lạc Trì và Ế Đồ không hề báo trước mà vỡ tan, mà ảo cảnh xung quanh bọn họ cũng tràn ngập nguy hiểm. Rất nhiều đội ngũ còn chưa thu thập đủ chìa khóa đang ở trong mê cung hoặc là chiến đấu, hoặc là tìm kiếm đáp án, trận chấn động toàn bộ ảo cảnh này khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Ta ghét nhất những kẻ không tuân thủ quy tắc, để ta suy nghĩ xem, nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? Tạ Kỳ căn bản không để ý đến việc ảo cảnh sắp sụp đổ, vuốt cằm tự nói. Âm thanh của hắn từ loa truyền đến thai trưởng phòng kỹ thuật, rõ ràng nghe thấy là lời nói dối, nhưng nhìn phòng thí nghiệm bị nổ nát bên này, trưởng phòng kỹ thuật không nhịn được mà dùng mình. Mấy người các ngươi, đi tìm người của Thiên Hỏa, nói cho bọn họ biết ta đồng ý đem người giao ra, mau phái người đến bảo vệ ta. Nam nhân vốn dĩ một bộ dáng nắm chắc tất cả đã không còn bình tĩnh trước đây, gào thét bảo người mau đến. Mê cung sân thi đấu mà thi đấu liên bang tốn mấy tháng để tạo ra rất gần với hoàn mỹ, vào lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Chương 451, theo chúng ta đi một chuyến. Chương 451, theo chúng ta đi một chuyến. Vách tường mê cung sụp đổ như nến tan chảy, một đội vừa mới giải được câu đố trong nháy mắt hóa thành dòng số liệu tiêu tán. Đây là tình huống gì? Chúng ta vất vả lắm mới giải được. Một người điên cùng nắm tóc, hướng lên trời gào thét không cam lòng. Hai đồng đội khác cũng trừng mắt đầy tơ máu, đây đều là công sức mà bọn họ vắt óc suy nghĩ tìm ra đáp án. Còn chưa đợi bọn họ chút giận, liền phát hiện dị trạng của vách tường mê cung. Cháy mau. Về phía lỗ hổng phía đông. Bọn họ không rõ đây là quá trình thi đấu hay là cái gì, nhưng trước tiên vẫn là chạy trốn quan trọng hơn, vì thế kéo theo người đang nổi điên kia chạy một mạch. Ở một nơi khác, thẻ bài điều tra của một tuyển thủ cấp A đột nhiên mất hiệu lực, hắn trợn mắt nhìn đồng đội bị hố đen nứt ra từ mặt đất nuốt chửng. Các nơi trong mê cung đều xảy ra tình huống tương tự, những tuyển thủ chưa có được chìa khóa chỉ có thể trơ mắt nhìn ảo cảnh sụp đổ, đem bản thân bài xích ra ngoài. Sau khi tín hiệu phát sóng trực tiếp bị gián đoạn, mạng xã hội trong nháy mắt nổ tung. Ảo cảnh liên bang sụp đổ, nổ hệ thống liên bang bị hacker tấn công, nổ công ty tư bản khẩn cấp rút vốn trò chơi thẻ bài hot mà ở dưới mỗi dòng, các loại khán giả nhao nhao bình luận. Ở phía dưới dòng ảo cảnh liên bang sụp đổ, 5 phút trước, AAAKK của ta sắp thắng rồi. 5 phút sau, AAAKK của ta bị vùi xuống rồi. Mà ở phía dưới những suy đoán khác, rất nhiều người bắt đầu bàn tán. Liên bang sử dụng là thẻ sư ảo thẻ sơ cấp, năng lực không đủ. Hơn nữa chương trình bảo vệ năng lượng quá tải của thi đấu liên bang căn bản không khởi động. Đây là sự cố an toàn nghiêm trọng. Kèm phân tích kỹ thuật dài dòng, đội cứu viện tại sao vẫn chưa vào sân? Ảo cảnh đều đã sập 10 phút rồi. Nếu tuyển thủ xảy ra chuyện gì ban tổ chức phải đi tù hết. Máy bay không người lái vũ trang của tập đoàn Thiên Hỏa bị chụp lại ở bên ngoài sân đấu, hình ảnh mờ ảo, đáng suy ngẫm. Kẻ nào tạo ra cái mê cung sụp đổ này, người tối nay nhất định sẽ bị xếp mắng cho sụp đổ. Mặt chó JBG, tin tức nội bộ. Liên bang giấu kỹ thuật ngoài hành tinh trong ảo cảnh, sụp đổ là bởi vì thí nghiệm thất bại. Y cốt người ngoài hành tinh, cầu nguyện cho tất cả tuyển thủ bình an trở về. Chắp tay JBG, tin tức mới nhất của đội y tế, tạm thời chưa có người chết, nhưng rất nhiều người bị tổn thương tinh thần. Chia sẻ, trước khi hot seat nổ ra, những tuyển thủ không hiểu sao bị ảo cảnh đá ra ngoài đã ở trên đài kêu rên. Lúc tiến vào thì ảo cảnh rất ổn định, bọn họ không hề cảm thấy khó chịu gì, nhưng do không phải là theo trình tự bình thường đi ra ngoài, mỗi người đều cảm thấy đầu óc mình sắp nứt ra. Người dẫn chương trình nhận được chỉ thị của đạo diễn tổng, vội vàng trấn an. Các vị tuyển thủ đừng nội. Đội ngũ y tế của chúng ta đã đến, sẽ cung cấp dịch vụ điều trị miễn phí cho mọi người. Sân thi đấu trước mắt xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ được giải quyết, điểm tích lũy mà mỗi đội đã kiếm được sẽ không bị ảnh hưởng. Trận đấu này sẽ theo điểm tích lũy hiện tại trong tay của tất cả các đội mà xếp hạng, 100 người đứng đầu có thể tiếp tục tham gia vòng thi đấu thứ 3. Đây là chỉ thị mà đạo diễn tổng đội vàng đưa ra, tuy người dẫn chương trình cảm thấy lời giải thích mập mờ này sẽ khiến các tuyển thủ bất mãn, nhưng vẫn nhắm mắt nói ra. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, có tuyển thủ ở phía dưới khôi phục, lập tức bắt đầu chất vấn. Vậy những người chúng ta vì tìm chìa khóa mà từ bỏ một phần điểm tích phân thì làm sao bây giờ? Như vậy không công bằng với chúng ta. Sân thi đấu bị phá hỏng, không thể bắt tuyển thủ chúng ta chịu trách nhiệm chứ. Ta yêu cầu bồi thường. Đúng vậy, đừng tưởng dùng trị liệu miễn phí liền có thể đuổi chúng ta đi. Lâm Hạ lắc đầu, sau đó cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Ái chà! Bị nắm cổ áo thả xuống, Lâm Hạ mới phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Lạc Trì và Ế Đổ cũng đứng bên cạnh hắn, cũng có chút không hiểu tình hình hiện tại. Tạ Kỳ sau khi ném Lâm Hạ xuống, liền nheo mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt. Đột nhiên, tiếng ồn ào của các tuyển thủ bị tiếng ầm ầm chôn bụi. Hơn 10 chiếc trực thăng mang theo ký hiệu Hỏa Long trên thân máy bay vây quanh cái đài này, các tuyển thủ nhìn những chiếc trực thăng vũ trang mang theo logo của tập đoàn Thiên Hỏa, mỗi người đều im lặng. Mặc dù phía sau bọn họ đều có công ty ủng hộ, nhưng tập đoàn Thiên Hỏa là quái vật khổng lồ của liên bang, là tồn tại mà phần lớn tuyển thủ chỉ có thể ngước nhìn. Mấy tuyển thủ đã ký hợp đồng với Thiên Hỏa cũng cảm thấy kỳ quái, không biết Thiên Hỏa lúc này đến đây là có ý gì. Nhất định là đến đón chúng ta, ảo cảnh bị phá hỏng, công ty chắc chắn lo lắng cho sự an toàn của chúng ta. Một nam nhân mang theo vẻ kiêu ngạo ưỡn ngực thẳng lưng, liếc mắt nhìn đám tuyển thủ đang sợ hãi than thở xung quanh, thoạt nhìn như đang nói chuyện với đồng đội, kỳ thực nói to xung quanh đều có thể nghe thấy. Hai đồng đội khác của hắn tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đều rất đồng ý, dù sao bọn họ đều là tinh anh, trước đó cũng đều đã đạt được thành tích không tệ, lần này tham gia thi đấu cũng được kỳ vọng, lúc dự đoán thứ hạng trước đó, tên của bọn họ đều nằm ở top đầu bảng xếp hạng. Mặc dù ở trong nội bộ Thiên Hỏa, bọn họ không tính là gì, nhưng so với đám rác rưởi này tốt hơn rất nhiều. Những người bên cạnh bọn họ nghe như vậy, cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý, quả nhiên là Thiên Hỏa, các công ty lớn ra tay thật hào phóng, vì đón mấy tuyển thủ liền phái ra nhiều trực thăng như vậy. Ta cũng muốn ký hợp đồng với Thiên Hỏa, chỉ là người ta không để ý đến ta, mấy người kia cũng rất nổi tiếng a, ta thấy rất nhiều người đặt cược đều cực vào bọn họ. Thường thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, ba người ra vẻ như không có gì mà đi về phía khoảng đất trống. Lúc trực thăng của Thiên Hỏa xuất hiện, tầm mắt của Tạ Kỳ liền chuyển đến đó. Hắn đương nhiên biết, những thứ này đều là hướng hắn và Lâm Hạ mà đến, vì vậy cười trên sự đau khổ của người khác nhìn ba người kia đi lên trước, phất tay chào hỏi giữa không trung. Chúng ta ở đây. Nam nhân kiêu ngạo phía trước vung hai tay, khóe miệng mang theo nụ cười, chờ đợi người của Thiên Hỏa phía trên thả thang dây xuống. Hai người còn lại cũng vẫy tay, trong lòng đắc ý vì bản thân trở thành tiêu điểm của đám đông. Nhưng sự việc lại phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ba người phía trước mau cút đi, nếu không muốn bị bắn trúng. Trên trực thăng, âm thanh được quyết đại bằng loa phóng thanh vang vọng trên đài. Ba người đầu tiên là sửng sở, không ý thức được đây là đang nói với bọn họ, đợi một lúc, phát hiện phía trước chỉ có ba người bọn họ, lúc này mới hiểu ra. Cái gì? Mặt nam nhân kiêu ngạo đỏ bừng, tay lung túng dừng lại giữa không trung, không biết nên tiếp tục giơ lên hay là buông xuống. Chuyện gì vậy? Bọn họ không phải là tuyển thủ hạt giống của Thiên Hỏa sao? Xem ra Thiên Hỏa không phải đến đón bọn họ, thử, còn bày ra vẻ kiêu ngạo, thì ra người ta căn bản không coi bọn họ ra gì. Vậy Thiên Hỏa đến đây là làm gì? Ta thấy trên đó còn có vũ khí, cuộc thảo luận của những người vây xem không hề ngăn cản người của Thiên Hỏa tiếp tục hành động. Trực thăng trên không trung trực tiếp bay qua đỉnh đầu ba người, luồng khí lưu thổi qua làm bọn họ lảo đảo. Đợi đến khi đến trên đỉnh đầu Tạ Kỳ bọn họ, loa phóng thanh lại một lần nữa lên tiếng, "Tuyển thủ Lâm Hạ, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến." Chương 452, vị diễn viên tiếp theo chương 452, vị diễn viên tiếp theo ngay sau câu nói này, trực thăng thả xuống 20 sợi dây tốc hành, nhân viên áo đen vũ trang cầm súng điện, sau đó vây quanh Lâm Hạ và những người khác tầng tầng lớp lớp. Đội trưởng đầu chọc lấy ra một tờ giấy, căn cứ theo điều 13 của luật khẩn cấp quản thúc thẻ bài nguy hiểm của liên bang, thẻ bài SSS của Lâm Hạ tiên sinh trong thi đấu xuất hiện hiện tượng mất khống chế năng lượng, hiện căn cứ theo ủy quyền của liên bang, tạm thời do Thiên Hỏa chúng ta tiếp quản. Hắn vừa dứt lời, mọi người xôn xao. Không phải ai cũng biết rõ điều lệ của liên bang, có người lấy điện thoại di động ra lật xem, phát hiện quả thật có một điều như vậy. Nội dung là bất kỳ thẻ bài SSS nào chưa qua kiểm định an toàn của hiệp hội thẻ bài liên bang, ở nơi công cộng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế năng lượng, ủy quyền cho doanh nghiệp cấp hạ trở lên áp dụng cưỡng chế quản thúc. Trước đây chưa từng xuất hiện thẻ nhân hình cấp SSS, bất kể là trường học hay là Lâm Hạ, đều không ý thức được sau khi thức tỉnh cần phải đến hiệp hội thẻ bài tiến hành kiểm định an toàn. Tập đoàn Thiên Hỏa liền trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm ra được điều luật này, lấy đó làm lý do đem Lâm Hạ mang đi. Quả nhiên là công ty lớn hàng đầu, tốc độ chính là nhanh. Sau khi nghe thấy lời nói của người đầu trọc, liền có người liên hệ Lâm Hạ với việc ảo cảnh sụp đổ. Người này là chủ thẻ bài SSS đó sao? Lần đầu tiên nghe nói thẻ nhân hình có cấp bậc cao như vậy. Nói hắn năng lượng mất khống chế, chẳng lẽ là hắn làm ảo cảnh sao? Mấy người nghĩ cũng quá hoang đường rồi, làm sao có thể chứ, muốn phá vỡ sân thi đấu, e là ngay cả siêu cấp S cũng không làm được đâu. Ta thấy là người này gây ra chuyện gì, chọc giận Thiên Hỏa, nếu không làm sao lại phái nhiều người đến bắt hắn như vậy. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Hạ, mà Tạ Kỳ bên cạnh hắn bị coi là thẻ bài, chỉ bị cho rằng là vật sở hữu của Lâm Hạ. Ba tuyển thủ của Thiên Hỏa ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt của tên nam nhân kiêu ngạo dẫn đầu từ đỏ chuyển sang xanh. Tay của hắn vẫn cứng đờ giữa không trung, giống như là bị cánh quạt của trực thăng làm hỏng không chỉ là kiểu tóc, còn có tôn nghiêm của một tinh anh. Những lời bàn tán của mọi người xung quanh giống như bàn tay vô hình tát vào mặt bọn họ, hắn muốn lấy lại mặt mũi của mình, lập tức buông tay xuống, chen qua đám người, đứng ở bên ngoài đội ngũ vũ trang. Vì không thể đến gần, tên nam nhân kiêu ngạo liền giơ thẻ vũ khí lên nhắm vào Lâm Hạ, "Mọi người, ta hoài nghi việc ảo cảnh sụp đổ chính là do bọn họ làm. Loại phần tử nguy hiểm này nhất định phải giao cho Thiên Hỏa xử lý." "Không sai, đừng để bọn họ chạy." Hai đồng đội khác cũng phụ họa, làm ra vẻ như vốn dĩ đã biết chuyện này, Đường Hoàng lấy ra thẻ bài của mình. Lâm Hạ và những người khác vốn không chú ý đến bọn họ, cũng không biết tại sao bọn họ lại đồng loạt chỉ trích mình. Giờ phải làm sao? Lâm Hạ nhỏ giọng hỏi Tạ Kỳ. A, cứ chờ xem. Tạ Kỳ đột nhiên bật cười, đáp một câu không đầu không đuôi. Chờ? Chờ cái gì? Lâm Hạ vốn dĩ có chút e dè hành động của tập đoàn Thiên Hỏa. Dù sao hắn cũng là người của thế giới này, mà tập đoàn Thiên Hỏa ở trong mắt phần lớn người bình thường đều là quái vật khổng lồ. Mặc dù hàng ngày rất nhiều hàng hóa hoặc là quảng cáo đều là của bọn họ, nhưng người hoặc là chuyện cụ thể liên quan đến công ty này, đối với bọn họ mà nói đều giống như mây trên trời, là sự tồn tại mà bọn họ cả đời cũng sẽ không tiếp xúc. Lâm Hạ bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi tâm lý này, đối mặt với những người vũ trang đầy đủ trước mắt, trong lòng có chút chùn bước, nghĩ đến việc có nên trước tiên đi theo bọn họ, hào hào giải thích hiểu lầm. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hạ, Tạ Kỳ cũng không vội vàng đánh vỡ hào tưởng ngây thơ của hắn. Đây là sự hiểu lầm của người bình thường đối với tư bản. Tự cho rằng có thể nói lý lẽ với đối phương, nhưng lại không biết, đối với tư bản mà nói, đạo lý duy nhất chính là lợi ích. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy trên người ngươi có giá trị có thể lợi dụng, đám người này liền sẽ như con địa đói khát bám vào, đến lúc đó lại đưa ra một lý do có vẻ hợp lý để đối phó với dư luận, mà bản thân ngươi thì sẽ bị bọn họ bóc lột đến tận xương thủy, ngay cả mảnh ghen cuối cùng cũng sẽ bị lợi dụng sạch sẽ. giống như đám người trước mắt này, lợi dụng sơ hở của luật pháp liên bang, liền có thể đường hoàng mang bọn họ đi. Một khi ngươi phản kháng, bọn họ liền có thể gán cho ngươi một tội danh nghiêm trọng hơn. Cuối cùng ngươi thân bại danh liệt, ngay cả người thân thiết nhất cũng bị lừa gạt, cho rằng ngươi thật sự phạm phải tội không thể tha thứ. Trên mặt Lâm Hạ vẫn còn mang theo vẻ mờ mịt, không rõ bản thân nửa đời sau đã bị sắp đặt xong, chỉ cho rằng chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Giống như những tuyển thủ vẫn đang đứng xem kia. Vốn dĩ còn không tin Lâm Hạ có năng lực làm ra chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ chắc chắn của người của Thiên Hỏa, lời nói của bọn họ cũng bắt đầu thay đổi. Chẳng lẽ thật sự là hắn ta? Thẻ nhân hình SSS mạnh như vậy sao? Lúc vòng thứ hai còn chưa bắt đầu, ta đã nhìn thấy thẻ nhân hình đó ra tay rồi, ngươi không biết, chỉ là vừa động thủ, vết thương trên người tên nhóc kia liền hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, cả quần áo cũng khôi phục lại như cũ, chuyện này có ý gì? Ngươi cũng hiểu a? Ngươi là nói thời gian quay ngược? Không thể nào. Ngay khi người đầu chọc không nhận được câu trả lời của Lâm Hạ, giơ tay lên định cưỡng chế mang người đi, Tạ Kỳ khẽ động lỗ tai, mỉm cười nhìn lên trời. Vị diễn viên tiếp theo đến rồi kìa. Lâm Hạ nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy 12 người đeo huy chương liên bang trước ngực cũng cơi trực thăng, xuất hiện trước mặt mọi người. Một nữ nhân tóc dài bạc trắng không cần thang dây, trực tiếp từ trên cao 100 mét nhảy xuống đài. Trên đường rơi xuống, hư ảnh thân rồng trắng như tuyết quanh quẩn bên cạnh nàng, trực tiếp triệt tiêu trọng lực rơi xuống. Khi nàng đứng vững trên đài, trên khuôn mặt mà toàn bộ người dân liên bang đều quen thuộc đó là vẻ lạnh nhạt. Căn cứ theo điều 9 của luật tình trạng khẩn cấp liên bang tập đoàn Thiên Hỏa dính líu đến việc tham gia sự vụ cấp quốc gia bằng vũ trang bất hợp pháp, trước mặt nàng chính là Lâm Hạ, Tạ Kỳ và những người của tập đoàn Thiên Hỏa. Nàng quét mắt qua Lâm Hạ và Tạ Kỳ ở bên cạnh hắn, ở trên người Tạ Kỳ dừng lại trong nháy mắt, hơn nữa, chuyện liên quan đến thẻ nhân hình và người thức tỉnh. Do Học viện Khoa học Thâm Lam tiếp quản. Đây là A Lý Dạ. Vậy mà lại là nàng. Đây là chính thức liên bang ra mà sao? Liên chỉ vì một Lâm Hạ. A Lý Dạ, nữ thần của lòng ta. Ta yêu ngươi. Nhìn ta này. Tên fan cuồng cuối cùng kia trực tiếp từ trong đám người lao ra, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền muốn nhào về phía nữ nhân tóc bạc. Xoẹt, A Lý Dạ căn bản không thèm liếc hắn một cái, cơ thể người kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Ở chỗ vết thương không hề có một chút máu, nhìn giống như là biến mất trong hư không. Mọi người nhất thời câm lặng. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lúc này mới khiến mọi người nhớ lại trận chung kết cuối cùng của kỳ thi đấu trước. A Lý Dạ một mình tàn sát hơn 100 dị thú, ở lúc một tuyển thủ khác có tiềm lực đoạt giải quán quân khiêu khích, một chiêu liền giết chết hắn. Ngoại trừ những tuyển thủ đã từng tham gia thi đấu, những người lần đầu tiên tham gia thi đấu đều không nghĩ tới A Lý Dạ nói giết người liền giết người. Bọn họ mới tham gia 2 vòng thi đấu, còn chưa được chứng kiến sự tàn khốc của trận đấu này, có người nhát gan, khi nhìn thấy thi thể ngã xuống, liền không nhịn được mà khóc lên. Chương 453, Thâm Lam chương 453, Thâm Lam những người còn lại cũng dùng đủ loại thủ đoạn nhảy xuống, không hề phô trương như Thiên Hỏa, cũng không bằng quan phương liên bang. Người của Thiên Hỏa, là ai cho phép các ngươi tự tiện đúng tay vào thi đấu? Một nam nhân mặc đồng phục, khí chất tương tự như A Lý Dạ chen qua đám người đi ra, mắt trái của hắn đeo bị mắt, con mắt còn lại nhìn chằm chằm tên đầu trọc của Thiên Hỏa. Những người mới xuất hiện này tuy rằng ngoại hình khác nhau, nhưng lại đều cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Cho dù đứng trong đám đông, biểu hiện của bọn họ cũng không hợp với những người khác, bất kể là động tác hay là biểu cảm đều lộ ra vẻ ngạo mạn. Mà người ngạo mạn nhất, đương nhiên là A Lý Dạ, từ khi xuất hiện liền không thèm nhìn người của Thiên Hỏa. Bị liên tiếp vào mặt, đầu trọc cũng không phải người dễ tính, trực tiếp hạ lệnh cho thuộc hạ giơ vũ khí lên nhắm vào người của Thâm Lam. Ta đã nói rồi, Thiên Hỏa chúng ta có quyền đối với người thức tỉnh mất khống chế năng lượng ở trong thi đấu tiến hành quán thúc, các ngươi đến muộn rồi. Đồng thời, 11 người của Thâm Lam đối mặt với vũ khí trước mắt, từng người đều tỏ vẻ không thèm để ý chút nào. Có tuyển thủ đã phát hiện ra, 11 người này mỗi người đều là nhân vật nổi tiếng, tất cả đều là những tuyển thủ đứng đầu 3 vị trí đầu ở các kỳ thi đấu trước. Ngay cả quán quân cũng có không dưới 5 người, điều này khiến những người kia đối với thực lực của Học viện Khoa học Thâm Lam có thêm một tầng nhận thức. Mọi khi đều nghe nói Thiên Hỏa và những công ty lớn khác thực lực mạnh đến mức nào, còn có thể đối đầu với quan phương liên bang mà không bị trừng phạt. Giống như điều lệ mà người của Thiên Hỏa này nói, nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy mấy công ty lớn này quyền lực ngập trời, vậy mà có thể nhúng tay vào thi đấu chính thức. Nhưng khi nhìn thấy người mà Thâm Lam phái ra, so sánh hai bên, liền lộ ra người của Thiên Hỏa cấp bậc quá thấp. Năng lượng mất khống chế hay không, là do bên thi đấu tự mình quyết định, Thiên Hỏa trong tình huống không có bằng chứng xác thực mà tự tiện điều động vũ trang, sau đó liên bang sẽ gửi lệnh triệu tập cho công ty. A Lý Dạ lạnh lùng nói xong lời lẽ chính thức, bạch long trên người nàng ngẩng đầu lên, lập tức, những người này của Thiên Hỏa liền cảm thấy xung quanh dường như bị kiềm chế. Đây là không gian đinh giết. Có fan của A Lý Dạ hai mắt sáng lên, ta đã từng thấy trong video tuyên truyền, bị chiêu này đánh trúng, chỉ cần dãy rủa một chút, cơ thể liền sẽ bị không gian xé nát. Thật mạnh. Có người của Thiên Hỏa không tin tà, mở lá chắn phòng ngự của mình muốn phá vỡ sự trói buộc. Vì thế những nhân viên vũ trang bên cạnh liền nhìn thấy, người này lập tức bị xé thành mấy mảnh, cái lá chắn phòng ngự kia ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Trên đầu chọc toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ, phản ứng của bọn họ đã rất nhanh, bên trên vừa hạ lệnh, cơ bản không có chỉ hoãn liền xuất động, nhưng vẫn bị ngăn cản. Nếu là đổi thành những người khác, hắn cũng không sợ, bất kể là thực lực của bản thân hay là danh tiếng của Thiên Hỏa, muốn mang một tuyển thủ trở về cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ nhiệm vụ tưởng chừng dễ như trở bàn tay, vậy mà lại bị nữ nhân của Thâm Lam này đánh úp. Hắn đã từng là quán quân thi đấu, chỉ là ở trong di tích cũng không thức tỉnh được kỹ năng gì hữu dụng, càng không nói đến là so sánh với thẻ bài không gian của A Lý Dạ. Thấy nhiệm vụ đã không thể hoàn thành, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Học viện Khoa học Thâm Lam đem người mang đi. Nhìn thấy người của Thiên Hỏa ngoan ngoãn, những người này cũng không tỏ vẻ khinh thường. Trong lòng bọn họ đây là chuyện đương nhiên, căn bản không đáng để kinh ngạc. Lâm Hạ là trung tâm của cơn bão, càng thêm chân thực thể nghiệm được sự mạnh mẽ của chiêu này của Á Lý Dạ. Không hề có chút báo trước nào, liền dễ dàng giải quyết cái gọi là đội ngũ tinh anh của Thiên Hỏa, đây là thực lực của người mạnh nhất trên thế giới hiện nay sao? Nơi xa, Sét với cùng Bích Kỳ, xịt đứng chung một chỗ, Bích Kỳ cắn răng, nắm chặt nắm đấm liền muốn tiến lên. "Này, ngươi muốn làm gì? Chán sống rồi sao?" Xịt vội vàng ngăn cản đại tiểu thư này lại, không thấy bên kia đã không phải là cấp độ mà bọn họ có thể nhúng tay sao? Hiện tại xung lên, với thực lực của bọn họ chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Nhưng bọn họ rõ ràng chính là vu oan giá họa. Sao có thể tùy tiện đem người ta đi như vậy được chứ? Nhưng ngươi hiện tại xông lên cũng vô dụng thôi, cứ để sau này tính tiếp, sau đó lại tính. Xịt hướng Bích Kỳ nháy mắt, ra hiệu nàng trước tiên bình tĩnh lại, muốn cứu người cũng phải đợi sau khi biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, mới có thể dễ dàng đưa ra kế hoạch tiếp theo. Ngươi không sốt ruột sao? Xịt quay đầu hỏi Sét Gây. Ngay cả Bích Kỳ chỉ mới gặp bọn họ một lần cũng đã sốt ruột thay bọn họ rồi, Sét Gây biểu hiện rõ ràng như vậy, lúc này trong lòng chắc chắn rất lo lắng chứ. Sét Gây nghe vậy, chỉ là liếc hắn một cái, sau đó lại rời đi ánh mắt. Không cần. Không cần. Không cần cái gì? Là không cần lo lắng cho bọn họ, hay là nói lo lắng cũng vô dụng? Đầu óc Sphinx toàn dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy người này căn bản là không thể nào giao tiếp được, dù ở chung mấy tiếng đồng hồ, bản thân hắn cũng không cách nào đoán được suy nghĩ của đối phương. Một bên khác, Annie, Lina, Lisa cũng có đối thoại tương tự. Lisa biết Lina có vẻ như quen biết Lâm Hạ và những người kia, ánh mắt liếc nhìn Lina rất nhiều lần. Nhưng mà nàng không nói ra miệng, mặc dù nàng thoạt nhìn rất sảng khoái, nhưng đối với thực lực của bản thân vẫn là rất hiểu rõ. Dưới tình huống không nắm chắc thành công, bất kể là hỏi Lina hay là tự mình xông lên, cũng là hành động vô ích, nói ra cũng chỉ khiến người ta đau lòng mà thôi, không có tác dụng khác. Chỉ là không biết người kia là làm thế nào chọc đến nhiều thế lực lớn như vậy đến đây, xem ra đều muốn mang người về chỗ của mình. Thân là nhân vật nhỏ bé không có bối cảnh phía sau, Lisa chỉ có thể đứng nhìn. Án Nghị thì túi đầu quan sát biểu cảm của Lina, phát hiện nàng mặc dù khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia, lại không có ý định đi qua. Quả nhiên, dù cho thoạt nhìn có ngây thơ bốc đồng đến đâu, Lina vẫn là rất biết nhìn thời thế. Bất kể là do tin tưởng Tạ Kỳ, hay là biết tự mình đi qua chỉ thêm phiền phức, Lina đều sẽ không tùy tiện để cảm xúc trong lòng khống chế hành động của mình. Ở trong mắt hai phe Thâm Lam và Thiên Hỏa, trở ngại lớn nhất của hành động lần này chính là đối phương. Hiện tại người của Thiên Hỏa đã bị Á Lý Dạ một chiêu giải quyết, còn lại chính là làm theo trình tự. Vị tuyển thủ này, mời đi theo ta. Nam nhân đeo bịt mắt mỉm cười đi lên trước, thân sĩ mời Lâm Hạ. So với người của Thiên Hỏa vừa lên đến liền đe dọa đánh đập, bất kể là ai, đối với thái độ này của bọn họ đều sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vốn tưởng rằng bản thân cũng sẽ bị đối xử thô bạo, không ngờ lại là để cho hắn tự mình đi theo. Nhưng chưa đợi Lâm Hạ biểu lộ ra cái gì, Tạ Kỳ ở bên cạnh hắn đột nhiên bật cười. Nam nhân đeo bịt mắt nghi hoặc nhìn thẻ nhân hình này. Hắn trước đó không hề coi hắn ra gì, ở trong tiềm thức vẫn lấy tiêu chuẩn những phế thẻ kia trước đây đối đãi với đối phương. Nhiệm vụ lần này tuy nói là do thẻ bài nhân hình của Lâm Hạ có năng lực vượt xa bình thường, nhưng những tinh anh này không hề ý thức được năng lực vượt xa bình thường này đại biểu cho cái gì. Nếu các người nói chuyện xong rồi, vậy nên đến lượt ta rồi chứ? Á Lý Dạ bình tĩnh nhìn thẻ bài đang phát ngôn bừa bãi, thân rồng trên người tùy ý mà động. Nam nhân đeo bịt mắt dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tạ Kỳ, lắc đầu lùi sang một bên. Vốn dĩ bọn họ định không dùng vũ lực đem người mang đi, nhưng xem ra vẫn là có người không ăn được thì lại muốn ăn đòn. Trên người Tạ Kỳ rơi đầy kinh ngạc, chế nhạo, còn có xem thường. Hắn giơ tay sửa sang lại ống tay áo, ánh mắt quét qua những tinh anh của Thâm Lam. Nói như thế nào đây, ta rất phản cảm người nào làm cản trước mặt ta. Chương 454, các ngươi thấy sao? Chương 454, các ngươi thấy sao? Tạ Kỳ lời còn chưa dứt, hư ảnh Bạch Long của Á Lụy Dạ đã lặp lại chiêu cũ. Lâm Hạ và Tạ Kỳ đều có thể cảm nhận được không gian xung quanh đột nhiên ngưng trệ, giống như là bị nhốt vào trong lồng, không cách nào nhúc nhích một ngón tay. Vừa mới khoác lát xong liền bị giam cầm, tất cả mọi người đều muốn xem người này bây giờ là biểu cảm gì. Nam nhân bịt mắt ở gần nhất, đương nhiên nhìn thấy trước tiên. Nhưng khác với suy đoán trong lòng hắn, độ cong khỏe miệng của thẻ nhân hình kia không hề thay đổi, hơn nữa trước mặt mọi người, còn muốn giơ tay lên. Thẻ này không phải là ngốc chứ? Chẳng lẽ không thấy vết xe đổ trước đó sao? Chưa đợi nam nhân bịt mắt kịp suy nghĩ, liền thấy động tác giơ tay của người kia không hề bị cản trở, giống như không gian đinh rết xung quanh không tồn tại, vậy mà ở trong không gian phong tỏa mà hành động tự nhiên. Rất nhiều người bị một màn này chấn động, đặc biệt là người của Thiên Hỏa cũng bị trói buộc. Có người nhìn thấy Tạ Kỳ vậy mà có thể hoạt động, cũng lấy hết dũng khí, dùng năng lực thẻ bài bao phủ bản thân, sau đó liền không còn sau đó nữa. Không thể nào. Con mắt lộ ra ngoài của nam nhân bịt mắt trợ to, sau đó lập tức kéo bịt mắt xuống, bên dưới kia vậy mà lại là một con mắt máy móc. Hắn quan sát phản ứng năng lượng xung quanh Tạ Kỳ, phát hiện ở trong năng lượng màu trắng như biển của Á Lý Dạ, một năng lượng màu đen vàng tuy không lớn như vậy, lại bao phủ toàn bộ người Tạ Kỳ, khiến hắn có thể tự do hành động trong không gian phong tỏa. Phải biết cấp bậc thẻ bài của Á Lý Dạ đã là siêu S, là thẻ bài cao hơn cái gọi là cấp SS. Mà hắn nghe nói thẻ nhân hình của Lâm Hạ này cũng chỉ là cấp SS, làm sao lại dễ dàng như vậy mà chống lại được sự giam cầm của Á Lý Dạ. Hành động của Tạ Kỳ cũng mang đến cho Lâm Hạ linh cảm. Sau khi năng lượng giữa bọn họ lưu thông, Lâm Hạ liền có thể cảm nhận được Tạ Kỳ đang làm gì. Vì vậy hắn cũng hội tụ năng lượng trong cơ thể, từng lớp bao phủ thân thể, sau đó khẽ nhúc nhích ngón tay. Đợi đến khi phát hiện xác thực không bị thương, Lâm Hạ cũng giống như Tạ Kỳ, từ trong không gian kia đi ra. Dáng vẻ ung dung của hai người, không chỉ chấn động người của Thâm Lam, ngay cả đám tuyển thủ đang đứng xem cũng vô cùng kinh ngạc. Không hổ là hai thế lực lớn muốn tranh giành hắn, không ngờ lại che giấu nhân vật như vậy. Thẻ nhân hình vậy mà có thể cứng đối cứng với Aliza, chẳng lẽ đám phế thẻ này muốn vùng lên? Ta có người thân là thẻ nhân hình, thường ngày luôn bị người ta chế nhạo, lần này hắn có thể ngẩng cao đầu rồi. Mấy người các ngươi nói cũng quá xa vời, một tấm thẻ nhân hình lợi hại cũng không có nghĩa là những thẻ khác cũng giống vậy, bọn ta cũng là thẻ kỹ năng, ai có thể nói bản thân mình giống như Aliza? Cũng có không ít tuyển thủ thẻ nhân hình đứng từ xa quan sát. Sau khi nghe thấy những người khác thảo luận, không tự chủ được liếc mắt nhìn đồng đội. Chủ thẻ nhân hình của bọn họ, ở trong trận đấu có thể tìm được đồng đội cũng chỉ có thể là chủ thẻ nhân hình. Những tuyển thủ khác khi nghe thấy loại hình thẻ bài của bọn họ, bộ dạng tránh như tránh tà khiến lòng người lạnh lẽo. Trước khi tham gia thi đấu, bọn họ còn tưởng rằng đây là cơ hội vùng lên của mình, nhưng vừa đến nơi, hiện thực liền cho bọn họ mấy cái tát. Ngay cả thẻ bài của bọn họ so với những thẻ nhân hình được gọi là phế thẻ trước đây tốt hơn rất nhiều, có thể so sánh với thẻ kỹ năng, thẻ vũ khí, thẻ dị thú, vậy cũng kém rất nhiều. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy một tấm thẻ nhân hình giống như bọn họ, vậy mà có thể cứng đối cứng với Á Lị Dạ có danh xưng là mạnh nhất. Trong mắt những người này loại sáng, đều mong đợi Tạ Kỳ ra tay lần nữa. Mà Tạ Kỳ thì lại ung dung đi đến trước mặt Á Lị Dạ, như là không ý thức được bản thân được bao nhiêu người chú ý, hầu như không ai biết, trong mấy bước đường này, hai người đã giao phong bao nhiêu lần. Khe nước thứ nguyên, dạ dày hư không, trói buộc long ngữ. Bất kể là công kích hay là trói buộc, nam nhân trước mắt này đều một bộ dáng vẻ tùy ý, lại ở trong vô hình đem kỹ năng có thể tiêu diệt vô số thẻ SSS hoàn toàn chặn lại. Đồng tử màu bạc của Aliza co rút lại, nhìn nam nhân đã đi đến trước mặt mình. Tạ Kỳ chống cằm dò xét bạch long trên người Aliza, tầm mắt lướt qua đường cong lưu loát, vảy sắc bén trên đó. Bạch long vốn là hư ảnh, lại giống như là bị ánh mắt này dọa sợ, bắt đầu di chuyển thân thể trốn sau lưng Aliza. Aliza lại một lần nữa tính toán thực lực của tấm thẻ bài trước mắt này. Học viện khoa học Thâm Lam trước khi bọn họ xuất phát đã giao cho nàng một phần tư liệu, phía trên ghi lại tất cả ghi chép từ sau khi thẻ bài của Lâm Hạ xuất hiện. Chỉ là mỗi lần đối thủ đều có yếu, Aliza rất khó tập trung tinh thần nhìn kỹ số liệu liên tiếp trên đó. Chỉ có kết luận cuối cùng là còn chờ quan sát, cần bọn họ mang về là được rồi. Nhưng bây giờ, A Lị Dạ mới mơ hồ có chút hối hận, không có sớm dự đoán được thực lực thực sự của người này. Nam nhân meo bịt mắt là một trong số ít người đem chuyện vừa rồi xảy ra thu vào trong mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không quan tâm A Lị Dạ có thể sẽ không vui, cũng tiến lên. "Thật xin lỗi, chúng ta không phải là cố ý muốn ra tay với các người, A Lị Dạ vì hoàn thành nhiệm vụ có chút nóng nảy, hiện tại ta chính thức thay mặt học viện khoa học Thâm Lam mời các ngươi gia nhập, sau này chúng ta có thể làm đồng nghiệp cùng nhau làm việc." Nam nhân bịt mắt là phó đội trưởng đặc biệt được đề bạt trong học viện, chính là vì lúc cả Lị Dạ không hiểu nhân tình thế sự thay nàng giải quyết vấn đề. Bọn họ lần này đến là muốn mang người về, nhưng không nói là phải dùng phương pháp gì mang. Nếu thực lực của đối phương không bằng bọn họ, vậy đương nhiên làm sao cũng được, nhưng hiện tại xem ra Lâm Hạ và tấm thẻ nhân hình này của hắn đều không phải là nhân vật dễ trọng, vì không gây ra xung đột không cần thiết, nam nhân bịt mắt trực tiếp thay trắng đổi đen, lấy quyền hạn của mình ở Thâm Lam mời bọn họ. Lần trở mặt này không thể nói là không sảng khoái, Lâm Hạ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Kỳ ra lệnh một tiếng, liền muốn bắt đầu chiến đấu với người của Thâm Lam cũng đều một mặt kinh ngạc. Không hổ là tinh anh của tổ chức lớn, nói dối ngay cả bản nháp cũng không cần. Ngay cả Lâm Hạ cũng không tin lời nói của nam nhân bị mắt, nếu thật sự muốn mời chào bọn họ, cần gì phải vội vàng phái người đến như vậy, hơn nữa thái độ của bọn họ ngay từ đầu cũng không phải là tôn trọng ý kiến của bọn họ, cho dù thoạt nhìn không có trực tiếp như người của Thiên Hỏa, nhưng chỉ là hành động ạ lụy ra một lời không hợp liền chói người, đã khiến người ta không thể tin tưởng. Lâm Hạ không có đáp lại. Không biết từ lúc nào, hắn đã không còn đem bản thân coi là chủ thẻ bài nữa. Những tuyển thủ khác đều đem thẻ bài coi là công cụ, Lâm Hạ vốn dĩ cũng cho rằng như vậy. Nhưng sau khi thẻ bài của mình thức tỉnh, hắn phát hiện đối phương cũng có suy nghĩ, sở thích và tính cách của riêng mình, đặc biệt là Tạ Kỳ cường thế như vậy, nếu bản thân dám thay hắn làm chủ, Lâm Hạ tin rằng không cần những người đối diện này động thủ, người đầu tiên bị giải quyết chính là hắn. Các ngươi thấy sao? Nam nhân bịt mắt hỏi là hai người, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Lâm Hạ. Cũng không thể trách hắn, tư duy định thức không phải là thứ dễ dàng phá vỡ như vậy. Đối với bọn họ mà nói, thẻ bài chính là thẻ bài, chỉ là vật sở hữu của chủ thẻ, bất kể Tạ Kỳ biểu hiện mạnh mẽ đến đâu, theo bọn họ nghĩ đều phải nghe theo chỉ thị của Lâm Hạ. Chương 455, dừng lại ở đây. Chương 455, dừng lại ở đây. Thấy Lâm Hạ không phản ứng, nam nhân bịt mắt còn định nói tiếp, lại phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay. "A Lị Dạ." Hắn quay đầu lại nhìn, sợ đối phương lại muốn ra tay. Đợi hắn nhận ra chiến ý mạnh mẽ trong mắt A Lị Dạ, nam nhân bịt mắt thầm kêu một tiếng khổ sở trong lòng. Hỏng bét rồi, nhiệm vụ lần này xem ra không thể đơn giản mà hoàn thành. Lâm Hạ và Tạ Kỳ đứng cùng một chỗ, trơ mắt nhìn đường vân ở giữa trán nữ nhân tóc bạc kia sáng lên, sau đó thẻ bài hiện ra phía sau lưng nàng. Cơ thể bạch long vốn dĩ chỉ là hư ảnh lập tức ngưng tụ thành thực thể, uy áp khổng lồ cuốn lên một trận cuồng phong. Giao thủ vừa rồi với Tạ Kỳ đã khiến cả người Á Lị Dạ phân chấn hẳn lên, từ khi thức tỉnh thẻ bài không gian siêu cấp S sau, nàng vẫn chưa từng gặp lại đối thủ có thể cùng nàng đánh một trận. Ngay cả Á Lị Dạ rất thích chiến đấu cũng cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán, không ngờ nhiệm vụ vốn tưởng rằng chỉ là bình thường không có gì đặc biệt, lại để cho nàng tìm được người có thể cùng nàng giao thủ. Một tay chắn trước người, Lâm Hạ gắng gượng mở mắt ra, trong lòng thầm kêu không ổn. Đối phương còn không khiêu khích thì thôi, vừa mới khiêu khích xong, với tính cách của Tạ Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Khác với hắn, Tạ Kỳ lại không có bất kỳ phản ứng nào với điều này. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm giữa trán Á Lị Dạ, đường vân bạc trắng đan sen phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói, vừa nhìn liền có thể nhận ra là cái gì. Giờ ít là ký hiệu cuối cùng trong nhật ký thí nghiệm mà silicon cho hắn xem, ký hiệu của Dr. Tạ Kỳ xoa xoa đầu ngón tay, nheo mắt lại. Thật là phát thiệt hải vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu, nhanh như vậy đã tìm được tung tích của vị này. Bạch long của Á Lị Dạ ngẩng đầu gầm hét, vết nứt không gian bị long chảo xé rách như mạng nhện lan ra về phía Tạ Kỳ. Những người xung quanh ở khoảnh khắc Á Lị Dạ động thủ đã sớm trốn thật xa. Nam nhân bịt mắt mang theo 10 người khác nhường ra không gian cho Á Lị Dạ, mà người của Thiên Hỏa lại không chạy được, chỉ có thể đợi ở vị trí cũ chịu đựng thêm năng lượng va chạm đánh vào người. Đường Vân ở giữa chán ngươi là từ đâu mà có? Tạ Kỳ chỉ duỗi tay đưa nắm, những vết nứt thứ nguyên đủ để đem người thức tỉnh cấp S xé thành mảnh nhỏ, lại ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành sợi tơ màu vàng kim. Á Lị Dạ không trả lời, khi thấy Tạ Kỳ dễ dàng như vậy liền chặn lại chiêu này, liền thân thể khẽ động, cả người biến mất tại chỗ. Trong đám tuyển thủ đứng xem có người sở hữu thẻ điều tra, sau khi sử dụng lại phát hiện vậy mà không có cách nào tìm được tung tích của Á Lị Dạ. Đây chính là năng lực của người thức tỉnh đỉnh cấp sao? Người kia tự lẩm bẩm. Mà thẻ nhân hình kia lúc này vẫn đứng ở tại chỗ, giống như căn bản không tìm thấy đối phương ở đâu. Sao không trả lời ta? Đầu ngón tay của Tạ Kỳ múa trên không trung, sau đó như khẽ động sợi tơ, Á Lị Dạ đột nhiên bị trói chặt thành một góc độ vặn mèo, từ trên đỉnh đầu Tạ Kỳ xuất hiện. Biểu cảm vốn dĩ lạnh như băng của Á Lị Dạ vỡ vụn. Ở một bên khác, vảy của con bạch long mà nàng vẫn luôn tự hào dựng đứng lên, long tức ở cổ họng ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng trắng xóa. Đây là cấm chiêu quy khư mà nàng chưa từng sử dụng ở nơi công cộng, có thể đem vật chất trong phạm vi 100 mét phân giải thành bụi phấn. Cẩn thận! Lời cảnh cáo của Lâm Hạ vừa ra khỏi miệng, Tạ Kỳ đã nên đón long tức bước lên. Dòng năng lượng nhiệt độ cao đủ để bốc hơi sắt thép, khi chạm vào da hắn lại bị thôn vệ thành bột vàng nhỏ bé. Tạ Kỳ liếm sạch bột vàng ở khoe miệng, đầu lưỡi nếm thử, không có cảm nhận được chút hương vị nào. Con mắt máy móc của nam nhân bị mắt điên cuồng chớp nháy, Tạ Kỳ vừa rồi trực tiếp đem Á Lị Dạ từ trong không gian thứ nguyên kéo ra, điều này chứng minh hắn cũng có thể khống chế sức mạnh không gian. Mỗi một động tác của Tạ Kỳ đều đang phá hủy điểm tiến vào không gian của Á Lị Dạ một cách chuẩn xác, khiến nàng chỉ có thể bị cố định trên không trung. Khi Bạch Long lần thứ 7 chuẩn bị nhảy lên, cánh rồng đột nhiên bị đóng đinh ở trong không gian hiện thực. Á Lị Dạ trợn mắt nhìn Bạch Long của mình giống như nàng, bị gãy trong tay Tạ Kỳ. Đây là điều mà mọi người trước đó đều không hề ngờ tới. Một người đứng ở đỉnh cao của tất cả người thức tỉnh, được gọi là chủ thể bài siêu cấp S mạnh nhất trên đời. Mà người còn lại thì lại là thẻ nhân hình cấp SSS mà trước đó không lâu còn bị coi là phế thẻ. Á Lị Dạ không cách nào tiếp nhận kết cục thất bại của bản thân, cắn nát môi, đem bản thân và Bạch Long liên kết. Đây là thứ mà chỉ có một số ít người mới có thể cộng hưởng. Chủ thẻ bài và thẻ bài liên hệ lẫn nhau, năng lượng tương đồng, có thể phát huy ra tác dụng một lớn hơn hai. Chỉ là thời gian duy trì rất ngắn, Á Lị Dạ cũng chỉ có ở thời khắc nguy hiểm này mới sử dụng. Sau khi cộng hưởng, Bạch Long cảm nhận được tâm trạng của nàng, ngửa mặt lên trời gầm thét, chủ động chặt đứt cánh rồng để thoát khỏi sự trói buộc. Lâm Hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn trận chiến kịch liệt này, nhìn thấy Á Lị Dạ phải cùng thẻ bài dung hợp mới có thể cùng Tạ Kỳ đánh ngang tay, trong lòng đang gào thét thẻ bài của mình rốt cuộc là lai lịch gì a? Quả nhiên, xem ra hệ thống năng lực của thế giới này có liên quan rất lớn đến giờ ít a. Tạ Kỳ căn bản không đem sự bùng nổ của Á Lị Dạ để vào mắt. Đối với nàng mà nói cần tiêu hao rất nhiều cộng hưởng, cũng chỉ là chiêu thức mà Lâm Hạ bình thường chiến đấu liền có thể sử dụng. Nếu không phải như vậy, Học viện Khoa học Thâm Lam và Tập đoàn Thiên Hỏa cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy, yêu cầu bọn họ đem người về. Lời nói của Tạ Kỳ không ai có thể hiểu được. Chỉ thấy hắn một cái nhảy bọn, liền tránh được sự tập kích của Bạch Long, tay bám vào vảy sắc bén, xoay người nhảy lên, cưỡi trên lưng rồng. Á Lị Dạ cộng hưởng với Bạch Long cũng cảm thấy có người cưỡi trên người mình, lý trí vốn còn muốn duy trì lập tức sụp đổ. A a a. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực, sợi tơ trói buộc nàng từng sợi sụp đổ. Tạ Kỳ lúc bắt nàng vốn không dùng mấy phần sức, vừa hay để nàng tìm được cơ hội tránh thoát. Đạt được tự do, Á Lị Dạ khẽ miệng rỉ máu, đôi mắt màu bạc đỏ bừng, thở hổn hển nhìn chằm chằm Tạ Kỳ. Nam nhân bịt mắt đứng xem lâu như vậy, cũng biết chỉ bằng Á Lị Dạ nhất định không bắt được đối phương. Chỉ cần nhìn trạng thái của hai bên là biết, một người dùng hết thủ đoạn, một người khác lại ung dung. Hắn đều không nhịn được mà hoài nghi, lúc chiến đấu với Á Lị Dạ vừa rồi, thẻ nhân hình này rốt cuộc có dùng đến một nửa sức lực hay không? Á Lị Dạ, dừng tay. Mục đích chúng ta đến đây không phải là cái này. Đáng tiếc Á Lị Dạ đã không nghe lọt thai bất kỳ ai. Thể lực và tinh thần của nàng tiêu hao quá lớn, lúc này vì thoát khỏi hắc tuyến đã tiêu tốn hơn phân nửa sức lực, hơn nữa, ngay cả một mảnh vạt áo của người trước mắt này nàng cũng chưa chạm vào được. Nàng không cam lòng, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa. Hừ hừ, thú vị, ý chí của ngươi rất kiên cường, có thể làm bao cát luyện tập. Tạ Kỳ cười hì hì nghiêng đầu, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Bao cát? Lâm Hạ lỗ tai giật giật, trong lòng có dự cảm không lành. Theo lẽ thường mà nói, Tạ Kỳ mới hẳn là người bị hại. Nhưng lúc này ở trong mắt những người khác, Tạ Kỳ lại giống như ma vương, mà Á Lị Dạ là dũng sĩ khiêu chiến ma vương. Có vài người trong lòng cũng không nhịn được cổ vũ cho Á Lị Dạ, muốn cho nàng có thể thắng được một chiêu. Dù sao cảnh tượng này quá mức nghiêng về một bên, mà thiên tính của con người chính là đồng cảm với kẻ yếu. Á Lị Dạ không biết, bản thân đã bị người khác coi là kẻ yếu, nếu nàng biết, chắc chắn sẽ tức đến mức thổ huyết. Tạ Kỳ cũng không muốn tiếp tục giằng co như vậy. Vì đã tìm được manh mối của giới, hắn đương nhiên muốn đem hắn nắm trong tay. Vì thế ngay khi Á Lị Dạ còn muốn xông lên, Tạ Kỳ hai tay giằng rộng, được rồi, vở kịch kết thúc ở đây, đến đây đi. Chương 456, rời đi chương 456, rời đi vừa dứt lời, chưa đợi mọi người xung quanh kịp phản ứng, Á Lý Dạ giống như bị thứ gì đó khống chế, bước chân loạn choạng đi về phía Tạ Kỳ. Đây là nam nhân bịt mắt cẩn thận quan sát bằng con mắt máy móc, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ năng lượng nào khác. Vậy tại sao Á Lý Dạ lại nghe lời như vậy? Tạ Kỳ duỗi một tay ra, mang theo ý cười nên đón nàng đến. Á Lý Dạ cắn nát cả môi, trong mắt mang theo không cam lòng và phẫn nộ, hoàn toàn khác biệt với băng sơn mỹ nhân ban đầu. Không chỉ có nàng, ngay cả Bạch Long vẫn đứng ở nơi xa cũng đi theo Á Lý Dạ, chiến ý vốn đang sục sôi chuẩn bị đại chiến đột nhiên biến mất. Nhẹ nhàng như vậy liền thu phục Á Lý Dạ, không ai ở hiện trường dám nói một lời. Những người khác của Thâm Lam nhịn không được muốn tiến lên, lại đều bị nam nhân bịt mắt ngăn cản. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, hắn cũng không muốn tiếp tục làm học viện khoa học Thâm Lam mất mặt giữa ban ngày ban mặt. Tuy Á Lý Dạ không hiểu chuyện đời, nhưng thực lực xác thực là mạnh nhất trong bọn họ, vì ngay cả nàng cũng không thể làm đối phương bị thương một chút nào, những người khác chỉ là đến một mạng. Đứng xem đã lâu, hắn cũng ý thức được nếu thẻ nhân hình kia không đồng ý, é là bọn họ không có khả năng mang Lâm Hà đi. Tuy kỳ quái tại sao thẻ nhân hình này lại có chủ kiến như vậy, nhưng nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Trong lòng hắn thở dài một hơi, cảm khái cơm áo gạo tiền thật khó kiếm. Trước đó muốn thay đội trưởng mình thu dọn cục diện rồi dám, sau đó phải đối mặt với sự chất vấn của nội bộ học viện đối với việc bọn họ thất bại nhiệm vụ, khó khăn à, thật khó khăn. Cái kia, lần này là chúng ta quá lô mãng, không có chào hỏi trước, xin hỏi có thể thả đội trưởng của chúng ta ra trước không? Nàng chỉ là tính tình hơi nóng nảy, sau đó chúng ta sẽ đến cửa xin lỗi ngài và đồng đội của ngài. Trên mặt hắn mang theo nụ cười xã giao, thành thạo nói một tràng lời hòa giải, cũng không nhắc đến chuyện mời chào, chỉ cầu có thể trước tiên ổn định cục diện. Á Lý Dạ cảm thấy bản thân không khống chế được cơ thể, nghe thấy lời nói của phó đội trưởng bên hai, đáy lòng dâng lên bất đắc dĩ. Nàng cúi mắt xuống, không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý của người đối diện. Tạ Kỳ chớp mắt mấy cái, nhìn thái độ bình tĩnh của nam nhân đối diện, suy nghĩ một chút, sau đó búng tay một cái. A, xem ra là ta không nói rõ ràng, mới khiến các ngươi hiểu lầm. Nụ cười trên khóe miệng nam nhân bịt mắt có chút không nhịn được, không rõ Tạ Kỳ đang nói gì. Đến nước này rồi, đối phương chẳng lẽ cũng không muốn để bọn họ rời đi sao? Bây giờ lại nói những lời không đâu vào đâu gì đó. Tạ Kỳ tiện tay đẩy một cái, Á Lý Dạ cũng cảm thấy thân thể mất thăng bằng, sau đó bịch một tiếng, ngã lên người nam nhân bịt mắt. Ôi chao! Nam nhân bịt mắt vội vàng đỡ đội trưởng dậy, sau đó liền nghe thấy người kia nói một câu. Ý của ta là, hiện tại các ngươi cũng là người của ta, ai cho phép các ngươi rời đi? Đây là khinh người quá đáng sao? Không chỉ nam nhân bịt mắt, 10 người phía sau nghe thấy lời nói ngông cuồng này, lúc này đã không để ý đến mệnh lệnh, tất cả đều dùng thẻ bài xông lên. Lâm Hạ ở phía sau nhìn cảnh tượng hỗn loạn này bằng ánh mắt cá chết, cảm thấy bản thân đã nhìn thấu rồi. Thực ra ngay từ đầu liền nên biết rõ, chọc giận Tạ Kỳ, làm sao có thể dễ dàng toàn thân trở ra như vậy? Chỉ là Lâm Hạ cũng không hiểu Tạ Kỳ muốn bọn họ làm gì, chẳng lẽ thật sự là làm bao cắt luyện tập cho hắn? Nghĩ đến thực lực không gì sánh kịp của Á Lý Dạ vừa rồi, hắn đột nhiên dùng mình một cái. Cũng chỉ có Tạ Kỳ mới có thể dễ dàng đánh bại nàng như vậy, nếu đổi thành hắn, không chừng chưa đến hai hiệp liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy, càng không nói đến 12 người này cùng lên. Nhìn thấy người của Thâm Lam đều đến vây công Tạ Kỳ, ngay cả Sét Gây Bốn đứng ở xa xa, bất động cũng nhíu mày. Người vẫn chưa đi sao? Xít lại nhịn không được mở miệng. Khi nhìn thấy trận đối kháng phía trước, bất cứ ai cũng sẽ không xem thường thực lực của Tạ Kỳ. Nhưng bây giờ dù sao cũng là một trò nhiều, những người đó đều là tinh anh hiếm thấy, cho dù một người không sánh bằng Á Lý Dạ, cộng lại cũng có thể cho Tạ Kỳ mang đến không ít phiền phức. Sét Gây đẩy vào kính, cúi đầu im lặng. Xít nhìn phản ứng của hắn, cũng chỉ có thể nhún vai, tay kia nắm chặt Bích Kỳ đang muốn xông lên, để tránh nàng đột nhiên tiến lên gây chuyện. Chỉ là hắn không phát hiện, trong mắt nam nhân thoạt nhìn lạnh lùng bên cạnh tràn đầy không cam lòng. Mỗi khi hắn cho rằng bản thân rốt cuộc có thể giúp bọn làm việc, hiện thực đều sẽ đem hắn đánh vào vực sâu. Khi xuất hiện ở thế giới này, trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn, bởi vì đây là lúc bọn cần sự thể hiện của hắn. Nhưng sau khi gặp mặt, hắn phát hiện sau một khoảng thời gian dài không gặp, thực lực của bọn đã đến mức hắn không thể nào với tới. Trong thời gian ngắn làm quen với quy tắc thẻ bài của thế giới này, tận lực để thẻ bài của mình phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn là ở lúc bọn gặp phiền phức không giúp được gì. Đến khi nào, hắn mới có thể trở thành sự tồn tại mà bọn không thể thiếu. Tầm mắt của hắn chuyển sang Lâm Hạ chỉ vì là chủ thẻ bài, liền có thể đường hoàng đứng bên cạnh bột. Nếu chủ thẻ bài của bột không phải là hắn, mà là mình, có phải là có thể? Lâm Hạ vốn đang để phòng đám người đối diện nhào tới, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nhưng bây giờ không có thời gian quay đầu lại, cung tên đen vàng đã được đổi ra, hắn nhắm mắt, trong nháy mắt nhắm chuẩn sau đó liền bắn ra. Mũi tên mang theo sương mù màu đen tinh chuẩn bắn trúng hai người, một người ở bả vai, một người ở đùi. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, bọn họ không phải là không có phòng bị, rõ ràng ở lúc mũi tên bắn tới đã né tránh, lại không biết tại sao vẫn bị bắn trúng. Một bên khác, Lạc Trì và Ệ Đồ cũng chủ động tiến lên giúp đỡ. Lĩnh vực băng xương vừa mở ra, tốc độ của đối phương rõ ràng chậm lại. Chỉ là không duy trì được bao lâu, những người kia liền thích nghi, mà Ệ Đồ lại ra vẻ ta đây nhưng không dùng hết sức mình, chỉ ở một bên nhặt đầu người, thỉnh thoảng bắn ra mấy lá bài không có tác dụng gì để quấy rối. Còn về nam nhân bịt mắt ở gần Tạ Kỳ nhất và Á Lý Dạ, thì cho dù muốn bọn họ dừng tay cũng không được. Giống như Á Lý Dạ, nam nhân bịt mắt ở khoảnh khắc lộ ra ý, liền cảm thấy thân thể không giống như là của mình. Con mắt máy móc vốn dĩ có thể bắn ra laser đột nhiên mất hiệu lực, giống như thẻ bài trong cơ thể hắn, bất kể hắn triệu hồi như thế nào cũng không hề phản hồi. Đây là lần đầu tiên hắn không khống chế được thẻ bài. Người này, rốt cuộc là ai? Cảm giác rợn tóc gáy từ trong lòng dâng lên. Đứng xem và tự mình cảm nhận là hoàn toàn khác biệt. Trước đây nhìn thấy Á Lý Dạ bị áp chế còn không sao, nhưng hiện tại tự mình trải qua loại cảm giác ngay cả năng lượng cũng không thể khống chế này, nam nhân bịt mắt lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Bên trên dặn dò cẩn thận như vậy, nhất định phải để bọn họ đem người về. Nhưng bọn họ từng người đều không để trong lòng, đều tự phụ bản thân mạnh mẽ, cho rằng nhiệm vụ lần này cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Nhưng chính là sự ngạo mạn này, khiến bọn họ thất bại trong tay người này. Mặc dù phía sau chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng nam nhân bịt mắt đã có thể dự đoán được kết quả. Dù sao thực lực của Tạ Kỳ, ngay cả bây giờ, hắn vẫn không thể nào nhìn thấu, không ra một chiêu nào, liền dễ dàng khống chế hai người bọn họ, càng không nói đến là những đội viên phía sau. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Lâm Hạ và Lạc Chỉ tuy lúc đầu đánh ngang tay với bọn họ, nhưng rất nhanh liền không chống đỡ nổi sự vây công. Kinh nghiệm chiến đấu của hai người đều không phong phú, càng không nói đến việc địch lại những tinh anh có kinh nghiệm phối hợp nhiều lần. Nhưng ngay khi bọn họ sắp không chống đỡ nổi, 10 người kia liền dừng tại chỗ, sau đó cảm nhận được năng lượng trong cơ thể bị phong tỏa, tất cả đều ngã xuống đất. Chương 457, món quà chương 457, món quà người của Thiên Hỏa trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy người của Thâm Lam liên tiếp gặp nạn, đến bây giờ đã toàn bị diệt, bọn họ lúc cảm thấy ánh mắt của Tạ Kỳ chuyển sang bên này, cũng không khỏi dùng mình một cái. Tên đầu chọc dẫn đầu kia cũng không còn quan tâm đến mặt mũi, vội vàng lớn tiếng nói, chúng ta sai rồi. Xin ngài thả chúng ta về đi. Cho dù Á Lý Dạ đã bị Tạ Kỳ đánh bại, nhưng sự giam cầm xung quanh bọn họ cũng không tiêu tan, cho nên hắn chỉ có thể lớn tiếng thu hút sự chú ý của Tạ Kỳ. Hắn chỉ sợ đối phương cũng giống như đối với những người của Thâm Lam kia, ép bọn họ ở lại, nếu như vậy còn phải tìm cơ hội liên lạc với công ty, xin viện trợ. Được, vậy các ngươi đi thôi. Hả? Đầu chọc cùng đám nhân viên vũ trang phía sau nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Hắn cảm thấy trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Vừa rồi còn làm tốt tâm lý bị ép ở lại, nhưng bây giờ lại nói với mình, người ta căn bản không có dự định như vậy. Ở dưới ánh mắt của những khán giả xung quanh và những người của Thâm Lam trước đó, đầu chọc cảm thấy mặt mình nóng gian. Không phải chứ, sao hắn ta lại không cần ở lại? Dù sao hắn cũng là chủ thẻ bài SSS, còn từng là quán quân thi đấu. Ngay cả tìm ở trong Thiên Hỏa, cũng không có mấy người thực lực mạnh hơn hắn, ngay cả 10 người của Thâm Lam đều có thể ở lại, sao hắn lại không được? Con người chính là dễ dàng mắc bệnh tiện. Bị ép ở lại thì phản kháng, đến khi thật sự được thả thì lại không phục. Mà người của Thâm Lam nhìn thấy người của Thiên Hỏa được tự do, cũng không khỏi oán giận. Rõ ràng bọn họ so với Thiên Hỏa còn lịch sự hơn. Cũng không phải vừa lên đến liền đánh đập chém giết, tại sao cuối cùng bọn họ có thể rời đi, mà bọn họ lại phải ở lại? Chỉ là, các ngươi phải giúp ta mang một món quà về. Đầu chọc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tạ Kỳ vung tay giữa không trung, trên cổ mỗi người bọn họ đều xuất hiện một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng này toàn bộ là màu đen vàng, mặt trên có chút đường vân thần bí. Thứ này không có tác dụng gì khác, chỉ cần sau khi các ngươi trở về, Thiên Hỏa còn có một người muốn tìm ta gây phiền phức, vậy vòng cổ trên cổ các ngươi sẽ lập tức nổ tung, uy lực đi, cũng chỉ có thể đem khu vực xung quanh một dặm nổ thành bình địa thôi. Tạ Kỳ cười híp mắt qua tay, ở trong ánh mắt hoảng sợ của người Thiên Hỏa tiếp tục nói, đương nhiên, nếu các ngươi không trở về Thiên Hỏa, cũng không có cách nào, vậy thì cứ đeo món quà này, một mình đi tìm chết đi. Lời uy hiếp trắng trợn khiến bọn họ nổi da gà khắp người. Những tinh anh của Thâm Lam vốn đang bất mãn vì người của Thiên Hỏa có thể rời đi, cũng sợ sợ của mình. Sẽ không phải sau này bọn họ cũng sẽ bị đeo thứ này chứ? Tam Phương vốn đang giằng co, giờ đây Tạ Kỳ bằng sức một người trở thành đại ma đầu mà cả hai bên đều sợ hãi. Loại cục diện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người đứng xem. Sau khi Thiên Hỏa và Thâm Lam xuất hiện, ống kính phát sóng trực tiếp ở hiện trường đã sớm bị cắt đứt, theo lẽ thường những chuyện vừa rồi chỉ có người ở hiện trường mới biết. Nhưng sớm đã có người phát hiện ra điểm này, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát sóng trực tiếp. Người kia liền trốn sau lưng những tuyển thủ khác, tự cho là không bị ai phát hiện. Mà Tạ Kỳ cũng giống như là không nhận ra, mặc kệ đối phương đem những trận chiến vừa rồi truyền lên mạng. Ngay từ lúc Gã Ly Dạ xuất hiện, trên mạng đã sôi sục. Là người thức tỉnh đỉnh cấp nổi tiếng toàn thế giới, lại thêm vào nhan sắc đỉnh cao, fan của Á Ly Dạ có thể nói là đông nghịt. Trên mạng khen ngợi nàng từ đầu đến chân, sau đó lại càng thêm kích động ở lúc nàng ra tay với người của Thiên Hỏa. Mà về Lâm Hạ và thẻ bài của hắn là trung tâm của cơn bão, lại ít có người thảo luận. Nhưng theo trận chiến dần dần bắt đầu gay cấn, thảo luận về Tạ Kỳ bắt đầu nóng lên. Đây vẫn là thẻ nhân hình sao? Đây là vũ khí hình người a? Quá đẹp trai rồi. Không phải chứ, ngay cả bước chân cũng không di chuyển mấy lần, Á Lý Dạ liền thua thảm hại. 666 lúc trước không phải còn có hot sẽ ợt nói chủ thẻ bài kia gian lận sao? Có thẻ bài mạnh như vậy còn cần gian lận à? Thiên Hỏa và Thâm Lam tại sao muốn bắt người này, trên người hắn có bí mật gì sao? Làm sao Á Lý Dạ lại thua một tân binh? Hãy chờ xem, đây nhất định là chiến thuật của nàng, vì muốn thăm dò nội tình của đối phương. Được rồi được rồi, đã bị người ta cưỡi lên người mà còn nói là đang ẩn nhẫn, vậy gọi hắn là đại sư ẩn nhẫn đi. Đến bây giờ quan phương liên bang cũng chỉ phái học viện khoa học Thâm Lam đến, sao lại không có ai ra giải thích? Rốt cuộc tại sao muốn đến hiện trường thi đấu bắt người? Chẳng lẽ Lâm Hạ Kiên là tội phạm bỏ trốn? Thẻ bài của ta cũng là thẻ nhân hình, sao lại không có hư ảnh ngầu như vậy a? Cảm giác thẻ nhân hình sắp quật khởi, chẳng lẽ hai phe này ra tay chính là muốn chèn ép thẻ nhân hình? Trên mạng cái gì cũng có thể nghĩ đến, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng xám xịt của người Thiên Hỏa rời đi. Vì chuyện đã bị truyền lên mạng, tập đoàn Thiên Hỏa và học viện khoa học Thâm Lam đương nhiên không có khả năng không biết. Hai bên phái ra đều là đội ngũ tinh anh của mình, bất cứ ai cũng không thể nói bọn họ trước đó không coi trọng chuyện này. Hơn nữa những người xem đoạn phát sóng trực tiếp này đều hiểu, người của đội mình thua, khinh thường chiếm phần rất nhỏ, dù sao ngay từ đầu, người đối diện dường như vẫn chưa hoàn toàn phát huy thực lực. Ngay cả Á Lý Dạ lên, cũng không thấy đối phương lộ ra vẻ mặt cố sức. rốt cuộc là thực lực của đối phương thâm sâu khó lường, hay là cố tình giả vờ, đội ngũ phân tích của bọn họ đều có kết luận của riêng mình. Tập đoàn Thiên Hỏa sau khi nghe nói đầu chọc bọn họ quay trở lại tòa nhà, giám đốc điều hành liền phái người ở trên sân thượng chờ. Tốc độ của trực thăng vũ trang rất nhanh, đương nhiên cũng là khoảng cách hai nơi vốn không xa, chưa đến 5 phút, giám đốc điều hành đã nghe thấy âm thanh ầm ầm từ xa đến gần trên sân thượng. Bất kể uy hiếp của Tạ Kỳ là thật hay không, giám đốc điều hành cũng sẽ không để những quả bom hẹn giờ này vào bên trong nội bộ Thiên Hỏa. Mà trên trực thăng, đầu chọc cùng những thuộc hạ kia từng người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không ngừng suy đoán vận mệnh của mình. Bọn họ không trở về, nhất định sẽ mất mạng, nhưng nếu trở về, thủ đoạn của những người ở tầng lớp trên kia sẽ bỏ qua cho việc bọn họ lấy tính mạng của mình ra uy hiếp bọn họ sao? Có thể nói thân là người của Thiên Hỏa, rất hiểu rõ thủ đoạn của các lãnh đạo mình. Còn chưa trở về sân thượng, từ xa nhìn thấy dưới sân thượng người đông nghịt, còn có vũ khí trong tay bọn họ. Những người này liền biết bản thân bị từ bỏ. Bên này xung đột đang dục dịch, bên Tạ Kỳ cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Không có cách nào, vết xe đổ ngay trước mắt, đám tinh anh của Thâm Lam mỗi người ngoan ngoãn không thôi, chỉ sợ Tạ Kỳ một lời không hợp liền cho bọn họ đeo vào cổ. Á Lý Dạ và nam nhân đeo bịt mắt còn chưa được thả ra, người trước không nói một lời, người sau chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Cái này, ta hiểu rõ ý của ngài, là muốn chúng ta tiếp theo cùng ngài hành động chung đúng không? Cái này rất đơn giản thôi, các ngươi hẳn là muốn tiếp tục tham gia trận đấu. Bên thi đấu đã chào hỏi rồi, chỉ cần trước tiên thả chúng ta, lập tức có thể tiếp tục bắt đầu thi đấu. Chương 458, người tốt chương 458, người tốt khụ khụ, các tuyển thủ thân mến, đợi lâu rồi, bởi vì nguyên nhân đột xuất, vòng tuyển chọn thứ 3 của kỳ thi này sẽ bị hoãn lại một thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau, xin mời các tuyển thủ mau, mau rời khỏi sân đấu. Người dẫn chương trình đã lâu không xuất hiện lúc này đột nhiên bị đẩy ra. Hắn run run giọng nói, không dám nhìn về phía khoảng đất trống kia, bằng vào tố chất chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình mà nói xong lời kết. Lời nói này cũng thành công gây nên sự chú ý của mọi người. Cho dù lời nói của hắn không nói rõ ràng, nhưng người có đầu óc đều biết cái gọi là nguyên nhân đột xuất này là chỉ ba nhóm người kia. Hiện tại một bên đã rời đi, một bên khác bị tạm giữ, ban tổ chức thi đấu đã lâu như vậy mới xuất hiện, khiến rất nhiều người bất mãn. Bọn họ đến đây cũng là vì tham gia thi đấu, nhưng ở giữa lại đột nhiên bị thế lực lớn nhúng tay bắt người, mà quan phương lại không nói một lời, điều này khiến rất nhiều người trong lòng đều sinh ra nghi ngờ. Tin tức về việc Lâm Hạ gian lận trên mạng cũng truyền đến tai bọn họ, nhưng chỉ cần xem qua màn chiến đấu vừa rồi của Tạ Kỳ, cũng sẽ không tin tưởng có thể bài mạnh mẽ như vậy, Lâm Hạ sao có thể cần gian lận. Hơn nữa trên mạng không có video kia, không có bằng chứng, cũng chỉ là một thông báo không biết thật giả. Hiện tại khán giả đều không phải là kẻ ngốc, sẽ bị người dắt mũi. Quan phương dường như cũng ý thức được điểm này, không còn nắm chặt chuyện của Lâm Hạ không bông, ngược lại muốn nhanh chóng lắng lại chuyện này. Nghe thấy câu nói đó của người dẫn chương trình, Tạ Kỳ cũng nhíu mày. Xem ra là những người kia biết không thể dùng thủ đoạn bình thường bắt hắn đi, liền bắt đầu dùng thủ đoạn lôi kéo sao? Đây là có thể đi rồi sao? Lâm Hạ đứng sau lưng Tạ Kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Sau khi trải qua trận hỗn loạn vừa rồi, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình và Tạ Kỳ, nhưng không ngờ lại dễ dàng kết thúc như vậy. Ồ, ngươi vẫn chưa thấy đã sao? Tạ Kỳ quay đầu trêu chọc, nhìn thấy biểu cảm Lâm Hạ cứng đờ lại. Vậy là mình có thể về nhà sao? Lâm Hạ mặc dù bị Tạ Kỳ chặn họng, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nhảy nhót. Bất kể nói thế nào, hiện tại mình đã vượt qua vòng thi đấu thứ 2A. Hơn nữa còn đã thức tỉnh thẻ bài mạnh mẽ, mặc dù mang đến một loạt vấn đề cảm thấy có chút lớn, sau này cũng không biết sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền gì. Nhưng ít ra trước mắt đã giải quyết. Lâm Hạ nắm chặt hai tay, vẻ mặt mong đợi. Vậy lát nữa mình phải lập tức về nhà một chuyến, cha mẹ và em gái hẳn là đang xem phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của mình. À, còn có thể giới thiệu Tạ Kỳ cho bọn họ, biết mình có thẻ bài mạnh mẽ, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Mà Lạc Trì nhìn người của Thâm Lam vẫn bị khống chế, lại nhìn Lâm Hạ trên mặt đã lộ ra nụ cười. Tên nhóc này, không ngờ thoạt nhìn rất bình thường, trên thực tế cũng không quá bình thường. A, người bình thường khi biết bản thân chọc giận thế lực lớn như Thiên Hỏa và Thâm Lam, lo lắng không thôi, đâu còn có tâm trạng vui vẻ. Cho dù có Tạ Kỳ chống lưng, nhưng tâm trạng của hắn thay đổi cũng quá nhanh đi. Lạc Trì liếc mắt nhìn Ế Đồ đang chỉnh sửa tóc, người này khi cảm nhận được ánh mắt của hắn, còn nháy mắt đưa tình với hắn. À. Lạc Trì nghiến răng, nhìn xuống xúc động muốn đánh người. Bên cạnh Tạ Kỳ sao lại toàn là loại người này, từ người một nhìn tinh thần đều không quá bình thường. Cảm thấy bản thân mình là người bình thường duy nhất trong đó. Dù sao tính cách của Tạ Kỳ rất tệ, cực kỳ tự cho mình là trung tâm, cho dù bề ngoài giả vờ như thế nào là vì người khác suy nghĩ, trên thực tế chỉ là đem người khác coi là công cụ, một khi không còn giá trị liền sẽ tự nhiên vứt bỏ. Có thể ở bên cạnh hắn lâu dài như vậy, ngoại trừ người vốn dĩ tinh thần không bình thường, chỉ có thể là kẻ cuồng em mờ rồi. Hừm, ngươi là đang mắng ta trong lòng sao? Lạc Trì bỗng nhiên hoàn hồn, liền nghe thấy giọng nói của người vừa rồi mình đoán giận trong lòng từ bên tai vang lên. Sao, sao có thể? Ta còn sùng bái ngươi không kịp, sao lại mắng ngươi? Hắn khẩn trương đến nỗi nói lắp, liên tục khoát tay phủ nhận. Tạ Kỳ mặt không đổi sắc nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến Lạc Trì toát mồ hôi lạnh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa khôi phục nụ cười. Vậy à, ta biết mà, ta là người tốt như vậy, sẽ không có ai ghét ta, ngươi nói đúng không, Hoàng Mao tiên sinh? Đúng đúng đúng, ta lúc đó vừa nhìn thấy ngươi liền bị ngươi khuất phục, nếu không làm sao lại một mực đi theo ngươi chứ? Hừ hừ, đây là đang bày tỏ lòng trung thành sao? Ta cũng vậy. Ae Đồ đột nhiên chen vào, Lạc Trì lần đầu tiên cảm ơn sự xuất hiện của hắn, nếu không thì hắn cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Vậy ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lâm Hạ đột nhiên bị hỏi. Hả? Lúc này hắn mới hoàn hồn, còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ta là nói ngươi cũng cảm thấy ta là người tốt sao?
Hả?
Người tốt? Ngươi? Cái này Lâm Hạ nhìn Lạc Trì sau lưng Tạ Kỳ đang lắc đầu liên tục, còn có ẻ đồ đang xem kịch vui ở một bên.
Cái này đương nhiên.
Hắn nuốt lại lời vốn muốn nói vào trong bụng, cười gượng đáp. Mà Á Lý Dạ và nam nhân đeo bịt mắt đem tất cả những điều này thu vào đáy mắt, nhìn thấy những người kia bị dâm vi của Tạ Kỳ áp bức, nam nhân bịt mắt cảm thán quả nhiên lúc trước là mình nhìn lầm, trung tâm tuyệt đối trong đám người này chính là thẻ nhân hình kia. Hắn ngược lại nghĩ đến thi đấu hiện tại đã tạm dừng, Tạ Kỳ muốn giữ bọn họ lại cũng không có lý do, vì thế tinh thần chấn động, vì thi đấu còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu, vậy thì đợi đến lúc thi đấu chúng ta lại đến đây được không? Tạ Kỳ quay đầu lại, nghi ngờ nhìn hắn.
Hả?
Nhưng mà trong khoảng thời gian này mấy người các ngươi phải làm bao cát luyện tập cho hắn ta.
Bao cát?
Cho ai? Ánh mắt của nam nhân bịt mắt và Á Lý Dạ nhìn theo Tạ Kỳ, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Hạ.
Làm bao cát cho tên nhóc này?
Hai người thức tỉnh đỉnh cấp thế giới, tự thân giá trị mấy trăm tỷ đồng đều dâng lên dấu chấm hỏi. Chưa từng có ai đưa ra yêu cầu như vậy với bọn họ. Phải biết, bọn họ tùy tiện quay một quảng cáo cũng là hơn 10 triệu tín dụng điểm, mà làm bao cát cho một tuyển thủ mới thức tỉnh, một tháng cũng chỉ có thể kiếm được mấy bạn, ai lại muốn cầu bọn họ làm loại chuyện này chứ? Vốn tưởng rằng Tạ Kỳ giam giữ bọn họ là vì mục đích gì không thể cho ai biết, không phải là muốn dùng bọn họ uy hiếp liên bang, chính là muốn lợi dụng bọn họ kiếm tiền, ai biết chỉ là đơn thuần làm bao cát.
Cái này, nếu tuyển thủ Lâm Hạ muốn bao cát luyện tập, học viện khoa học Thâm Lam chúng ta có rất nhiều huấn luyện viên, không cần giữ chúng ta lại ở chỗ này, hơn nữa học viện chúng ta đủ loại thiết bị phòng huấn luyện rất đầy đủ, có thể căn cứ vào tố chất thân thể của người thức tỉnh mà sắp xếp phương án huấn luyện hợp lý nhất, chỉ cần thả chúng ta ra, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Nam nhân bịt mắt nói đến mức nước miếng băng tung tóe, chỉ muốn dụ dỗ Tạ Kỳ thả bọn họ rời đi. Đợi đến khi được tự do, trở lại học viện sau đó, lại thương lượng kỹ hơn.
Thì ra chỗ các ngươi điều kiện tốt như vậy, nếu vậy, chúng ta liền cùng các ngươi đi thôi.
Cái gì?
Chương 459, chuyện tốt chương 459, chuyện tốt không chỉ có nam nhân bịt mắt và Á Lý Dạ không dám tin.
Ngay cả Lâm Hạ và Lạc Trì đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này của Tạ Kỳ cũng không hiểu ra sao.
Không phải, mục đích của đối phương đến đây không phải là muốn đưa các ngươi đến học viện khoa học Thâm Lam sao?
Đây không phải là ngươi gây chuyện với người ta một trận, còn mạnh miệng giữ đối phương lại không cho bọn họ rời đi, lúc này lại đổi ý, còn muốn tự mình đi qua đó sao?
Nếu như vậy, ngay từ đầu ngươi không phản kháng chẳng phải là được rồi sao?
Đánh người ta một trận xong, lại nói ngươi muốn đưa ta đi sao?
Vậy ta liền đi theo sao?
Không phải chứ, chúng ta nhất định phải đi sao?
Lâm Hạ không nhịn được giơ tay lên, như đang rên rỉ run rẩy nói.
Ngươi không muốn đi sao?
Không phải, đây không phải là vấn đề muốn hay không à, nếu sau khi đi qua đó, bọn họ không cho chúng ta đi thì sao?
Lâm Hạ ấp úng nói, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, sau đó liền tìm được một lý do.
Ngay cả, cho dù là có thể đi, chúng ta cứ như vậy đột ngột đến cửa cũng quá thất lễ đi, hay là đợi chúng ta chuẩn bị xong lại đến nhà bái phòng à?
Sợ Tạ Kỳ nói không cho bọn họ đi liền trực tiếp đánh ra, Lâm Hạ vội vàng bổ sung thêm một câu.
Tạ Kỳ sờ cằm suy nghĩ, nghĩ đúng là hắn cũng không nổi, hiện tại đến cửa, những người đó có thể cũng chưa chuẩn bị kỹ càng để nên đón hắn, thông tin có thể thu thập được cũng có hạn.
Không bằng cho bọn họ chút thời gian, để bọn họ hảo hảo thu thập chút tin tức liên quan đến mình, hơn nữa Thiên Hỏa bị hắn áp chế chắc chắn cũng sẽ muốn trước tiên giải quyết chuyện Thâm Lam cướp người.
Vì ngươi nói như vậy, vậy thì nghe theo ngươi thôi.
Lâm Hạ vốn dĩ không có lòng tin có thể thuyết phục thành công, không ngờ Tạ Kỳ vậy mà lại đồng ý.
Nam nhân bịt mắt và Á Lý Dạ được giải trừ trói buộc, người trước không để ý đến cổ tay đau nhức, một tay đặt lên vai Á Lý Dạ, ám chỉ nàng đừng có manh động.
Mặc dù mục đích ban đầu của bọn họ là để Lâm Hạ và Tạ Kỳ đi đến học viện khoa học Thâm Lam, nhưng hiện tại xem ra đối phương đến đây không có ý tốt, loại tình huống này không nên nói nhiều.
Chúng ta lần này đúng là đến một nút, lần sau nhất định sẽ mời trước, phòng huấn luyện và huấn luyện viên đã nói trước đó đến lúc đó sẽ chuẩn bị kỹ càng, hy vọng khi đó các ngươi có thể đến tham dự.
Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tạ Kỳ cũng không còn ý định làm khó bọn họ nữa, vì thế đám người Thâm Lam này làm sao đến thì cứ thế mà đi.
Người của hai thế lực lớn đều đã rời đi, hiện trường lập tức trở nên ồn ào.
Các loại thảo luận liên quan đến Lâm Hạ và Tạ Kỳ truyền đến thai bọn họ, khiến cho ngoại trừ Tạ Kỳ và Ệ Đỗ ra, những người khác đều đứng ngồi không yên.
Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu?
Lạc Trì mở miệng hỏi.
Ở thế giới này hắn đương nhiên có nhà của mình, nhưng hắn không chút suy nghĩ đã cảm thấy bản thân nên đi theo Tạ Kỳ.
Ừm.
Bây giờ ngươi muốn đi đâu?
Tạ Kỳ hiếm khi không tự mình quyết định, ngược lại hỏi Lâm Hạ.
Ta muốn về nhà một chuyến, cha mẹ và em gái ta bây giờ hẳn là đang ở nhà chờ ta.
Cha mẹ, em gái?
Tạ Kỳ còn chưa phản ứng gì, Lạc Trì liền sửng sốt một chút.
Có lẽ là cuộc sống ở đảo tù quá mức kích thích, chỉ là một tháng ngắn ngủi, nhớ đến cuộc sống bình yên trước đây đã cảm thấy như đã qua mấy đời.
Húng chi là từ ngữ ấm áp như người nhà, Lạc Trì cảm thấy bản thân đã rất lâu không nhớ đến.
Vậy à, vậy chúng ta cùng ngươi về nhà đi, đúng là nên hảo hảo chào hỏi bác trai bác gái.
Hả? Ngươi cùng ta trở về nhà?
Lâm Hạ theo bản năng mở miệng, nhưng lại cảm thấy không đúng.
Đúng rồi, Tạ Kỳ là thẻ bài của hắn, đương nhiên phải đi cùng hắn, tại sao hắn lại theo bản năng cảm thấy đối phương sẽ không đi cùng mình chứ?
Sau đó lại nghe thấy đối phương muốn chào hỏi cha mẹ, nghĩ đến thái độ của hắn khi đối đãi với đủ loại người, Lâm Hạ dùng mình một cái.
Đưa hắn về nhà, là chuyện tốt sao?
Chưa đợi Lạc Trì và Ế Đồ mở miệng, Tạ Kỳ liền quay đầu nói, hai người các ngươi về nhà trước đi, để lại cách thức liên lạc cho hắn, sau này sẽ gọi các ngươi.
Vì vậy, Lâm Hạ cùng Lạc Trì, Ế Đồ ngoan ngoan trao đổi số điện thoại, hòa thuận đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Ta lái xe đến, có thể đưa mấy người đi.
Đột nhiên, một giọng nam trên bảo. Lâm Hạ quay đầu nhìn lại, là nam nhân đeo kính đã gặp qua trước đó. Đối phương dường như có quan hệ không tệ với Tạ Kỳ, lúc này đến cũng là nói chuyện với Tạ Kỳ. Bích Kỳ và Sphinx cũng đi theo, Bích Kỳ còn trừng to mắt, tò mò quan sát Tạ Kỳ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vậy chúng ta cũng trao đổi phương thức liên lạc đi, sau này có thể cùng nhau đi chơi a. Bích Kỳ hoạt bát chạy đến trước mặt Lâm Hạ, không nói hai lời nhập số của mình vào. Tạ Kỳ không có ngăn cản, chỉ là cười híp mắt nhìn hành động của Bích Kỳ. Ánh mắt ở trên trang bị có giá trị không nhỏ trên người đối phương lướt qua vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía một số tuyển thủ đang bất động thanh sắc chú ý đến bên này ở nơi xa. Xem ra thân phận của tiểu muội muội này cũng không đơn giản nha, còn có nhiều người bảo vệ ngầm như vậy. Sau khi giao lưu xong, hai nhóm người lần lượt rời đi, còn có một nhóm người không hề nhúc nhích. Lý Sạ Kỳ quái nhìn Lina, ngươi vừa rồi sao không qua đó? Đó không phải là người ngươi quen biết sao? Ta Lina cúi đầu, tay vò vào áo, nói không ra ý nghĩ của mình là gì. Rõ ràng đó nên là đại nhân, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngoại hình, tính cách còn có sự quen thuộc, đều không giống với đại nhân trong ấn tượng, nhưng đối phương xác thực nhận ra mình, hơn nữa vũ khí sử dụng cũng là thanh dao đầu bếp đó. Sự xoắn suýt này khiến nàng muốn đến gần nhưng lại không dám, sợ bản thân nhận lầm người. Án Nghị vẫn luôn làm ra vẻ như không quen biết Tạ Kỳ, lúc này cũng không lên tiếng vạch trần. Tạ Kỳ đem mình từ thế giới cũ mang ra, nhất định là có chỗ cần đến nàng, mà nàng chỉ giỏi logic suy luận và phân tích, chiến đấu vốn dĩ không phải sở trường của nàng. Thế giới này ở trong mắt nàng phát triển cực kỳ dị dạng. Ví dụ như sự theo đuổi đối với thẻ bài chiến đấu, sự độc chiếm tài nguyên của thế lực cấp cao và danh tiếng của một người thức tỉnh cường đại. Tất cả những điều này đối với một quốc gia mà nói đều vô cùng bất công. Còn có một xã hội toàn dân ủng hộ trận đấu, trong đó có quá nhiều chỗ có thể động tay động chân, đặc biệt là sau lưng mỗi tuyển thủ đều có bóng dáng của công ty, mỗi người đều giống như con rối bị thao túng, ở dưới sự bao phủ của tư bản mà trôi dạt. Án Nghị không rõ mục đích cuối cùng của Tạ Kỳ, chỉ là xuất phát từ sự chán ghét đối với những chế độ này, nàng cũng muốn nhúng tay vào. Nàng cúi mắt xuống, suy nghĩ một lát, sau đó nói với Mỹ Sa, trước đó ngươi nói ngươi xuất thân từ khu phố đen. À, đúng vậy, ngươi đừng nghe người ta nói khu phố đen không tốt, kỳ thực cũng không khác gì với thế giới bên ngoài của các ngươi, mọi người đều là người bình thường, chỉ là tính tình có thể nóng nảy hơn một chút, nếu các ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn các ngươi đi tham quan một chút. À, đương nhiên vẫn phải chuẩn bị tiền, ở đó có tiền mua tiên cũng được. Nghe thấy Án Nghị hứng thú với khu phố đen, Lý Sạ vô cùng hưng phấn. Thi đấu liên bang không hạn chế thân phận người tham gia, cho dù là xuất thân từ khu phố đen, chỉ cần không gây chuyện cũng sẽ không có ai để ý, nhưng bởi vì người ở khu phố đen trong mắt người bình thường danh tiếng không tốt, bình thường tuyển thủ khi nghe nói nàng đến từ nơi đó, cơ bản đều sẽ tự tuyệt tổ đội với nàng. May mà lần thi đấu này gặp được Án Nghị và Lina, nếu không nàng cũng không biết nên tổ đội với ai. Vậy ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Chương 460, Vô Lộ Nhai. Chương 460, Vô Lộ Nhai. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong cầu thang. Có hàng xóm vừa lúc mở cửa đi ra, đập vào mắt liền thấy Lâm Hạ. Đây không phải là Tiểu Hạ sao? Hàng xóm đại thúc kinh ngạc kêu lên, thu hút sự chú ý của người nhà. Ôi chao, lúc này chúng ta còn xem phát sóng trực tiếp của ngươi mà, ngươi chính là người duy nhất ở khu này vượt qua vòng thi đấu thứ hai đó, cố lên nhé, tranh thủ sau này giành được thứ hạng. Lúc trước ta đã nói rồi mà, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, người ưu tú bất kể là loại thẻ bài gì đều rất xuất sắc, ngươi xem, cho dù là phế thẻ bà nói bậy bạ gì đó. Hàng xóm đại thúc đội vàng cắt ngang lời của vợ, cười gượng gạo vô vai Lâm Hạ. Ngươi đừng so đo với gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lâm Hạ vẫn luôn im lặng, nghe những lời vô nghĩa này của đối phương. Cũng không biết là ai mấy ngày trước nhìn thấy mình như không thấy, vốn dĩ còn tươi cười vì cấp bậc của mình là S, sau đó nghe nói hắn thức tỉnh thẻ nhân hình, liền vội vàng làm như người xa lạ. Lần này lại nhìn thấy Lâm Hạ thành công vượt qua vòng sơ tuyển, lại tìm cơ bắt chuyện với hắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Hạ liền thấy rõ bộ mặt của những người xung quanh. Người phía sau ngươi này là? A, đây là thẻ bài của ngươi sao? Lúc sự chú ý của bọn họ tập trung trên người Lâm Hạ, Tạ Kỳ liền vượt qua bọn họ đi thẳng lên lầu. Nhìn thấy đối phương không nể mặt như vậy, sắc mặt hàng xóm đại thúc có chút xa sầm. Thẻ bài của ngươi thật là không có lễ phép, sau này ngươi phải dạy dỗ nó cho tốt. Ặc. Bụp, một tiếng vang lên, Tạ Kỳ nghiêng đầu nhìn, là Lâm Hạ đem tay hàng xóm đại thúc đặt trên vai mình hất ra. Vốn dĩ hắn không muốn trở mặt như vậy, dù sao cha mẹ hắn còn phải ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp với bọn họ. Nhưng câu nói vừa rồi thật sự là quá đáng. Tạ Kỳ là thẻ bài nhân hình của mình, ngay cả hắn cũng không có tư cách đối với đối phương khoa tay múa chân, mà mấy kẻ định đoạt này lại có thể đường hoàng chỉ huy hắn làm cái này làm cái kia. Lưu thúc, chúng ta vừa mới thi đấu xong, thật sự quá mệt mỏi rồi, không nói chuyện phiếm với mọi người nữa. Tóc dài của Lâm Hạ vốn che khuất lông mày và mắt của hắn, lúc này hắn ngẩng đầu lên, đã không còn là sự rụt rè trước đây nữa, ngược lại trên mặt lại lộ ra vẻ sắc bén. À, cũng đúng, vậy ngươi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cha mẹ ngươi hẳn là cũng muốn gặp ngươi sớm một chút. Lâm Hạ chỉ gật đầu với bọn họ, sau đó liền đi theo Tạ Kỳ lên lầu. Mà hàng xóm phía sau dường như cũng bị thái độ của hắn dọa sợ, vậy mà cũng không cảm thấy có gì không đúng với sự vô lễ của hắn. Quả nhiên, đối với loại người này không thể quá ôn hòa, nếu không sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy mình dễ bắt nạt. Lâm Hạ túi đầu nhớ lại chuyện trước kia, ngay cả trước đây khi hắn được kiểm tra ra tư chất cấp S, vì biểu hiện của hắn cũng không khác gì với lúc trước, bất kể là bạn học trong trường hay là hàng xóm xung quanh, đều sau khi cẩn thận thăm dò, liền dần dần khôi phục lại nguyên trạng. Những người từng khinh thường hắn vẫn cứ khinh thường, tựa như bất kể hắn biến thành bộ dạng gì, đều vĩnh viễn không thoát khỏi được sự chế giễu của người khác. Nhìn chằm chằm đôi chân nhẹ nhàng mà lại tao nhã phía trước, Lâm Hạ thu hồi suy nghĩ từ trên người hai người kia. Vừa rồi hắn rõ ràng không khách sáo như vậy với hàng xóm đại thúc, nếu đổi lại là trước kia, đối phương không có khả năng dễ dàng để hắn rời đi như vậy. Chẳng lẽ là vì biết thẻ bài của hắn rất mạnh? Lâm Hạ suy nghĩ thái độ của đối phương đối với Tạ Kỳ, không giống như là đã từng chứng kiến Tạ Kỳ ra tay. Nhưng bọn họ lại biết mình vượt qua ải, vậy nói rõ là đã nhìn thấy mình từ cửa thứ hai đi ra. Chẳng lẽ bọn họ chỉ xem mấy đoạn ngắn liên quan đến mình? Cảm thấy đây là tình huống có khả năng nhất, vậy việc đối phương không nhận ra Tạ Kỳ cũng có thể giải thích. Vì không phải là kiêng kỵ năng lực của hắn, vậy thì chỉ là vì biểu hiện cường thế của hắn. Chỉ là như vậy sao? Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy hiểu ra. Một người có được người khác tôn trọng hay không, mặc dù ở một mức độ rất lớn là do năng lực của người này quyết định, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng rất quan trọng. Cương giả bình dị gần gũi sẽ khiến người ta thụ sủng nhược kinh, nhưng nếu quá mức khiêm tốn, thậm chí đến mức không đúng, liền chỉ khiến người ta xem thường, thậm chí là muốn tiến lên giẫm một cái, chứng minh cho dù cường giả có lợi hại đến đâu, còn không phải bị bọn họ giẫm dưới chân sao? Giống như hắn lúc trước, cho dù cấp bậc rất cao, thiên phú ở trường học không ai có thể so sánh, bởi vì tâm tính của hắn không thay đổi, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ ra cảnh bần hàn của bản thân, đối nhân xử thế cuối cùng lộ ra sự tự ti mãnh liệt. Điều này khiến người sùng bái cường giả xem thường hắn, cũng khiến cho người đồng cảm với kẻ yếu không thể đến gần hắn. Từng bước đi lên cầu thang, Lâm Hạ mỗi một bước đi theo Tạ Kỳ đều nảy sinh ý tưởng mới. Đặc biệt là nghĩ đến đám người của Thiên Hỏa và Thâm Lam kia, lúc đầu ra sân đều kiêu ngạo biết bao, muốn bắt mình đi, hoàn toàn không hề nghĩ đến còn phải hỏi ý kiến của hắn. Mà sau khi bị Tạ Kỳ đánh cho một trận, vốn dĩ cưỡng chế mang đi liền biến thành mời chào, cuối cùng lại còn phải lấy thái độ cầu xin để Tạ Kỳ thả bọn họ rời đi. Nghe thấy Tạ Kỳ phía trước có vẻ như tâm trạng rất tốt ngân nga bài hát, Lâm Hạ mí môi, có chút lúng túng sờ lốt hai. Cái kia, cảm ơn ngươi. Tạ Kỳ nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống. Cảm ơn ta cái gì? Chính là, rất nhiều chuyện, đều rất cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi trở thành thẻ bài của ta, cũng cảm ơn ngươi dạy ta chiến đấu, để ta biết dáng vẻ mà một cường giả nên có. Tạ Kỳ mỉm cười, mặc dù không biết đối phương đang cảm ơn cái gì, vẫn là theo lẽ thường đáp lại, biết là tốt rồi, vậy sau này ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta. Đó là đương nhiên. Đúng rồi, tay nghề nấu nướng của cha ta rất tốt, lát nữa ngươi có thể nếm thử. Không bao lâu, hai người liền đến trước cửa nhà Lâm Hạ. Hắn đột nhiên nổi hứng, cố ý không dùng chìa khóa mở cửa, mà tiến lên gõ cửa. Lâm Hạ vốn đang giơ tay lên, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Tạ Kỳ sau lưng hắn nheo mắt lại, khoe miệng nết lên một nụ cười. Lâm Hạ im lặng nhanh chóng lấy chìa khóa ra, cánh cửa cũ kỹ mở ra, sau đó, cách bài trí lộn xộn trong phòng liền đập vào mắt hai người. Quả nhiên nghe thấy Tạ Kỳ nói sau khi đi vào, Lâm Hạ bỗng nhiên hoàn hồn. Ngươi biết là ai làm sao? Cha mẹ ta, còn có em gái ta, bọn họ đều đi đâu rồi? Chàng trai tóc đỏ khi đối mặt với việc người nhà mất tích, tâm lý lập tức không chịu nổi, có chút mất lý trí muốn nắm lấy ống tay áo của Tạ Kỳ. Ha, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của bản thân a, ngươi cho rằng những chuyện xảy ra trong thi đấu chỉ có thể dẫn tới hai con kiến hôi sao? Tạ Kỳ chỉ là lùi về sau một bước, liền khiến Lâm Hạ mất đi thăng bằng. May mà hắn phản ứng cũng rất nhanh, sau khi giữ vững thân thể, liền cúi đầu, che mặt không nói. Tạ Kỳ cũng không thúc giục hắn, ngược lại là ở trong đống đổ nát này đi đi lại lại, thỉnh thoảng đá một cái ở chỗ nào đó, sau đó lại nhặt lên một vật. Lâm Hạ cố gắng bình phục lại tâm trạng, không để cho sự kích động làm choáng váng đầu óc. Cũng vào lúc hắn ngẩng đầu lên muốn tìm chút manh mối, Tạ Kỳ lúc này mới ném một vật qua. Người nhà ngươi đối với những người đó không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, ngoại trừ một điểm, đó chính là dụ ngươi mắc câu. Lâm Hạ tiếp nhận từ đó, chỉ thấy trên thẻ bài màu đen, chỉ viết ba chữ: Vô lộ nhai. Chương 461, vật đấu giá chương 461, vật đấu giá. Lâm Đông bị mùi nấm mốc nồng nặc làm cho tỉnh giấc. Nàng cuộn tròn trong ngực cha, mí mắt giống như bị chất lỏng sền sệt dán chặt, bên hai truyền đến tiếng xích sắt rơi xuống đất. Ký ức trước đó dần dần hiện về, nàng và cha mẹ vốn đang ở nhà xem phát sóng trực tiếp, lúc đang lo lắng cho anh trai chọc giận tập đoàn Thiên Hỏa và học viện khoa học Thâm Lam, có một đám người đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ. Đám người kia đeo mặt nạ hình đầu lâu, trong tay cầm xích sắt dài, chưa đợi ba người Lâm Đông kịp phản ứng, liền tiến lên trực tiếp đánh ngất xỉu bọn họ. Sau đó chính là lúc này, Lâm Đông gắng gượng mở mắt ra, khi đồng tử thích ứng với ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn thấy trên trần nhà treo mấy chục cái lồng sắt, mỗi cái lồng đều giam giữ một người vẻ mặt đờ đẫn, trên cổ những người kia đeo vòng cổ kim loại có gai, mà nàng lại ở trong một cái lồng nhìn thấy mẹ mình. Ưm Lâm Đông vừa định mở miệng gọi, lại bị cha phía sau bịt miệng. Hai cha con bị nhốt riêng biệt sau một bức tường kính, chỉ dùng một sợi xích sắt trói ở mắt cá chân. Cha đã thử rồi, không chịu hồi được thẻ bài, chắc là xích sắt này có vấn đề. Cha nhỏ giọng nói bên tai Lâm Đông chưa đến 18 tuổi, vẫn chưa thức tỉnh thẻ bài, nghe thấy cha nói như vậy, lập tức càng thêm tuyệt vọng. Các ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, đám kền kền của đội buôn người đầu lâu ra tay cũng quá nặng, đối phó với mấy người các ngươi vậy mà còn phải điều động cả một tiểu đội. Đột nhiên, bên cạnh Lâm Đông và cha vang lên một giọng nói. Chưa đợi hai người kịp phản ứng, người kia liền xuất hiện ở phía trước, một tay nắm lấy cằm Lâm Đông. Tấm mắt mở mịt kia bóng loáng chân nhắn, Lâm Đông cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Nếu không điều động nhiều người như vậy, làm sao bọn họ có thể đòi giá cao chứ? Ngoài người trước mắt này, lại xuất hiện thêm một nam nhân mặc áo bờ lọc trắng. Ngươi cẩn thận một chút, bọn họ chính là mồi nhử, cá lớn còn chưa cắn câu, bây giờ ngươi không được động vào bọn họ. Nghe thấy lời cảnh cáo của người mặc áo bờ lọc trắng, Lâm Đông nghe thấy người trước mắt này không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó buông tay đang nắm cầm nàng ra. Mồi nhử, cá lớn. Sau khi Lâm Đông được thả ra, liền khẩn trương lùi về phía sau nép vào lòng cha, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cha Lâm Đông cắn răng, đây là đâu, các ngươi muốn làm gì? Tại sao lại trói chúng ta? Nghe thấy hắn chất vấn, người mặc áo bờ lật trắng vẫn chưa trả lời, mà nam nhân còn lại liền đá một cái. Lâm Đông bị ngã xuống đất theo, nghe thấy tiếng cha rên rỉ đau đớn ở phía dưới, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Nàng vốn chỉ là một học sinh bình thường, chưa từng trải qua chuyện như vậy, đau đớn, bạo lực, há cám. Tất cả những điều này đều đang đè nén thần kinh của nàng. Xem như mấy người các ngươi có một đứa con trai giỏi giang, một người anh trai tốt, ta liền nói cho các ngươi biết một chút về tình hình hiện tại. Người mặc áo bờ lật trắng đeo một cặp kính, nhìn rất nho nhã, chỉ cần rời khỏi nơi này, trên đường, cho dù là ai cũng sẽ không liên hệ hắn với tội phạm bắt cóc. Đây là nhà hát rối khu phố đen, à, người ngoài gọi là đấu trường rút thưởng, là nơi chuyên đấu giá thẻ nhân hình, mà nhà các ngươi vừa hay có hai người có thẻ nhân hình, đặc biệt là Lâm Hạ, có rất nhiều khách sau khi xem phát sóng trực tiếp của hắn, muốn ra giá cao mua hắn. Các ngươi cũng đừng lo lắng, sau khi Lâm Hạ và mẹ của hắn được đấu giá thành công, sẽ chia cho các ngươi một phần làm cho các ngươi hài lòng, đến lúc đó nhà các ngươi cũng không cần ở cái khu chung cư rách nát ở ngoại ô kia nữa, sau này muốn mua gì liền có thể mua cái đó. Cái gì? Cha Lâm Đông và nàng đều không dám tin vào tai mình. Đấu giá thẻ nhân hình? Đây là cái gì? Nhà Lâm Hạ tuy nghèo khó, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn rất đơn thuần, dù cho thiếu tiền, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn thông qua thủ đoạn bất hợp pháp để kiếm tiền. Cha Lâm Hạ ngược lại là có nghe nói qua chuyện của khu phố đen, biết nơi đó toàn là những kẻ hung ác. Trước đây chỉ là mấy tên lâu la ở nơi đó, cũng là những người mà tầng lớp dưới đấy như bọn họ không thể chọc vào, huống chi là đám người giữa ban ngày ban mặt bắt cóc bọn họ, còn tổ chức đấu giá này. Các ngươi thật sự là may mắn, đây là một bước lên trời a. Nam nhân còn lại cười ha ha. Mục tiêu của bọn họ là mẹ và anh trai. Toàn thân Lâm Đông run rẩy, đầu óc rối bời. Các ngươi thả mẹ ta ra, chúng ta không cần tiền, thả chúng ta ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hét lên với người mặc áo bờ lật trắng kia. A, tiểu muội muội, đây không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định, nhìn bên ngoài kia. Người mặc áo bờ lật trắng tiến lên, một phát túm lấy tóc của Lâm Đông. Cơn đau da đầu bị kéo xé khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ nhăn nhó, sau đó bị kéo loạn choạng đi đến một bức tường khác. Thả con bé ra. Nó còn nhỏ, để ta. Giọng nói của cha vang lên từ phía sau, nhưng sau đó là một trận đòn cuối bụi. Lâm Đông lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó nhìn thấy người kia ấn một cái nút, bức tường vốn dĩ màu xám liền biến thành trong suốt. Vị trí của bọn họ đối diện với sân khấu. Từ đây nhìn xuống, có thể nhìn thấy chỗ ngồi đông nghịt ở phía dưới đã chật kín người. Đủ loại mặt nạ ở dưới ánh đèn mờ ảo lóe lên ánh sáng lạnh, giống như một đám kền kền chiếm cứ đông rác. Lão giả đeo mặt nạ đệ độc vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay khô héo, phu nhân đeo mặt nạ sư tử cầm quạt lông bằng đá quý, còn có nam nhân đeo mặt nạ bánh răng thân thể thẳng tắp, vừa nhìn liền là xuất thân từ quân đội. Còn không chỉ có vậy, trên màn hình thủy tinh, trên đỉnh đầu mỗi vị khách đều hiển thị tài sản và cấp bậc của đối phương. Cấp bậc này không phải là chỉ cấp bậc thẻ bài của bọn họ, mà là căn cứ vào thân phận và địa vị của bọn họ mà định ra. Giống như lão giả kia, cấp bậc ở trong nhà hát là cấp A, phu nhân quý tộc là cấp B, mà người xuất thân quân đội kia lại là cấp S. Người mặc áo bờ lật trắng tâm trạng tốt giới thiệu cho Lâm Đông, sau đó nói những người ngồi ở phía dưới chỉ là tầng lớp thấp nhất, khách quý chân chính đều ở phòng VIP trên đỉnh đầu bọn họ, cũng là bị thẻ nhân hình của anh trai nàng thu hút đến. Lần này ngươi đã biết chưa? Muốn rời khỏi đây hay không, phải xem những vị khách quý này có đồng ý hay không. Mẹ ngươi cấp bậc quá thấp, chỉ có thể coi là hàng dự bị, chờ anh trai ngươi đến, nhất định có thể bán được giá cao. Người mặc áo bờ lật trắng dường như nghĩ đến bầu không khí sôi nổi lúc đó ở hiện trường, ngay cả Lâm Đông cũng bừng ra, hai tay đặt lên tường, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Lâm Đông cuộn tròn ở một góc, ánh mắt rơi xuống những người bên ngoài kia. Dường như người mặc áo bờ lật trắng nói, khi nhìn thấy số tín dụng điểm kết sổ trên đầu bọn họ, đó là con số mà Lâm Đông ngay cả nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ tới. Điều này chứng minh đối phương không nói dối, thân phận của những người đó chắc chắn rất cao, ít nhất cho dù cả nhà bọn họ biến mất trên thế giới này, đám người này cũng có năng lực che giấu. Lâm Đông mặt mày tái nhợt, rơi vào tuyệt vọng tột độ. Anh trai, giờ phải làm sao? Ngươi đang ở đâu? Ta sợ lắm. Đột nhiên, cửa phía sau lại một lần nữa mở ra. Lần này đi vào là thành viên của đội buôn người đầu lâu đi bắt Lâm Hạ bọn họ. Đến rồi, hiện tại Lâm Hạ đang trên đường đến, chúng ta là ở bên ngoài chờ hay là để hắn vào trong? Người mặc áo bờ lật trắng dừng lại, sau đó quay người. Lâm Đông đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy kinh hỉ. Vật đấu giá áp trục của chúng ta đến rồi. Đương nhiên là phải nên đón hắn. Chương 462, ta có thể đưa các ngươi đến chương 462. Ta có thể đưa các ngươi đến dẫm lên phiến đá xanh sạch sẽ. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cổng chào mang đậm phong cách phương Đông treo một tấm biển, ba chữ vô lộ nhai to đùng nằm đó nghênh đón mọi người. Từ ngã tư đường đi tới nhìn, trái ngược với suy nghĩ của người ngoài, tuy được gọi là khu phố đen, nhưng nhìn sơ qua, Lâm Hạ phát hiện những người qua lại gần đó trông cũng rất bình thường, không giống như là kẻ hung ác. Cơn giận vốn dĩ đang dồn nén trong lòng hắn, lại vì cảnh tượng trước mắt không giống với tưởng tượng mà có chút xì hơi. Đây là vô lộ nhai, cha mẹ và em gái ta đều bị bắt đến đây. Lâm Hạ cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, đáy mắt hiện đầy tơ máu. Nhưng làm thế nào để tìm người đây? Ở đây thoạt nhìn không có chỗ nào kỳ lạ cả. Lâm Hạ vừa dứt lời, liền thấy một người đi đường tiến vào một cửa hàng bên cạnh. Biển hiệu của cửa hàng này chỉ viết tiệm xăm, cửa chính mở rộng, có thể nhìn thấy một nam nhân toàn thân hình xăm đang tiếp đón khách. Cơ thể của người thức tỉnh do gen được khai phá, tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều so với người không phải là người thức tỉnh. Hơn nữa Lâm Hạ ở trong trận đấu thành công tiến hành cộng hưởng gen, hiện tại thính lực của hắn rất tốt, cho dù cách xa 1 km cũng có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Quy củ cũ, vai trái xăm thêm một cái vải rồng. Nam nhân trông rất bình thường đó nói với thợ xăm, sau đó cởi áo ra, lộ ra đường vân sáng trắng. Thợ săn từ dưới quậy lấy ra một ống thuốc tiêm màu vàng kim, hồng dịch mới đến, hàng tàn thứ phẩm do thiên hỏa bên kia chạy ra, 3 giờ phai màu, đủ để ngươi lừa qua máy đo lằng kinh khí quan. Được, vậy thì cái này, đám môi giới lòng dạ hiểm độc kia thật biết dày vò người khác, mỗi tháng đều phải kiểm tra. Không có cách nào, luôn có loại người như ngươi trà trộn vào mà. Sau khi lấy được dụng cụ sang mình, thợ săn từ sau quậy đi ra. Nghe thấy lời của hắn, sắc mặt của vị khách kia khó coi, Lâm Hạ đều có thể cảm nhận được không khí giữa hai người thay đổi. Ông chủ, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Không ai nói ngươi nói quá nhiều sao? Thợ săn mặt mày tươi cười, đương nhiên là ta có bản lĩnh của ta. Sau đó, xiềng xích màu vàng kim từ trên người hắn xuất hiện, trong nháy mắt liền trói vị khách kia lên giường. Chỉ bằng chiêu này, cấp bậc thẻ bài của hắn liền không thua kém cấp 2S. Lâm Hạ thu hồi thính lực, không ngờ ông chủ ở một cửa tiệm nhỏ thoạt nhìn rất bình thường này, vậy mà cũng là cao thủ. Vị khách kia tuy dễ dàng bị chế phục, nhưng hẳn cũng là một cường giả, chỉ là gặp ông chủ kia mới có vẻ hơi yếu. Tạ Kỳ đứng bên cạnh Lâm Hạ, hai tay đút túi, trông vô cùng nhàn nhã. Hắn không giống như là đến một nơi nguy hiểm từ phía, ngược lại như là khách du lịch, đầu nghiêng trái nghiêng phải, ánh mắt tùy ý quét qua trên người người đi đường. Người ở khu phố đen từng người một đều không phải là người dễ trọng, sao có thể để người khác tùy tiện dò xét? Ở đây, ánh mắt chạm nhau với người khác 2 giây đều được coi là khiêu khích. Chỉ là do khu phố đen có đội chấp pháp tuần tra do chính bọn họ xây dựng, mới không để cho đám người hung hãn này ngày đêm chém giết, nhuộm đỏ khu phố đen bằng máu tươi. Lúc này bị một nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm, không có mấy ai có thể nhịn được mà không tiến lên khiêu khích. Vì vậy, khi Lâm Hạ mới ý thức được khu phố đen này không tầm thường, liền nhìn thấy mấy đại hán tiến lên vây quanh bọn họ. Tạ Kỳ kỹ năng kéo cừu hận mát điểm đứng phía sau hắn, giả vờ vô tội. Lâm Hạ có chút tê dại ra đầu. Mặc dù hắn là đến tìm chuyện, nhưng cũng không phải là tìm chuyện như vậy. Tội phạm bắt cóc còn chưa thấy, hắn không muốn trước tiên đánh nhau với người qua đường. Các ngươi là ai, không biết khu phố đen không phải là nơi có thể tùy tiện vào sao? Một người nắm chặt hai tay, vặn mẹo cổ, sau khi làm động tác khởi động liền đi đến trước mặt Tạ Kỳ. Hắn dường như không có ý định đợi bọn họ trả lời, lời còn chưa dứt, một tay như con chăn lớn đánh út về phía cổ Tạ Kỳ. "Ôi chao, chúng ta là đến tìm người, vừa lúc muốn hỏi đường." Tạ Kỳ cười tủm tỉm giơ tay ngăn cản, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay đối phương. Rõ ràng động tác rất nhẹ, nhưng người này lại cảm thấy tay mình sắp gãy. Tạ Kỳ chỉ dùng 2 ngón tay, tận lực không tiếp xúc với da của đối phương, sau đó lấy ra tấm thẻ bài kia đặt vào tay hắn. "Xin hỏi thẻ bài này ở đâu? Chúng ta có việc muốn đến đó một chuyến." Người kia sau khi tay được thả ra, không khống chế được mà lùi về sau mấy bước. Mấy người khác nhìn thấy Tạ Kỳ cũng dám đánh trả, cũng đều không nhịn được mà xông lên. "Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là có mắt như mù." Vừa lúc đang muốn tìm chỗ chút giận, trách thì trách ngươi không hiểu quy củ. Lâm Hạ vốn không có ý định nhúng tay, nhưng khi hắn còn chưa kịp tránh ra, liền cảm thấy một luồng sức mạnh từ phía sau truyền đến. "Ôi chao!" Đập vào mặt chính là nắm đấm của một người, Lâm Hạ theo bản năng né tránh, sau đó một cước đá tới. Một đám người đánh thành một đoàn, Lâm Hạ bất đắc dĩ giúp Tạ Kỳ giải quyết phiền phức do hắn gây ra. Càng về sau, những người kia bản thân cũng không biết đang đánh ai, lẫn nhau mặt mũi bầm dập, bắt được ai liền đánh người đó. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng không có sử dụng thẻ bài. Tạ Kỳ ở một bên sờ cằm quan sát, phát hiện có lẽ do quy định của con đường này mà thành, cho dù bị đánh rất nhiều lần, những người kia cũng chỉ dùng tay chân. Sergey đã gửi tin tức cho hắn, dùng chính là điện thoại mà Sergey đưa cho hắn trước khi chia tay. Chỉ là những thứ đó đều là tin tức công khai, là lời đồn liên quan đến khu phố đen có thể tìm thấy trên mạng. Mà tin tức nội bộ liên quan đều nắm trong tay thế lực lớn, Sergey nói còn cần chút thời gian, tốt nhất là bọn họ có thể xác định người bắt cóc người nhà Lâm Hạ là thế lực nào, hắn sẽ chuyên môn tìm kiếm phần tin tức đó. Tạ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn liền phân tích ra ở đây chắc chắn có thế lực chuyên môn quản lý, vì thế quay đầu nhìn đại hán mà mình đã hỏi đường. Người kia không có tham gia vào hôn chiến, chỉ là cầm thẻ bài ngây ngốc đứng tại chỗ. "Vị bằng hữu này, xem ra ngươi biết thẻ bài này ở đâu a, có thể nói cho ta biết không?" Tạ Kỳ thân thiện tiến lên hỏi thăm, phản phất như không thấy ánh mắt đề phòng của đối phương. "Ta đương nhiên biết, nhưng tại sao phải nói cho ngươi?" Khu phố đen sùng bái nguyên tắc trao đổi ngang giá, chưa từng có người nào ở khu phố đen làm ăn miễn phí. Lúc nãy Tạ Kỳ thể hiện sát thực dọa hắn, nhưng vẫn chưa đến mức sợ hãi. Người này đánh giá Tạ Kỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ nào đó trên mặt hắn. "Ngươi là?" "Thẻ nhân hình." Chỗ giái thai không đáng chú ý của Tạ Kỳ, có đường vân của thẻ nhân hình, đây cũng là dấu hiệu quan trọng phân biệt nhân loại và thẻ nhân hình. Sắc mặt người này biến ảo khó lường, biết được thân phận của Tạ Kỳ, lại liên hệ với thẻ bài trong tay, trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là Tạ Kỳ cảm thấy ánh mắt của đối phương khiến hắn rất khó chịu, độ cong khỏe miệng không đổi cũng hạ xuống vài phần. Nếu xét gây ở đây, chắc chắn sẽ lập tức phát hiện tâm trạng buộc trở nên tệ. Chỉ là loại biến hóa rất nhỏ này, người đối diện không hiểu rõ, vì thế bắt đầu con đường tìm chết của hắn. "Không có cách nào, xem như các ngươi là người mới đến, ta có thể đưa các ngươi đến." Nhìn thấy đối phương giãn ra vẻ mặt, Tạ Kỳ âm thầm cười lạnh. Chương 463, quen biết
chúng ta đến rồi, chỗ này là vô lộ nhai, còn được người ngoài gọi là khu phố đen. Lý Sạ dẫn An Ni và Lina đến trước cổng chào, nhiệt tình giới thiệu với hai người. "Ta còn chưa từng dẫn bạn bè bên ngoài đến đây, lần này các ngươi có thể đi cùng ta, ta rất vui." An Ni và Lina hai người thoạt nhìn đều rất ngây thơ, đặc biệt là xuất hiện ở nơi như thế này, ánh mắt của mọi người xung quanh đều có thể lột ra bọn họ. Lý Sạ không hề có cảm giác gì, vẫn cứ hưng phấn mà thao thao bất tuyệt, cho đến khi có người chào hỏi nàng. "Lý Sạ, sao ngươi lại quay về đây? Không phải là ngươi nói muốn đi tham gia thi đấu sao?"
Đại thúc của tiệm xăm hình bên cạnh đang dùng bài lau, cười ha hả đi ra, ánh mắt bất động thanh sắc quét qua hai người còn lại. Thi đấu tạm thời kết thúc rồi, ta liền đưa hai người bạn đến đây tham quan một chút. Nếu là người khác nói dẫn người đến tham quan khu phố đen, e là tất cả những người ở khu phố đen đều sẽ khịt mũi coi thường. Có thể ở đây lâu dài, không phải là tội phạm bị truy nã, chính là người mang theo bí mật, không thể lộ diện ra ngoài. Những người này ngay cả bản thân cũng khó mà tự bảo vệ mình, làm sao lại dẫn người ngoài đến tham quan? Nhưng đứa trẻ như Lý Sa lại là một ngoại lệ. Là một trong số ít những đứa trẻ từ nhỏ lớn lên ở khu phố đen, vừa hay sống vào thời kỳ người chấp pháp của khu phố đen nắm quyền, chưa từng thấy qua nhiều cảnh tượng đẫm máu, những giao dịch ngầm kia cũng đều ăn ý không nhúng tay vào mấy đứa trẻ này. Đối với mấy đứa nhỏ này mà nói, khu phố đen chỉ là một quê hương không khác gì những nơi khác, chỉ là người ở đây tính tình nóng nảy hơn một chút, ngoài ra, ngay cả chị An cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Ha ha, được thôi, vậy hai người các ngươi phải đi theo sát Lisa nha. Thợ Sam gật đầu với Annie và Lina. Ừ, ta sẽ ở bên cạnh bọn họ. Lisa vỗ ngực cam đoan, mà Annie bên cạnh lại cúi đầu, nhìn thấy vết máu còn chưa được lau dọn bên kia. Phát hiện ra ánh mắt của Annie, thợ Sam cũng nhìn qua, à, bên kia vừa rồi có người đánh nhau, có mấy người bị thương, hiện tại đã bị đội chấp pháp mang đi rồi. Sao lại đánh nhau? Nghị xạ cũng phát hiện ra chỗ đó, nhưng cũng không để trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, loại chuyện này không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, nghị xạ cũng không hiểu, tại sao rất nhiều người lại vì chút chuyện nhỏ nhặt liền muốn đánh nhau. Biết rõ đội chấp pháp sẽ không cho phép, vẫn cứ phải đối nghịch với bọn họ. À, lúc nãy có hai người ngoài đến, bọn họ không hiểu quy củ, chọc giận mấy người, nhưng không ngờ lại đụng phải kẻ khó chơi, căn bản không chiếm được lợi ích gì. Người ngoài đến lúc nay sao? Án nghỉ túi đầu suy nghĩ, mà nghị xạ lại phản ứng rất lớn. Vậy bọn họ đi đâu rồi? Sẽ không phải cũng bị đội chấp pháp bắt đi chứ? Chưa đợi thợ xăm trả lời, Lý Sa liền a một tiếng, vội vàng cảnh cáo An Nhi và Lina, đợi lát nữa gặp người, các ngươi nhất định đừng có nhìn chằm chằm vào bọn họ, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích đấy. Lina ngoan ngoãn gật đầu, mà An Nhi lại tiếp tục hỏi thợ xăm kia. Xin hỏi, có thể cho ta biết ngoại hình của hai người đó sao? Nghe thấy câu hỏi của An Nhi, thợ xăm cười không nói. Thấy không khí có chút lúng túng, Lý Sa lúc này mới phản ứng lại. Đại thúc, xin lỗi, cần bao nhiêu để có thể trao đổi thông tin ạ? Ha ha, nể mặt của ngươi, không nhiều, 100 hắc tệ là được. Được, ta đưa cho ngươi ngay. An Nhi cũng phản ứng lại, xem ra ở đây không có gì là miễn phí. Chỉ là nghe ngóng chút tin tức, đối với người quen cũng phải trả tiền. Nghị xạ xem ra cũng rất quen với điểm này, sảng khoái lấy ra một tấm thẻ, tiến vào cửa tiệm quét qua trên một cái máy. Hắc tệ là tiền tệ mà khu phố đen tự sử dụng, không dùng chung với tín dụng điểm của liên bang. Chỉ là đối với người mới đến khu phố đen, bên trong sẽ có dịch vụ đổi tín dụng điểm sang hắc tệ, dựa vào những người đến khác nhau, tỷ lệ hối đoái cũng sẽ có biến động lớn. Nếu không có người quen giới thiệu, tỷ lệ hối đoái cao nhất có thể đạt đến 1/1000, tức là 1000 tín dụng điểm mới có thể đổi được 1 hắc tệ. Còn về những người ở trong khu phố đen, tỷ lệ phần lớn ở khoảng 1/10-50, lì xạ trên tay cũng không ít hắc tệ, 100 đối với nàng mà nói không tính là nhiều. Sau khi trả phí, thợ xăm liền dùng ngón tay cái chỉ về phía tây. Hai người đó là đến tìm người, bị đưa đến nhà hát rối ở Tây Nhai, chỉ là ta khuyên các ngươi không nên nhúng tay vào, bên kia bây giờ là khu vực phong tỏa, rất nhiều nhân vật lớn đều ở đó, nếu chọc phải chuyện, không ai có thể thay các ngươi giải quyết. Lì xạ chỉ là nghe cho vui, căn bản không có ý định đi qua đó. Đối với bọn họ những người bản địa này mà nói, Tây Nhai là cấm địa. Không nói đến việc bước vào liền cần chứng minh tài sản, cũng thường xuyên nghe nói nơi đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn bên ngoài đến. Những người ở khu vực khác của khu phố đen đều ngầm hiểu với nhau cơ bản là không đi qua đó, người ở nơi đó cũng sẽ không đi ra, song phương căn bản không có giao thoa gì. Hai người, đều là nam, một cao một thấp, tóc đen và tóc đỏ, trông cũng được, ăn mặc bình thường. À, đúng rồi, trong đó nam nhân tóc đen là thẻ nhân hình của người kia, thực lực, ta chỉ nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ kia đánh nhau với người khác một trận, coi như là không hề kém cạnh, chỉ là vào Tây Nhai còn sống sót hay không, ta liền không rõ. Thợ xăm nói sơ qua ấn tượng của mình. Lúc đó hắn đang tiếp đón khách, cũng không quá chú ý đến bọn họ. Nhưng mà tin tức quan trọng đều đã nói rõ, cũng khiến cho ba người Lý Sạ đồng thời nghĩ đến hai người đó trong lòng. Cái này, là nói đến bọn họ sao? Lý Sạ do dự một chút, nhìn Lina hỏi. Lúc này Lina cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phương hướng mà thợ xăm chỉ. Án ý lại là vẻ mặt nằm trong dự liệu, quả nhiên, vào lúc này có thể đến khu phố đen, ngoài mình, cũng chỉ có tên không an phận kia. Tuy khác với suy đoán của nàng, Tạ Kỳ và Lâm Hạ không phải là chủ động đến, nhưng dựa theo tính cách của Tạ Kỳ, không phải bây giờ, thì sau này cũng nhất định sẽ đến khu phố đen. Lý Sạ vốn dĩ chỉ là muốn dẫn bạn bè đến chơi, lại không ngờ nghe thấy tin tức như vậy. Thợ xăm quan sát vẻ mặt của bọn họ, có chút hiểu ý nói, các ngươi quen biết hai người kia. Chưa đợi bọn họ trả lời, liền tiếp tục nói, ngay cả khi quen biết, tình cảnh của hai người hiện tại cũng không tốt, các ngươi nếu còn muốn sống, liền đừng nhúng tay vào. Đây là hắn nể mặt Lý Sạ mới nhắc nhở, đổi thành người ngoài, hắn cũng sẽ không nhiều lời như vậy. Lý Sạ không đáp, chỉ là vẻ mặt cười khổ. Hắn nghĩ vẫn đang suy nghĩ mục đích của Tạ Kỳ. Từ trong miệng của thợ xăm này biết được, Tây Nhai kia hẳn là trung tâm giao dịch của khu phố đen. Vì sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến, liền nói rõ nơi này có thứ gì đó đang thu hút bọn họ. Loại tình huống này, trời sinh hiếu kỳ với những điều bí ẩn, khiến An Nhi rất muốn đi xem. Mà chưa đợi An Nhi và Lý Sạ đưa ra quyết định, Lý Na liền kiên định nói, ta muốn đi Tây Nhai. Lý Sạ vô chán, An Nhi lại là vẻ mặt bình tĩnh. Hai người đều đoán được suy nghĩ của Lý Na, dù sao biểu hiện trước đó của nàng rõ ràng như vậy, hiện tại biết Tạ Kỳ gặp nguy hiểm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. An Nghị cũng không lo lắng Tạ Kỳ sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là cũng muốn đi xem náo nhiệt. Vì thế nàng quay đầu nói với Mị Xạ, ta cũng muốn đi xem, nếu ngươi thấy khó xử, liền đưa ta và Lý Nạ đến gần đó là được rồi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Mị Xạ tuy rất đau đầu, nhưng vẫn là phản bác, nếu ta đã đưa các ngươi đến, đương nhiên phải là một chủ nhà tận tụy, các ngươi nếu thật sự muốn đi, ta sẽ đi cùng. Thợ săn không nói gì nhìn Lý Sa bị một câu nói đánh cho quên mất lời cảnh cáo của mình, như có điều suy nghĩ nhìn An Nghị vài lần. Nhận thấy được ánh mắt của hắn, An Nghị chỉ là bình tĩnh rời đi tầm mắt. Ở nơi xa lạ, có Lý Sa người bản địa này dẫn đường, đương nhiên thuận lợi hơn rất nhiều so với tự mình xông vào. Có tài nguyên mà không cần, đó là việc mà kẻ ngốc mới làm. Chương 464, đó là cái gì? Chương 464, đó là cái gì? Đội buôn người đầu lâu. Ở trong khu phố đen cũng là một thế lực có tiếng xấu. Thân phận của mỗi người bọn họ đều không rõ ràng, nhưng nghe nói đều là tội phạm ở bên ngoài gây án nghiêm trọng, sau khi trốn đến khu phố đen bị đội buôn người đầu lâu thu nhận, sau đó là một loạt chuyện xấu như trộm cắp kỹ thuật, ép mua ép bán, bắt cóc diệt khẩu. Những người này đều đeo mặt nạ đầu lâu, trong tay cầm xích sắt tiêu chuẩn, loại xích sắt này là do thẻ bài biến thành, có thể khóa mục tiêu lại không cho sử dụng thẻ bài. Hơn nữa thẻ bài xích sắt này không phải là một hai người có. Rất nhiều người ngầm hoài nghi, cho rằng đội buôn người đầu lâu nắm giữ một loại kỹ thuật có thể thức tỉnh cùng một thẻ bài với số lượng lớn. Chỉ là rất nhiều người thèm muốn kỹ thuật này, cũng không ai dám ra tay. Một mặt là vì thế lực của đội buôn người đầu lâu rất lớn, kết giao với rất nhiều thế lực ở khu phố đen, mặt khác là cho dù tập kích thành viên nào đó của đội buôn người đầu lâu, cũng không có cách nào thu được tin tức gì từ trên người người đó. Điều này lại liên quan đến một kỹ thuật khác, thành viên đội buôn người đầu lâu chỉ cần rời khỏi đội ngũ một tiếng, xiềng xích trên người hắn sẽ biến mất. Sau đó bất kể phân tích cơ thể của hắn như thế nào, đều không thể tìm lại dấu vết của thẻ bài. Vì vậy, đám kền thần bí lại tàn nhẫn này trở thành công cụ mà các thế lực sử dụng thuận tay nhất. Rất nhiều việc không muốn tự mình ra tay, hoặc là ngại phiền phức, đều sẽ ủy thác cho đội buôn người đi làm. Dù sao đội buôn người đầu lâu ngoại trừ ra giá quá mức chặt chém, những thứ khác, bất kể là uy tín hay là xác suất thành công đều rất cao. Lúc này, hai tiểu đội làm việc thuê cho nhà hát rối. Trong đó một tiểu đội sau khi bắt cóc người nhà của Lâm Hạ, liền cùng tiểu đội khác ở cửa ra vào nhà hát rối chờ. Bên trong đội buôn người đầu lâu cũng không hề yên bình. Các tiểu đội khác nhau cơ bản không giao lưu, trừ phi giống như loại cùng nhau thực hiện nhiệm vụ như bây giờ, nếu không thì trong một năm cũng sẽ không nhìn thấy mặt nhau. Bọn họ đối với thân phận của lẫn nhau đều không hiểu rõ, bên trong đội buôn người cũng nghiêm cấm bọn họ tự ý liên lạc. Vì vậy cho dù là đồng đội đã từng thực hiện nhiệm vụ mấy chục lần cùng một tiểu đội, ở bên ngoài gặp phải đối phương cơ bản cũng không nhận ra. Điều này đối với bản thân thành viên là một sự bảo vệ. Dù sao quá khứ của mỗi người đều không đơn giản, bại lộ thân phận chỉ có thể rước họa vào thân. Cũng tạo thành mặc dù hai tiểu đội đứng cùng một chỗ, nhưng lại không ai mở miệng nói chuyện. Nhà hát rối phía sau đang diễn vở kịch, các diễn viên mặc trang phục cung đình lộng lẫy dùng giọng hát ngân nga ca hát chủ đề của vở kịch, chim sơn ca và hoa hồng máy móc. Trên sân khấu còn có một tấm quảng cáo mạ vàng, tình yêu và cứu rỗi mới là vẻ đẹp vĩnh hằng. Trang phục lông vũ của diễn viên đóng vai chim sơn ca trông cực kỳ chân thật, khi ca hát màn sắp chết kia, giọng hát cao thê lương lay động lòng người, giống như thật sự trải qua một lần cái chết. Ở tiết mục cuối cùng, cổ họng diễn viên phun ra sương máu, rơi xuống trên đóa hoa hồng màu xanh lam, dần dần nhuộm đỏ đó. Khán giả ở phía dưới cùng nhau vỗ tay, vì chứng kiến màn bi thương này mà rơi lệ. Vở kịch kết thúc, diễn viên sắm vai chim sơn ca không có diễn tiếp, ở giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đón nhận màn che buông xuống. Có đứa trẻ hỏi mẹ ở phía dưới, "Mẹ, chim sơn ca chết thật rồi sao?" "Con ốc, đây là biểu diễn, là giả, chim sơn ca còn sống rất tốt." "Thật giống thật à, lần sau chúng ta lại đến xem nhé." "Được, đợi mấy hôm nữa khi nào diễn lại thì mẹ dẫn con đến." Những người lớn khác nghe thấy lời của người mẹ này, đều mỉm cười trong lòng, không ai mở miệng mà trần. Diễn viên của nhà hát này đều không phải là con người, mà là thẻ nhân hình được tuyển chọn. Những thẻ nhân hình này sau khi trải qua cái chết, cũng sẽ không thật sự chết đi, mà là sẽ bị thương nặng, trở về trên người chủ thẻ bài để khôi phục. Tinh thần của chủ thẻ bài cũng sẽ bị tổn thương, chỉ có thể đợi sau khi tinh thần khôi phục mới có thể tiếp tục triệu hồi. Nói đến là chủ thẻ bài của người bình thường, cho dù biết thẻ nhân hình sẽ không chết, cũng sẽ tránh cho chúng bị thương. Dù sao không chết cũng không có nghĩa là không đau, rất nhiều người hình sau khi trải qua cái chết, ít nhiều đều sẽ có chút thay đổi. Có người trở nên im lặng, có người thì là tính tình thay đổi lớn, chỉ có mấy chủ thẻ bài bị nhà hát rối uy hiếp này mới có thể như vậy không để ý đến hậu quả mà sử dụng thẻ nhân hình, bởi vì mạng của bọn họ đều không thuộc về mình, càng không nói đến là thẻ bài. Chim sơn ca trên sân khấu là thẻ nhân hình dị hình hiếm thấy, có một thân lông vũ óng ánh, vậy mà có thể nói tiếng người. Hắn không có chiến lực, không thể làm thẻ dị thú phụ trợ chiến đấu chính, cũng chỉ có ngoại hình xinh đẹp và giọng hát dễ nghe, lại khiến bản thân và chủ thẻ bài bị nhà hát rối dòng nó. Lúc này, chủ thẻ bài của hắn ngồi xổm ở phía sau sân khấu, ôm cơ thể đã chết của hắn lặng lẽ rơi lệ. "Nhanh dọn hắn đi, không thấy bên này đang bận sao? Sao lại không có chút nhãn lực nào vậy? Nếu không phải là vở kịch này không thể thiếu hắn, ta đã sớm đuổi hắn đi rồi." Chàng trai tóc xù ôm chim sơn ca, nghe thấy bản thân sắp bị đuổi đi, không nhịn được run rẩy. Đuổi đi mà bọn họ nói không phải là để hắn rời đi, mà là coi như thẻ bài phế bỏ mà đầu nhập vào đấu giá tiếp theo. Loại đấu giá này không phải là loại đang tổ chức trước mắt, lui tới đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, mà là dành cho những người không có nhiều tiền, lại hung ác tột độ, cuộc sống thường ngày nhàm chán, muốn mua thẻ nhân hình để phát tiết. Thẻ bị mua trước đó, tuy rằng tình cảnh không nhất định tốt, nhưng dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với lần này bị mua sau đó thì mười phần là phải chết. Mấy người bên ngoài là tình huống gì, là đang đợi ai đến sao? Ai mà biết, mau chóng tan ca đi, ta còn phải đến quán rượu uống rượu. Bây giờ đi làm gì, không phải nói là thi đấu bị hoãn lại sao? Đúng rồi, nghe nói là vì một tấm thẻ nhân hình, chuyện này là thật hay giả? Này, tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu rồi, đương nhiên là thật, hơn nữa thẻ nhân hình đó vậy mà khiến hai thế lực lớn Thiên Hỏa và Thâm Lam điều động người, nhưng lại không bắt được người. Không thể nào, bọn họ phế vậy sao? Nói đến đây, nhân viên kia thuận chân đá chàng trai một cái. Chàng trai không dám phản kháng, chỉ có thể dùng thân thể gầy yếu của mình che chắn cho chim sơn ca. Giống như loại người này thì có ích lợi gì chứ? Cũng chỉ có thể lên sân khấu trêu chọc khán giả, liền hắn bộ dạng này còn có thể đối kháng với mấy thế lực đó sao? Tấm thẻ bài kia thì không giống, người sau này nên xem cho kỹ, chiến lực đó mạnh vô cùng, ngay cả ạ lì dạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có khoa trương như vậy không? Hai người vừa nói vừa rời khỏi sân khấu, bắt đầu chuẩn bị đóng cửa nhà hát. Chàng trai tóc xù lại ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ những lời vừa rồi hai người kia nói. Thẻ nhân hình, đối kháng hai thế lực lớn, ngay cả ạ lì dạ cũng không phải là đối thủ. Đây là chuyện mà thẻ nhân hình có thể làm sao? Chẳng lẽ thẻ nhân hình không phải đều là phế thẻ, có thể làm chỉ có diễn kịch, làm bao cắt những chuyện nhỏ nhặt này sao? Ngay lúc hắn đang thất thần, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn. Chàng trai tóc xù lỗ tai giật giật, thính lực được tăng cường sau khi thức tỉnh, khiến hắn dễ dàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai người vừa rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khó khăn thu lại đôi cánh giả hoành, sau đó bị tường, đi đến bên cửa sổ, rồi chậm rãi mở to mắt. Đó là cái gì? Chương 465, thức tỉnh sớm. Chương 465, thức tỉnh sớm. Đèn lồng bên ngoài nhà hát rối vỡ vụn trong làn sóng xung kích. Dưới ánh hoàng hôn, dao ăn của Tạ Kỳ đang cắm trên mặt nạ của đội trưởng đội buôn người đầu lâu. Lưỡi dao xuyên qua mặt nạ đầu lâu, đường vân đen vàng theo khe hở bò đầy cả khuôn mặt. Đội trưởng phát ra tiếng gào thét không giống người, xiềng xích còn chưa kịp vung ra liền vỡ vụn thành tạt bã. Máu tươi và mảnh vỡ bắn ra thành làn sóng, mái tóc của Tạ Kỳ bị thổi ngược về phía sau. Phập, Tạ Kỳ rút dao ăn bể, đội trưởng ầm ầm ngã xuống đất. Mặt đất đã nứt ra một cái hố lớn, máu tươi nhỏ giọt trên mũi lao, thi thể chất chồng lên nhau, tất cả mọi người của tiểu đội thứ nhất đội buôn người đầu lâu, tất cả đều tử vong. Ỉn xuyên qua lớp kính, đem tất cả những điều này thu vào đáy mắt. Máu tươi và thi thể không hề khiến hắn sợ hãi, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng đang đứng một mình ở trung tâm kia, đường vân trên dài thai. Hắn ta là thẻ nhân hình. Lúc hắn đang lén nhìn, người bên ngoài kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai người cách đám đông đối diện nhau, Ỉn cảm thấy sát khí chân thật từ đầu đến chân, thân thể không thể động đậy. Tạ Kỳ sau khi xác nhận người trong giảm hát không còn uy hiếp, liền thu hồi sát khí, cười híp mắt chào hỏi chàng trai nhỏ. Ỉn cảm thấy thân thể được thả lỏng, mồ hôi lạnh toàn thân đều tuôn ra. Nhưng chưa kịp lau mồ hôi, liền nhìn thấy bên ngoài xảy ra biến cố. Tiểu đội thứ hai đồng thời vung xích sắt, 12 sợi xích sắt màu vàng kim ở giữa không trung đan xen thành lưới, đem Tạ Kỳ ở giữa vây khốn. Một khi bị những xiềng xích này chạm vào, tất cả thẻ bài đều sẽ mất đi năng lực, sau đó trở về trong cơ thể chủ thẻ bài. Tiểu đội thứ nhất trước đó là vì sơ suất, không có cùng nhau thi triển lưới xích sắt, lúc này mới bị tiêu diệt toàn bộ. Tiểu đội thứ hai đứng ngoài quan sát liền đã nâng mức cảnh giác lên cao nhất, lúc này liền muốn một chiêu chế địch. Lâm Hạ ban đầu liền bị Tạ Kỳ đá sang một bên, thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với những người này. Trước mắt nhìn thấy Tạ Kỳ bị vây công, hắn không nhịn được mà lên tiếng. Cẩn thận! Hắn vừa kêu lên, liền thấy Tạ Kỳ ngẩng đầu nên đón xích sắt bước lên trước một bước. Đường vân đen vàng từ đầu ngón tay Tạ Kỳ lan ra, hắn giơ tay lên một cái, lưới xích sắt lúc chạm vào tay hắn, đột nhiên vặn vẹo hình dạng. Tạ Kỳ nắm lấy đột nhiên kéo xuống, 10 thành viên tiểu đội nắm lấy khóa ở bên ngoài cảm thấy đối diện chuyển đến lực đạo khổng lồ. Sức lực của bọn họ giống như châu chấu đa xe, tựa như đối mặt không chỉ là một thẻ nhân hình, mà là cự thú thần long. Khán giả bên trong nhà hát rối vẫn chưa tản ra, nghe thấy âm thanh chiến đấu bên ngoài, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ lắng xuống. Chỉ là khi bọn họ đứng ở đại sảnh nhìn ra ngoài, đã thấy được đội buôn người đầu lâu trong truyền thuyết vậy mà lại điều động hai tiểu đội đến đây. Trong số khán giả có rất nhiều người đã từng quen biết người của đội buôn người đầu lâu, biết mỗi người bọn họ đều không dễ đối phó. Hầu như mỗi nhiệm vụ nhận được, chỉ cần điều động một tiểu đội liền có thể hoàn mỹ hoàn thành, chỉ có ở dưới số ít tình huống mới điều động một tiểu đội trở lên. Trước mắt xem ra bọn họ là đang bắt người, nhưng hiện trường lại khác với dự đoán của mọi người. Không phải là cục diện đội buôn người đầu lâu nghiền ép, mà là ngược lại sao? Người bị vây công ở trước mặt sự tấn công của đội buôn người, lại có vẻ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. 10 thành viên bị trói lại bị kéo lên trời, sau đó mượn lực lẫn nhau, đem xích sắt trong tay đứt đoạn, rồi thẳng ra. Trong tay Tạ Kỳ cầm một đoạn xích sắt đứt lìa, ghét bỏ ném xuống bên chân. Phát hiện năng lực khóa lại vậy mà không có tác dụng đối với hắn, gương mặt của các thành viên đội buôn người dưới lớp mặt nạ đều ngưng trọng. Lúc nhận nhiệm vụ này, bọn họ đã điều tra qua Lâm Hạ người này trước đó. Biết thực lực của thẻ nhân hình hắn thức tỉnh không tệ, lại không ngờ lại khoa trương như vậy, người của tiểu đội thứ nhất không có chút sức phản kháng nào đã bị tiêu diệt, mà tiểu đội thứ hai của bọn họ cho dù phối hợp cũng không thể bắt được hắn. Bọn họ bằng vào xiềng xích trong tay, khi làm nhiệm vụ cơ bản đều thuận buồm xuôi gió, trước mắt gặp phải một người không bị khống chế, bọn họ cũng là vô cùng kinh ngạc. Mọi người thấy không? Hắn ta vừa rồi một đao đã đâm xuyên qua cái mặt nạ kia. Ta cũng đã từng đánh nhau với một người của đội đầu lâu, đao của ta ngay cả một vết sức cũng không để lại. Người đó là thẻ nhân hình sao? Không thể nào, không phải là ai giả dạng chứ? Đám người của đội đầu lâu đều là rất rưởi, chết nhiều thêm chút mới tốt. Mặc dù khán giả đều là người của khu phố đen, nhưng phần lớn cũng không ngứa thủ đoạn của đội buôn người đầu lâu. Những người kia không có chút đạo đức nào, bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần đưa tiền, bất kể là giết là chôn hay là bắt cóc loại chuyện này, cái gì cũng đều làm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là bản thân bọn họ là người tốt lành gì. Dù sao những người có thể đến nhà hát rồi xem kịch, phần lớn đều biết ở đây ngấm ngầm làm hoạt động gì. Chỉ là không bày ra trước mắt bọn họ đương nhiên có thể yên tâm coi như không biết, sau đó khi nhìn thấy loại chuyện như vậy, liền giả vờ là người ngoài cuộc mà bình luận vài câu. Nhân viên công tác trước đó đi ra ngoài nhà hát rối đã bị ảnh hưởng của trận chiến mà chết, trước mắt không có người đi xuống thông báo, người phụ trách nhà hát rối ngầm ở phía dưới còn tưởng rằng mọi việc đều thuận lợi. Người mặc áo bờ lật trắng quanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng hồ mấy lần. Đám kền kền kia sao lại không đúng giờ như vậy, sắp đến giờ khai mạc rồi. Lâm Đông và cha ở cùng một chỗ, chờ đợi vận mệnh sắp đặt. Nam nhân còn lại hỏi, có cần ta đi lên xem sao không? Được thôi, ngươi đi xem một chút, nhưng nếu mọi việc thuận lợi, ngươi đừng nhúng tay vào, đám chó chết đó quy củ rất nhiều, ngươi nhúng tay vào không chừng bọn chúng sẽ tìm cớ đòi thêm tiền. Được, ta sẽ về ngay. Tiếng cửa sắt đóng mở vang lên. Lâm Đông nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể nóng ran. Tiểu Đông, con không sao chứ? Cha nhỏ giọng hỏi bên thai con gái, ngay cả cách một lớp áo, ông cũng có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Đông đang có vấn đề. Không, không sao. Lâm Đông gian nan đáp lại một câu, không muốn để tình trạng của mình gây nên sự chú ý của người kia. Chỉ là sau câu nói này, nàng dần dần cảm thấy thân thể không giống như là của mình. Nàng còn một năm nữa mới đến 18 tuổi, bài kiểm tra cấp bậc cũng chưa làm, không rõ hiện tại là tình huống gì, chỉ cho là vừa rồi bị dọa sợ, lúc này mới hơi sốt. Nhưng đáng tiếc là, dù nàng có cố gắng che giấu như thế nào, ở đây chỉ có ba người bọn họ, người mặc áo bờ lật trắng vẫn nhìn ra vấn đề. Đây là thế nào? Bị bệnh sao? Người mặc áo bờ lật trắng ngồi xổm xuống trước mặt hai người, trực tiếp đưa tay sờ lên trán Lâm Đông. Cho dù ý thức không tỉnh táo lắm, Lâm Đông cũng không muốn để đối phương chạm vào mình, sau khi cố gắng dây rủa lại bị kéo trở về. Đây là... Ha ha ha, vậy mà lại là thức tỉnh sớm. Không cần dụng cụ mà tự mình thức tỉnh sao? Mắt người mặc áo bờ lật trắng sáng lên, dường như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ. Người bình thường đều là vào năm 18 tuổi lợi dụng dụng cụ khai phá gen, đánh thức gen có liên quan đến thẻ bài trong cơ thể, sau đó sẽ tự nhiên thức tỉnh thẻ bài thích hợp với mình. Chỉ có một số ít người lại vì một số nguyên nhân mà thức tỉnh sớm, những người này thường là thiên phú cực cao, thẻ bài thức tỉnh cũng phần lớn là cấp bậc rất cao. Người mặc áo bờ lật trắng không ngờ lại gặp được một người, đúng là vận may quá tốt. Ngươi buông tay ra. Muốn đưa con bé đi đâu? Cha Lâm Đông dãy rủa muốn vỡ tay người mặc áo bờ lật trắng ra, lại bị một cước đá lăn ra. Đây chính là hàng mới a, là hàng thức tỉnh sớm, hẳn là sẽ có giá cao a. Chương 466, hàng đã đến. Chương 466, hàng đã đến. Nam nhân đi thang máy lên mặt đất, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, liền phát hiện nhân viên vốn nên làm việc đều không thấy đâu, chỉ có Chim Sơn ca một mình đứng bên cửa sổ bất động. In run dậy thân thể, sau đó quay đầu lại nhìn. Những người khác đâu rồi, không nhìn một cái đã lười biếng sao? Nam nhân khạc nổ, trực tiếp tiến lên túm lấy cổ áo In. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Bên ngoài vẫn chưa xong việc. Hắn một mặt không kiên nhẫn dựa vào tường, In trong tay hắn hoàn toàn không dám dãy rủa. Chàng trai nhỏ cúi đầu xuống, sau đó nghe thấy giọng nói kinh ngạc của nam nhân. Đây là... Sao có thể như vậy? Nghe thấy lời này từ trong miệng người này, In đột nhiên cảm thấy một trận sảng khoái. Tên này vẫn luôn xem thường thẻ nhân hình, hơn nữa còn tùy tiện ngược đãi người khác, lần này cũng bị cảnh tượng phía dưới dọa sợ rồi sao? Nam nhân đẩy cửa sổ ra, trong nháy mắt, gió tanh cuốn theo mảnh vỡ xích sắt đập vào mặt hắn. Hắn vô thức lau mặt, trên tay dính đầy máu và mảnh vỡ, đó là rác rưởi của đội buôn người đầu lâu. 20 thi thể lấy tạ kỳ làm trung tâm nằm rải rác, mặt nạ đầu lâu trên mỗi thi thể đều bị cắt làm đôi một cách chuẩn xác, lộ ra gương mặt đang thối giữa bên dưới. Đội trưởng của tiểu đội thứ 2 bị đóng đinh trên cột đèn bên đường, vết nứt trên ngực bò đầy đường vân đen vàng, giống như con giòi đang gặm nhấm vỏ kim loại của cột đèn. Cái này mẹ nó là Đoàn Diệt. Nam nhân không khỏi thốt lên. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng ở trong chiến trường yên tĩnh lại vô cùng chói tai. Tạ Kỳ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng non có vài vết máu. Đó là dấu vết duy nhất mà trận chiến vừa rồi để lại cho hắn. Nhìn thấy trong mắt nam nhân mang theo sợ hãi và căm hận, Tạ Kỳ lúc này mới mỉm cười. Xem ra người đứng sau rốt cuộc cũng đã đến. Cái gót chân của nam nhân như bị đóng đinh tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại đối phương chính là thẻ nhân hình mà bọn họ muốn bắt, đồng tử liền co rút lại, một bàn tay trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Người vốn cách hắn mấy chục mét lúc này xuất hiện ngoài cửa sổ, đôi mắt cong cong nhìn không ra cảm xúc, dưới chân giẫm lên bệ cửa sổ một cái, đầu nam nhân liền lập tức bị ấn xuống đất. Ặc, khu khu. In vừa rồi liền bị vứt bỏ, vì làn sóng xung kích mà lăn đến bên tường. Chưa đợi nam nhân từ cú đánh vào đầu hoàn hồn, một giây sau cổ tay hắn liền chuyển đến cơn đau dữ dội. Dẫn đường cho ta. Tạ Kỳ rút dao ăn trên cổ tay ra, một cước câu lên lật nam nhân lại. Đối phương trợn trắng mắt, dường như vẫn chưa tỉnh lại. Nghe thấy chưa? Tạ Kỳ còn định đá hắn thêm mấy cái, liền nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh. Ta biết đường xuống. In lấy hết dũng khí, nói với thẻ nhân hình toán thân sát khí trước mắt này. Sau đó, phát hiện Tạ Kỳ không có phản ứng, liền cố gắng đứng lên, bước chân nhỏ di chuyển đến chỗ nam nhân vừa rồi đi thang máy ra. Đó là một bức tường trắng, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn ra phía sau còn giấu một cái thang máy. In tìm kiếm một chút, sau đó bức tường đột nhiên tách ra, lộ ra thang máy kim loại phía sau. Chỉ là, muốn đi tiếp, cần phải có vân tay của hắn. Nhìn nhỏ giọng nói ra những gì mình biết. Lúc này, Lâm Hạ cũng đã đi lên. Khán giả phía dưới sau khi nhìn thấy Tạ Kỳ thể hiện thực lực kia, cũng không dám cùng hắn cùng nhau đi lên, chỉ có thể tụ tập ở bên ngoài quan sát thi thể của những thành viên kia. Khi nhìn thấy Tạ Kỳ đã chế phục nam nhân, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhìn thấy In. In đã 12 tuổi, nhưng do bị ngược đãi lâu dài, nhìn chỉ có 7, 8 tuổi. Quần áo trên người hắn không che được những chỗ nên che, có thể thấy được rất nhiều vết thương cũ, phát hiện Lâm Hạ đang nhìn mình, hắn sợ hãi cúi đầu xuống, tay che lên vết thương. Lâm Hạ mím môi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn khó tả. Tạ Kỳ thì không có những suy nghĩ dư thừa đó, gọi hắn một tiếng, để Lâm Hạ đem nam nhân kia mang theo. Hai tay đút túi đi vào thang máy, chỗ bấm nút chỉ có 2 nút bấm, 1 và F1. Tạ Kỳ vẫy tay, mau đến đây, Tiểu Hạ. Được, đến ngay. Hả? Lâm Hạ sau khi kéo nam nhân đang nằm dưới đất kia lên, đông nhiên nghe thấy Tạ Kỳ đang gọi biệt danh của mình. Đây là cách gọi mà chỉ có người nhà mới có thể gọi, nếu là người khác gọi hắn như vậy, tuy rằng cảm thấy quá thân thiết, nhưng Lâm Hạ cũng sẽ không phản ứng quá lớn. Nhưng Tạ Kỳ gọi hắn như vậy, lại khiến hắn nổi da gà. Trực giác nói cho hắn biết, Tạ Kỳ gọi hắn như vậy, không biết có thân thiết với hắn hay không, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Tạ Kỳ, Lâm Hạ vậy mà không có dũng khí phản bác cách gọi này. Đến chút giận lên nam nhân trong tay, Lâm Hạ không dùng sức, trực tiếp kéo hắn qua đó. Sau khi đi vào thang máy, ánh mắt dư quang nhìn thấy chàng trai nhỏ kia vẫn còn ở bên ngoài, lúc này đang khẩn trương nhìn bọn họ. Đứa nhỏ này thì sao? Lâm Hạ đương nhiên không muốn mang hắn theo, dù sao đến lúc đó không biết sẽ gặp phải cảnh tượng gì, cũng không nên để cho trẻ con nhìn thấy thì hơn. Tạ Kỳ lúc này mới liếc mắt nhìn In, sau đó ở dưới ánh mắt mong chờ ngầm của cậu bé, nói ra lời tàn nhẫn. Ta không mang theo phế vật vô dụng. Khoe miệng hắn mang theo nụ cười ôn nhu, rất vui được gặp người, nhưng e là sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Lâm Hạ ở một bên trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt chàng trai nhỏ dập tắt, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ngươi không cần nói tàn nhẫn như vậy cái gì. Không, không có gì. Lâm Hạ muốn nói với Tạ Kỳ vài câu, lại bị một ánh mắt chặn lại. Thôi bỏ đi, hắn là thẻ nhân hình, mặc dù có giống người đến đâu, cũng không thể mong đợi hắn thật sự hiểu được cảm xúc của con người. Ném chuyện của chàng trai nhỏ ra sau đầu, vẻ mặt Lâm Hạ dần dần trở nên nghiêm trọng. Sắp gặp đám tội phạm bắt cóc kia rồi, sau đó tìm được cha mẹ và tiểu đồng của hắn. Nghĩ đến người nhà đều còn trong tay bọn họ, Lâm Hạ liền không nhịn được mà lo lắng. Thang máy rất nhanh đã đến tầng hầm, đinh một tiếng, cửa mở ra. Điều bất ngờ là, vừa ra khỏi thang máy, vậy mà không có ai canh giữ. Gần nhất chỉ có một cánh cửa, như đang dụ dỗ người xông vào mở ra. Nam nhân bị Lâm Hạ xách trong tay lúc này cũng tỉnh lại, khi phát hiện bản thân trở lại tầng hầm, liền không nhịn được mà hét lên. Có người xông vào. Lâm Hạ ở khoảnh khắc hắn mở miệng lập tức đánh vào gáy hắn, nhưng nam nhân vẫn kiên trì được mấy giây mới ngất xỉu. Âm thanh này gây nên sự chú ý của người bên trong, cũng là quá mức tin tưởng người của đội buôn người lâu lâu, người mặc áo bờ lật trắng không hề có chút cảnh giác nào, chỉ cho là đồng bọn trở về. Một tiếng quẹt, cửa trước mặt mở ra. Người mặc áo bờ lật trắng rôi ra nửa người, hoán giận nói, sao ngươi cũng lâu như vậy mới trở về, rốt cuộc hàng hóa đến khi nào á? Người xuất hiện ngoài cửa nằm ngoài dự liệu của hắn, người mặc áo bờ lật trắng mặt mày cứng đờ. Tạ Kỳ đưa tay ra chào hỏi hắn, sau đó một phát nắm lấy cổ áo, đẩy cửa ra đi vào. Không cần các ngươi đến đón, hàng tự mình đến rồi. Lâm Hạ đi theo phía sau hắn, sau khi đi vào vội vàng tìm kiếm cha mẹ và Tiểu Đông. Cha, người sao rồi? Mẹ và Tiểu Đông đâu? Chương 467, thẻ nhân hình thần cấp. Chương 467, thẻ nhân hình thần cấp. Người điều khiển đấu giá mang mặt nạ nạm đá quý đỏ bước lên sân khấu, tấm màn nhung đỏ được kéo lên. Hắn gõ nhẹ cây búa xương trong tay, trên trần nhà liền hạ xuống mấy chục cái lồng sắt, mỗi cái lồng giam giữ một người thức tỉnh đang hôn mê. Các quý ông quý bà, chào mừng đến với buổi đấu giá rối. Chúng ta tận tâm cung cấp tất cả các loại rối cho các người, hơn nữa còn cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chú đáo, bất kể là người muốn thú cưng thông minh hay là công cụ có chức năng đặc biệt, ở đây đều có tất cả. Không dài dòng nữa, tiếp theo xin mời hàng hóa đầu tiên của chúng ta. Người điều khiển đấu giá kéo tấm vải của chiếc lồng gần hắn nhất ra, để lộ thiếu niên gầy yếu bên trong. Người thức tỉnh cấp B, thẻ nhân hình là hình thái tinh linh hiếm thấy. Tuy không có kỹ năng chiến đấu gia trì, nhưng sự hòa hợp với thực vật khiến nó rất hữu dụng ở phương diện chăm sóc vườn, giá khởi điểm là 10.000 HT. Trên màn hình sau lưng người dẫn chương trình, hiển thị hình dạng của thẻ tinh linh. Mái tóc dài vàng nóng xóa trên thân thể trắng nõn, hai cái thai nhọn dấu trong mái tóc. Đôi mắt xanh lam trống rỗng, cho người ta một loại mỹ cảm tan vỡ. Là hàng hóa đầu tiên của buổi đấu giá, cái này có thể coi là bóng tấn. Các quý tộc đương nhiên không thiếu người làm vườn, ngay cả tinh linh có giỏi bồi dưỡng thực vật đến đâu, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là khác biệt giữa cảnh quan vườn đẹp mắt và mỹ lệ vô cùng. Phần lớn mọi người đều hướng về độ hiếm của giống loài tinh linh này, cái này ở trong thẻ nhân hình cũng không phổ biến. 10.000 HT theo tỷ giá thị trường quy đổi, sắp xỉ hơn 1 triệu tín dụng điểm liên bang, mà đây chỉ là một thẻ nhân hình cấp B. Sự xuất hiện của tinh linh khiến bầu không khí hiện trường nóng lên. Rất nhiều khách tranh nhau ra giá, rất nhanh giá đấu giá liền tăng lên đến 20.000 HT. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của người dẫn chương trình cười toe toét, cuối cùng hàng hóa này được bán với giá 25.000 HT. Buổi đấu giá tiến hành rất nhanh, cơ bản mỗi một hàng hóa đều là hiếm có ở bên ngoài, mà có thể thu được nhiều hàng hiếm như vậy, thực lực của buổi đấu giá rối cũng không thể xem thường. Các vị khách rất hài lòng với vật phẩm đấu giá, cảm thấy chuyến này không uổng công. Hàng hóa tiếp theo này là do chúng ta mới thu được, đó chính là thiếu nữ đang thức tỉnh sớm. Sau khi kiểm định bằng kỹ thuật chuyên nghiệp, phán đoán cấp bậc thẻ bài của cô bé không thua kém cấp S. Theo lời người dẫn chương trình vừa dứt, chiếc lồng nơi Lâm Đông đang ở ầm ầm hạ xuống. Tấm vải trên lồng bị kéo ra, ánh đèn chói mắt chiếu vào trên người thiếu nữ đang hôn mê. Sự xuất hiện của hàng hóa này cũng nằm ngoài dự đoán của khách. Lúc đấu giá bắt đầu, mỗi người bọn họ đều nhận được danh sách vật phẩm đấu giá, lúc đó phía trên không hề có hàng hóa này. Người thức tỉnh sớm, nhưng quá mức hiếm thấy, trong cả trăm năm của toàn bộ liên bang, loại người này đếm trên đầu ngón tay cũng được. Mà những người này không có ngoại lệ, thẻ bài thức tỉnh không chỉ cấp bậc rất cao, hơn nữa cơ bản đều là phương diện chiến đấu, tính thực dụng rất mạnh. Giá khởi điểm là 100.000 HT. Bây giờ bắt đầu. Lâm Đông cau mày, cảm thấy cả người mình như đang ngâm trong dung nham. Làn da, mắt, thậm chí là não, dường như đều muốn tan chảy. Nàng làm sao vậy? Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn đang hôn mê, kỳ thực ý thức của nàng vẫn luôn tỉnh táo, cho nên biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, cũng biết bản thân đang bị coi như vật phẩm đấu giá mà bán. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi. Dịch thể nóng bỏng màu đỏ ở dưới sự chấp nhất của Lâm Đông từ trên người tràn ra, sau đó ở trước mắt nàng hóa thành một tấm thẻ bài màu đỏ tươi. Tên: Hệ Phệ Tụ thuộc tính: Song hệ hỏa, nham cấp bậc, cấp S, không phải hình thái hoàn chỉnh, hệ phệ tụ, người khống chế lửa và dung nham. Vị hỏa thần trong truyền thuyết lấy hình thái thẻ bài xuất hiện trước mặt Lâm Đông, dung nham giáp màu đỏ bao phủ thân thể, ở khe hở mảnh giáp chạy xuôi dung nham vàng đỏ. Hắn có một đôi mắt vàng kim, tay trái cầm búa rèn lớn, tay phải cuốn roi lửa lòng, xung quanh người còn có bụi núi lửa đang bốc cháy, giống như những đốm sao nhỏ. Hệ Phệ Tù đối mặt với Lâm Đông, miệng đóng mở, nói ra một câu: lấy xương của ngươi làm kim, lấy máu của ngươi làm lửa. Mắt vàng của hỏa thần bắn ra ánh sáng, cây búa rèn ầm ầm nện vào hư không. Lâm Đông kêu đau thành tiếng, cảm thấy mỗi một khúc xương của mình đều chuyển đến tiếng kim loại va chạm. Ngươi muốn tạo ra thần vực, hay là muốn hóa thành cho tàn? Thể tinh thần của Lâm Đông bị trên mặt đất, ngón tay gắt gao bấu vào da thịt, mà ở bên ngoài buổi đấu giá, trên người nàng vậy mà cũng xuất hiện vết nứt. Có vị khách mắt sắc ở phía dưới đã nhìn thấy da của Lâm Đông nứt ra, bắt đầu bàn tán xôn xao. Người dẫn chương trình chậm chạp phát hiện ra điều này, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là hàng hóa đang thức tỉnh, xem xu hướng này, nhất định thức tỉnh chính là thẻ bài rất mạnh mẽ. Hiện tại giá đấu giá đã đến 15 vạn HT, đây là đãi ngộ mà ngay cả thẻ nhân hình cấp S trước đây cũng chưa từng có. Chiếc lồng ở buổi đấu giá nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế cũng có tác dụng ức chế năng lực thẻ bài, kỹ thuật cùng nguyên lý với đội buôn người đầu lâu, chỉ là không có hiệu quả tốt như thẻ bài xích sát, nhưng hạn chế những vật phẩm này là đủ rồi. Vì vậy người dẫn chương trình không đem Lâm Đông để vào mắt, tiếp tục điều khiển đấu giá. Sau khi đường vân trên người Lâm Đông trải rộng toàn thân, cơ thể nàng run rẩy dừng lại. Trong đầu, nàng cũng đứng dậy, duỗi một tay ra, sau đó va chạm với hỏa thần. Ầm ầm một tiếng, lửa lóe lên, hoàn toàn bao phủ một người một thần. Đồng tử màu đỏ của Lâm Đông dần dần biến thành màu vàng kim, cơ thể cũng từ nhỏ yếu ban đầu trở nên cao lớn. Trong ngọn lửa thiêu đốt như rèn luyện này, ngoại hình của Lâm Đông dần dần biến thành hỏa thần, mái tóc dài màu đỏ vốn có của nàng từ đôi tóc bắt đầu cháy, sau đó biến thành tóc ngắn. Cấp bậc của thẻ bài lơ lửng giữa không trung cũng lóe lên, phía sau SS vốn có, dùng lửa thiêu đốt ra một chữ S khác. Vẫn chưa kết thúc, chữ S thứ tư vừa mới xuất hiện, lại lập tức bị thứ gì đó ngăn cản. Cuối cùng trên thẻ bài chỉ còn lại 3 chữ S hoàn chỉnh và một chữ S mờ ảo. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thẻ bài 4S. Người thức tỉnh vốn có ở liên bang, cao nhất cũng chỉ là thẻ bài 3S, sau khi quán quân thi đấu đi đến di tích thức tỉnh lại một lần nữa, mới có thể thức tỉnh thành thẻ bài cấp siêu S. Lúc này Lâm Đông không rõ loại thẻ bài này của mình đại diện cho cái gì. Nàng sau khi dung hợp với hỏa thần, đầu ngón tay chạm vào thẻ bài. Ngay trong khoảnh khắc này, người dẫn chương trình đứng bên cạnh lồng của nàng đột nhiên cảm thấy dưới chân nóng ran. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện mặt bàn kim loại vốn có đột nhiên tan chảy thành thép nước đỏ sẫm, đang nhanh chóng tiêu đốt đế giày của hắn. Mà chiếc lồng bên cạnh đã sớm tan chảy thành dung nham, sau khi dội lên người hàng hóa bên trong, lại kỳ lạ không làm nàng bị thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Có kẻ địch tập kích sao? Người dẫn chương trình phản ứng cực nhanh bóp nát một vật trong túi, một tầng vòng bảo hộ bao phủ hắn. Hắn không kịp phản ứng đây là thẻ bài của Lâm Đông thức tỉnh, dù sao chiếc lồng này sẽ hạn chế sử dụng thẻ bài, vì vậy liền cho rằng là có người ngoài ở đây gây sự. Trong nháy mắt, nhân viên an ninh của buổi đấu giá mở ra vòng bảo hộ, đảm bảo an toàn cho những vị khách quý này. Còn chưa đợi bọn họ tìm được kẻ xâm nhập, món hàng trên đài liền lắc lắc lư lư đứng dậy. Lâm Đông ngẩng đầu lên, nhìn những ánh mắt dò xét phía dưới, ngạo nghệ trong lòng không kiềm chế được muốn hủy diệt tất cả. Dung mạch thẩm phán. Trong tay nàng xuất hiện 7 cây trường thương dung nham, sau đó ném lên không trung, trong nháy mắt bay về 4 phương 8 hướng của toàn bộ đại sảnh. Chương 468, đến lượt ngươi. Chương 468, đến lượt ngươi. Tạ Kỳ dựa vào ghế sofa lông vũ thiên nga trong phòng khách quý, đầu ngón tay xoay xoay một quả nho rồi ném lên không trung, sau đó dùng miệng đo lấy. Lâm Hạ bị dây thừng trói chặt ngã trên mặt đất, vẻ mặt trống rỗng lộ ra sự tuyệt vọng. Cảm nhận được nước ép trong veo trong miệng, Tạ Kỳ xuyên qua lớp kính một chiều quan sát phòng đấu giá đang bị dung nham tàn phá bừa bãi phía dưới, khóe miệng dần dần nhếch lên, "Tiểu Hạ Hạ, em gái của ngươi thú vị hơn ngươi nhiều khẩu khiếp. Tại sao lại trói ta? Ta muốn đi cứu em gái." Lâm Hạ vốn dĩ đã rất mệt mỏi, nhưng nghe nói như vậy, lại không nhịn được mà dãy rủa. "Gấp cái gì, trò hay sắp bắt đầu rồi." Tạ Kỳ đứng dậy đi đến trước mặt thủy tinh, nhìn 7 cây trường mâu hình thành lĩnh vực dung nham. Rõ ràng bầu không khí bên trong trông nóng như vậy, nhưng ở bên ngoài lại không hề cảm thấy chút nào. Cha mẹ Lâm Hạ cũng ở trong phòng khách quý, nơm nớp lo sợ ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, nhìn con trai mình và thẻ bài của hắn cãi nhau. Từ khi cửa bị người mặc áo bờ lật trắng mở ra, tình thế liền đảo ngược trong nháy mắt. Người mặc áo bờ lật trắng trước đó còn bênh báo tự đắc trước mặt bọn họ, ở trước mặt nam nhân này lại không có chút sức phản kháng nào. Sau đó là liên tiếp nhân viên bảo vệ không biết từ đâu xuất hiện, lần lượt tiến lên chịu chết. Lúc Lâm Hạ vội vàng tiến lên cởi bỏ xích sắt trên người cha Lâm, trận chiến bên kia đã kết thúc. Phải nói đó cũng không thể gọi là chiến đấu, mà chỉ có sự nghiền ép. Cha Lâm đầu tiên là túm lấy Lâm Hạ nói cho hắn biết Lâm Đông bị đưa đến buổi đấu giá ở phía dưới, lại chỉ chiếc lồng trên đỉnh đầu, nói mẹ Lâm vẫn còn ở bên trong. Tuy mẹ Lâm cũng là chủ thẻ bài của thẻ nhân hình, nhưng do cấp bậc quá thấp, thẻ nhân hình lại rất phổ thông, vẫn chưa đạt đến trình độ có thể lên bàn đấu giá, chỉ bị nhốt ở phía sau xem có thể phế vật tận dụng hay không. Lúc đó tình thế cấp bách, cha Lâm không có thời gian hỏi Lâm Hạ làm sao tìm được nơi này, chỉ thấy bất kể đến bao nhiêu người, đều không qua được một chiêu dưới tay Tạ Kỳ. Đợi đến khi ba người bọn họ đoàn tụ, lại phải đi tìm Lâm Đông. Lâm Hạ vốn định trực tiếp phá vỡ bức tường kính đó, xông lên đài đem Lâm Đông cứu ra, lại lập tức bị Tạ Kỳ ngăn cản. Lúc đó Lâm Đông còn bị nhốt trong chiếc lồng trống không trên đài đấu giá, dưới trạng thái hôn mê cũng có thể thấy nàng rất khó chịu. Đặc biệt là nghe thấy cha nói em gái có khả năng sắp thức tỉnh sớm, liền càng thêm nóng ruột. Thức tỉnh không phải là chuyện nhỏ, thân thể hoặc là tinh thần sau khi bị kích thích không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, sao có thể vào lúc này bỏ mặc em gái không lo. Ngay khi hắn muốn xông ra ngoài, dây thừng từ phía sau bay tới đem hắn trói chặt. Năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể Lâm Hạ trong nháy mắt bị cắt đứt, bịch một tiếng ngã xuống đất. Tiểu Hạ, mẹ Lâm vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, liền nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Hạ, không biết còn tưởng rằng là đang bị kẻ địch đánh đập. Khu khu, Tạ Kỳ, ngươi đang làm cái gì? Đây là lần đầu tiên Lâm Hạ gọi tên thẻ bài của mình, sự khống chế của chủ thẻ bài đối với thẻ bài đem ý thức của hắn truyền đến chỗ Tạ Kỳ. Cảm nhận được thân thể không khống chế được mà buông lỏng tay, Tạ Kỳ nheo mắt lại, dùng quyền hạn tầng dưới chốt có được từ silicon xóa bỏ tia khắc thường kia, sau đó lập tức nắm chặt tay. Ừ a, chật chật, thật là, Tiểu Hạ Hạ, sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Đây không phải là dáng vẻ mà một chủ thẻ bài nên có. Sau đó là một màn lúc nãy. Cha mẹ Lâm Hạ câu nệ ngồi một bên, cũng đã từng khuyên Tạ Kỳ thả Lâm Hạ ra, lại đều ở trong nụ cười không đổi của hắn mà im lặng. Bọn họ trước đó cũng đã từng thấy qua tính cách của Tạ Kỳ ở trong phát sóng trực tiếp, ngay cả con trai mình cũng không khống chế được đối phương, huống chi là bọn họ những người không hề có quan hệ gì với hắn. Bên ngoài bách tính, những vị khách có vẻ như đang rơi vào địa ngục cũng không phải là tất cả đều chết. Thế công của Lâm Đông rất nhanh, hơn nữa dung nham mà thần lửa thả ra không giống như lửa bình thường, ngay cả thẻ phòng ngự cấp S cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu sát thương. Nhưng những người này vì đã có thể ra ngoài, bất kể là trên người mình hay là xung quanh, đều có biện pháp bảo vệ và toàn. Nhân viên bảo vệ của buổi đấu giá đã chặn được đợt sát thương đầu tiên, những cái còn lại liền bị đủ loại đạo cụ hoặc là năng lực thẻ bài chống đỡ. Người dẫn chương trình ở gần Lâm Đông nhất đã sớm bị thiêu thành cho bụi ở nhiệt độ cao, nhưng sau khi tình huống phía dưới dần dần khôi phục lại, liền có người xông lên đối phó với Lâm Đông. Roi do dung nham tạo thành tùy tiện đụng vào đâu, liền đem chỗ đó hoàn toàn hòa tan. Nhưng roi lửa có tính phá hoại rất lớn này, lại ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Lâm Đông, theo ý nàng mà vung vẩy chiến đấu. Hư ảnh thần lửa khi nàng điều động năng lượng lúc gần lúc hiện sau lưng nàng, hai đôi mắt vàng kim giống nhau tràn ngập chiến ý tiểu đông. Lợi hại quá. Lâm Hạ ngước đầu lên từ dưới đất, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đúng là hữu dụng hơn ngươi. Lâm Hạ nghe xong liền nghẹn lời, sau đó đem cảm xúc không tên kia quên mất. Hiện tại nên đi xuống giúp nàng chứ. Nhiều người như vậy vây công, nàng vừa mới thức tỉnh, căn bản không ứng phó được. Tạ Kỳ sơ cằm, dùng mắt đánh giá tình huống trước mắt của Lâm Đông. Bỏ qua việc Lâm Hạ chỉ là đang thúc giục với thân phận anh trai, hiện tại đúng là có thể đi xuống. Lâm Đông giờ phút này xem ra như là tính tình đại biến, nhưng từ việc nàng trước khi phóng thích dung nham còn nhớ rõ phong tỏa phạm vi liền có thể thấy, trên thực tế nàng cũng không có mất đi lý trí. Hư ảnh sau lưng nàng ngoại trừ thẻ kỹ năng, chỉ có chủ thẻ bài của thẻ bài siêu cấp S mới có thể thi triển năng lực. Có thể đem thẻ bài dung hợp lên người mình, đem năng lực thẻ bài và bản thân chồng lên nhau, như vậy có thể thi triển ra hiệu quả gấp 2 lần. Giống như ạ lý dạ thua dưới tay Tạ Kỳ, không gian giam cầm thi triển lúc mới xuất hiện chính là loại hình thái này. Còn về cộng hưởng gen, thì lại là kỹ thuật cao cấp hơn, hiện tại Lâm Đông còn chưa đạt được. Vào lúc này thức tỉnh thẻ nhân hình cấp thần, điều này khiến Tạ Kỳ nhận thấy thế giới này sắp tiến hành cải cách lớn. Ánh mắt của hắn lướt qua từng vật phẩm đấu giá trên này, đây đều là chủ thẻ bài hình người bị bắt đến, cũng là sức mạnh có thể phá vỡ thế giới sau này. Thú vị, lúc này mới thú vị đây. Lâm Hạ nghe thấy Tạ Kỳ đang lẩm bẩm, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn hắn. Phía dưới rõ ràng là cảnh tượng máu chảy thành sông, rốt cuộc thì có gì thú vị chứ? Tạ Kỳ vốn dĩ liền muốn để Lâm Hạ leo lên đỉnh cao của thế giới này, chỉ là vẫn chưa tìm được phương thức thích hợp để thúc đẩy, nhưng bây giờ chẳng phải cái cớ tự đưa đến cửa sao? Thẻ nhân hình, phế vật, buổi đấu giá rối, giao dịch của các quý tộc liên bang. Nếu đem những chủ thẻ bài nhân hình này tập hợp lại, thành lập một tổ chức phản kháng, lại liên lạc với một số thế lực thứ cấp ở liên bang không vừa mắt với cục diện hiện tại, chắc hẳn bọn họ rất vui vẻ khi nhìn thấy những người nắm quyền hiện tại mất đi quyền lực a. Cái đầu óc quen thuộc thao túng quyền thế trong nháy mắt liền nghĩ ra mười mấy thủ đoạn, mà kết quả cuối cùng của mỗi loại thủ đoạn đều là Lâm Hạ nằm trên mặt đất đầu óc toàn dấu chấm hỏi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Nghĩ kỹ vài con đường, Tạ Kỳ liền thu hồi suy nghĩ. Những thứ khác tạm thời không nói đến, trước mắt đây là cơ hội tốt để ra vai phủ đầu và thu mua lòng người. Tiểu Hạ Hạ, đến phiên ngươi ra sân rồi. Chương 469, đừng lại gần chương 469, đừng lại gần. Tạ Kỳ vỗ tay một cái, dây thừng trói buộc Lâm Hạ trong nháy mắt biến mất. Tuy Lâm Hạ trong đầu đầy nghi vấn, nhưng vẫn lập tức đứng dậy muốn xông ra ngoài. Nhưng chưa kịp phá vỡ lớp kính, liền cảm thấy sau gáy đột nhiên bị ngón tay lạnh buốt ấn lên, tay phải Tạ Kỳ hiện lên dòng số liệu màu lam, điểm vào gáy Lâm Hạ, theo cổ sống của hắn rót vào. Đồng tử Lâm Hạ co rút lại, cảm thấy năng lượng trong cơ thể tăng lên một bậc. Đừng có lãng phí ý tốt của ta. Tay trái Tạ Kỳ dùng sức, vách tường kính ầm ầm vỡ vụn, sau đó vung tay đẩy người đi. Lâm Hạ giữa không trung xoay eo xoay người, dưới chân loại không ngưng tụ ra bậc thang ánh sáng đen vàng. Hắn mỗi một bước đều đạp nát bậc thang ánh sáng bắn ra sóng khí, lúc bổ nhào xuống lửa đèn quấn quanh toàn thân, ở giữa dung nham đỏ sẫm xé ra một vết nứt chói mắt. Trên mái vòm phòng ngự của phòng đấu giá bị hắn va chạm ra vết nứt như mạng nhện, mảnh thủy tinh vỡ còn chưa rơi xuống liền bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Kaka, Lâm Đông vừa rút hỏa tiên ra khỏi người một nhân viên an ninh, liền thấy anh trai bay về phía mình. Thư ảnh thần lửa sau lưng nàng hơi nghiêng đầu, mắt vàng nhìn chằm chằm hắc diễm đang lưu chuyển quanh người Lâm Hạ, ngọn lửa kia vậy mà lại thôn vệ năng lượng dung nham tự do xung quanh. Lâm Hạ giẫm lên đầu tên bảo vệ định đánh lén, tay trái nắm chặt giữa không trung, hắc diễm ngưng tụ thành trường cung, đừng phân tâm. Vài mũi tên lửa cùng lúc bắn ra, bắn gãy ba cây băng truy bắn về phía Lâm Đông. Mảnh vụn băng truy còn chưa rơi xuống đất đã bị ngọn lửa cuốn lấy, trở tay ném về phía phòng khách ở lầu 2, trong nháy mắt làm tan chảy ống ngắm của ba tên bắn tỉa. Phòng đấu giá bây giờ đã biến thành chiến trường dung nham, nhóm quan chức bên trái chống lên lá chắn thực vật, dây leo từ khe hở gạch chui ra, lại bị dung nham của Lâm Đông đốt thành than cốc. Nhóm tài phiệt bên phải có người ngưng tụ thành pháo máy, còn chưa kịp bắn liền bị trường tiên của Lâm Đông chém thành hai khúc, ở trong dòng thác ánh sáng đỏ sẫm đan xen, hư ảnh thần lửa bỗng nhiên đưa tay chạm vào những hỏa tinh màu đen không thuộc về hắn kia. Thú vị. Tạ Kỳ tay phải búng tay trái một cái, nhìn hỏa tiễn của Lâm Hạ xẹt qua chỗ đó, dung nham lại bắt đầu tự động định hình. Chất lỏng đỏ sẫm bốn di chạy tự do đột nhiên ngưng kết thành mũi tên, theo phương hướng mà Lâm Đông chỉ mà rơi xuống như mưa. Năng lực của hai anh em lúc này sinh ra cộng hưởng, đang phối hợp lẫn nhau. Chỗ này giao cho ta, ngươi mau đi cứu những người kia. Lâm Đông vung roi, lại là mấy tên bảo vệ bị cuốn lên rồi bốc hơi. Lâm Hạ cũng không nói nhiều, trường cung trong tay biến thành trường đao, dẫm lên hắc diễm đen vàng lao lên giữa không trung. Những người ở trong lồng đều đã tỉnh lại, vì trận chiến phía dưới mà sợ hãi không thôi. Dung nham của Lâm Đông phía dưới quá nóng, không thể lập tức thả bọn họ ra. Lâm Hạ nghĩ một chút, trước tiên đem cửa lồng sắt chém nước. Sau khi đi vào phát hiện bên trong là một thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt không tốt lắm, toàn thân run rẩy, cho dù nhìn thấy Lâm Hạ cũng không có sức lực đứng dậy. Lâm Hạ vốn dĩ nghĩ nếu bọn họ có năng lực rời đi, liền để bọn họ tự đi, nhưng thiếu nữ này xem ra không được. Người không sao chứ? Trước tiên tỉnh táo lại, ta đưa người ra ngoài trước. Những hàng hóa đấu giá trước đó còn chưa kịp mang xuống này, mỗi khi giao dịch thành công một món, chiếc lồng sẽ lại một lần nữa được nâng lên, vì vậy tất cả chủ thẻ bài hình người bị đấu giá đều ở chỗ này. Xịt vốn dĩ hai mắt vô thần đợi trong lồng, đối với tất cả những gì xảy ra phía dưới đều không có phản ứng. Chỉ có sau khi Lâm Hạ đi vào chiếc lồng bên cạnh hắn, rồi mang thiếu nữ kia ra ngoài thì ánh mắt mới tập trung lại. Người thả nàng ra. Lâm Hạ đang ôm thiếu nữ như ôm công chúa, cảm thấy trong ngực nhẹ bẫng như một đám mây. Còn chưa đợi hắn đến chiếc lồng tiếp theo, liền nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ nơi rất gần truyền đến. Xịt đã rất lâu không nói chuyện, môi khô nước ra ra, chỉ nói ngắn ngủi một câu, trong miệng đã nếm được mùi máu tươi. Lâm Hạ nhìn Xịt đang căm hận mình như một con thú nhỏ, căn bản không nổi lên chút tức giận nào. Những đứa trẻ này thật đáng thương, rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn Lâm Đông, lại sớm đã nhìn thấy mặt trái của thế giới, cho dù nhìn thấy có người đến cứu bọn họ, trong lòng cũng không dám tin tưởng. "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng ấy." Lâm Hạ mở miệng trấn an đối phương, đưa tay vô đầu chàng trai, nhưng chỉ dừng lại chưa đến 0.1 giây liền thu lại. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, ở khoảnh khắc hắn thu tay lại, chàng trai liền muốn cắn hắn. "Ha ha, ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ta đưa nàng ấy đến nơi an toàn sẽ lập tức quay lại đón ngươi." "Đợi đã." Sau đó Xịt liền nhìn thấy người kỳ quái kia ôm em gái hắn rời đi. "Không được, không thể tin hắn. Những người lớn này đều là rất rưởi, chỉ biết dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt bọn họ, mục đích cuối cùng nhất định là muốn lợi dụng bọn họ." Trên đường Lâm Hạ ôm thiếu nữ chạy về phía phòng khách quý, mái vòm phòng đấu giá đột nhiên vang lên tiếng kim loại xé rách chói tai. Bảy cây trường thương dung nham rung động kịch liệt, lĩnh vực dung nham bắt đầu sụp đổ, phòng đấu giá dưới lòng đất này sắp sụp đổ sao? Không đúng, trận chiến của bọn họ có kịch liệt như vậy sao, có thể làm nơi này sụp đổ? Chưa đợi Lâm Hạ kịp suy nghĩ nhiều, những động tĩnh truyền đến từ bốn phía liền cho thấy thời gian dành cho hắn không còn nhiều. Đưa thiếu nữ trong ngực đến bên cạnh Tạ Kỳ, Lâm Hạ không nói một lời liền xoay người tiếp tục, giống như một chú ong mật cần mẫn từng người đưa đến đây. Xịt là người thứ hai được mang đến, lúc bị Lâm Hạ ôm theo thì còn hung hăng như hổ dữ, trông rất cảnh giác, nhưng khi đến bên cạnh em gái, liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, còn triệu hồi ra thẻ bài để chữa trị cho em gái. Tinh linh tóc vàng cứ như vậy xuất hiện trong phòng khách quý, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng ôn hòa, không hợp với những người khác xung quanh. Năng lượng màu xanh lục hội tụ trong lòng bàn tay, toàn thân thiếu nữ bị màu xanh lục bao phủ, sắc mặt có thể thấy được bằng mắt thường hồng hào lên. Tinh linh lúc trước bị đấu giá, người dẫn chương trình chỉ nói hắn có sự hòa hợp với thực vật, căn bản không biết hắn còn có năng lực chữa trị. Đây cũng là Xịt cố ý, không muốn để cho những người kia biết năng lực của thẻ nhân hình mình, nếu không còn không biết sẽ bị bọn họ bóc lột như thế nào. Tạ Kỳ đứng một bên quan sát những người này, muốn từ trong đó chọn ra người hữu dụng mới. Mà tinh linh của Xịt là người đầu tiên bị hắn chú ý tới. Hắn cảm nhận được năng lượng dao động trên người tinh linh, dự đoán đối phương vẫn chưa tiến hóa thành hình thái hoàn chỉnh. Vì thế lúc tinh linh kết thúc trị liệu, Xịt nhìn em gái thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy người xa lạ vẫn luôn đứng một bên đi tới. Ngươi đừng lại gần. Nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Xịt ôm chặt em gái, để tinh linh chắn trước mặt hai người. Thật đáng thương à, chỉ là một thẻ nhân hình không có bất kỳ kỹ năng công kích nào, có thể chống đỡ ta sao? Tạ Kỳ nhếch lên một nụ cười xấu xa, trông giống như một tên ác nhân. Ngươi Xịt mở to mắt, cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Hạ vừa rồi xác thực đã cứu bọn họ, người trước mắt này xem ra cùng một nhóm với Lâm Hạ, nhưng tại sao bây giờ lại? Quả nhiên, bọn họ cũng như nhau, chỉ là muốn dựa vào việc cứu bọn họ, kỳ thực ngấm ngầm. Lúc Xịt suy nghĩ lung tung, Tạ Kỳ đến gần nâng cằm tinh linh lên. Ừm, dáng dấp cũng không tệ a, sau này sẽ rất hữu dụng. Chương 470, tình huống gì? Chương 470, tình huống gì? Phía trước đó là tình huống gì? Lì xạ hai tay vòng lại, coi như kính viễn vọng nhìn về phía trước đám người đang bày xem. Lina đứng bên cạnh nàng, mang theo lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc khắp nơi. Bọn họ có ở bên trong không?
Ai?
Lisa buông tay xuống, chỉ vào tòa nhà nhìn sắp sập kia. Ngươi là đang nói tới cái nhà hát kia sao?
Ta cũng từng nghe qua chỗ này rồi, nhưng mà người nhà ta lại chẳng bao giờ dẫn ta tới cả. Nghe bạn ta nói màn biểu diễn bên trong trông rất là đẹp à, ta cũng muốn được thấy lắm à.
Nói một chút lại là để, khán giả ban đầu đang tụ tập bên ngoài rạp hát vẫn còn chưa tản ra, dù sao ở vô lộ nhai thường thường sẽ xảy ra chuyện thú vị, nhưng vì có cả đội chấp pháp, ở đó cũng sẽ không tạo ra xung đột gì lớn lắm. Lâu lắm mới thấy có vụ mà chết 20 người, nhất là thi thể của các thành viên đội thương nhân mà lại chỉ có một đối thủ. Mà cũng lạ, đội chấp pháp sao vẫn là chưa thấy mặt đâu nhỉ? Thường ngày chỉ tầm 5 phút là bọn đần mặt đơ đó nên đến rồi.
Lisa thấy cũng lạ, ban nãy nàng còn bảo chị An vô lộ nhai rất tốt cơ, nhưng bây giờ thì lại thấy cả đống người đang tụ tập đông nghịt, rõ ràng là đã có người mất mạng rồi mà vẫn không thấy bóng hình đội nào đến cả.
Đúng rồi, án ý nói là họ ở bên trong thì chắc chắn họ đang ở bên trong rồi, vậy chúng ta muốn vào trong đó tìm người không?
Lisa hứng khởi.
Đối diện với nhà hát nhìn như nhà hoang, nàng không hề sợ hãi mà ngược lại lại có vẻ hào hứng nữa chứ.
Thiếu nữ này thật sự là quá mức kỳ lạ rồi đó, mà An Nhi suy nghĩ trong lòng.
Vậy cứ vào trong đó xem một chút trước đi rồi hắng hay khi đợi khi nào bọn chấp pháp tới thì thôi.
An Nhi mở lời quyết định, lại còn chen qua cả đám đông trước để đi vào bên trong nữa.
Á, chờ bọn ta chút với.
Lì xạ bám sát An Nhi phía sau, Lina cũng leo đeo đi theo.
Các người chen cái gì?
Không thấy là đang đông như vậy à?
Lại còn chen thêm lần nữa thử xem, ta bẻ cổ các người đấy.
Xin lỗi bọn ta có chút việc gấp thôi.
Chỉ thấy Lì xạ nói bâng cơ một chút sau đó bỏ mặc hết đám đông đang đằng sau.
Nhà hát lớn cửa nẻo đã cũ kỹ, trang trí lộng lẫy lúc trước chẳng hiểu vì sao trông lại giống một kẻ khốn khổ đang run lẩy bẩy thế.
Wow, nơi đây là nhà hát mà trông hoa lệ thật đấy.
An Nhi nghe Lì xạ nói vậy, nhìn toàn bộ tòa nhà.
Sau khi nhìn thấy cái cửa sổ bị vỡ ở lầu 2 đó liền xách chân đi vào bên trong.
Uy, chúng ta cũng không cần tìm người mà hỏi được à?
Ngươi đâu phải lần đầu tiên tới chỗ này chứ?
Lý Nạ cùng với Lì xạ leo đeo đi theo An Nhi đằng sau rồi thấy khi An Nhi đi vào rồi thì tìm đường lên lầu có vẻ rất dễ dàng.
Ở bên trên có cái cửa sổ vỡ thì chắc An Nhi là định đi lên chỗ đó chứ gì?
Lý Nạ thay An Nhi giải thích mà lúc đó Lì xạ mới nhận ra được, cửa sổ vỡ á vậy nói là lúc trước có người từ chỗ này đi ra đi vào đó thôi chứ có gì lạ, cũng có nghĩ đấy nhỉ?
Á mà nếu là họ từ bên trong đó chạy ra, vậy chẳng phải chúng ta đi vào cũng tìm không được ai sao?
Vừa khen hai người một chút xong Lì xạ lại quay sang suy tính câu khác.
Lượng thủy tinh vỡ ở dưới lầu thì số lượng lại không đúng à, nói như nào thì nếu như là từ bên trong đánh ra bên ngoài cửa sổ bị vỡ tan cảnh mà đúng không thì đáng lẽ là lượng thủy tinh rơi ra bên ngoài nhiều hơn chứ.
Vẫn cứ là Lina đang giải thích, Lì xạ ngạc nhiên chút.
Thế mà nói đúng theo logic thì chỉ có một cách lý giải duy nhất là kính vỡ đó là do đánh từ bên ngoài đi vào bên trong chứ.
Mà ngươi quan sát cũng kỹ thật đấy chứ, có hơi nhiều suy nghĩ.
À chuyện này thì cũng Lina như xấu hổ cúi đầu xuống mà khoát tay lia liệu nói.
Đến rồi.
Tiếng của An Nhỉ phá vỡ dòng chảy nói chuyện không ngừng của họ, vừa đẩy cửa vào lại thấy có một cậu bé nhỏ tuổi tựa ở một góc tường mà không thấy hắn có chút động đậy gì.
Hóa ra ở đây có một tiểu nam hải.
Lì xạ người thứ nhất gọi lên kinh ngạc rồi vội vàng tiến lên phía trước.
Mà An Nhỉ và Lina không hề có cái tiểu hành động hấp tấp vội vã như vậy đó mà An Nhỉ lại sau khi tiến vào xong liền nhìn tứ hướng mà sau đó cũng đem ánh mắt mình đặt vào thân thể của nam hải kia.
Ngươi có sao không chứ? Ngươi có thấy bị thương ở chỗ nào không?
Lì xạ lúc này lại lên tiếng dùng một giọng ôn nhu rất không giống phong cách thường ngày của mình nói với In mà In lại chậm rãi ngẩng mặt mà liếc ba người một cái, sau đó chôn túi đầu như cũ.
An Nhỉ nghĩ, chỗ này thì chỉ thấy mỗi mình đứa bé này mà thôi, hắn ta chắc cũng biết một chút.
Vậy là nàng đến chỗ cho In mà ngồi xuống, hỏi không mặn không nhạt, ngươi thấy qua hai nam nhân nào chưa?
Một cái tóc dài màu đỏ còn lại tóc đen ngắn một chút mà người đầu tiên thì nhìn rất khờ khạo, còn lại trông thì rất biến thái.
Ái cha nội, ngươi dùng lời lẽ hình dung như vậy thì làm sao ai hiểu ngươi đang nói tới ai hả, lại còn có ngu ngốc với biến thái sao nói nghe lại mất thiện cảm đến vậy, dùng nó để tả người mà kiếm người hả?
Lì xạ có chút bất mãn thái độ đối với nam hài đó của An Nhi, rồi lại lần đầu tiên chỉ trích nàng.
Mấy người biết hắn sao?
Hắn?
An Nhi chú ý được điểm này mà không cần suy tính liền nhận ra hắn ta là đang chỉ vào Tạ Kỳ rồi.
Ừ, hắn là thẻ bài nhân hình thật sao?
Vấn đề này In hỏi như nằm trong dự đoán của An Nhi, nàng xem tình hình đó của In rồi nghĩ một hồi, nói, đúng là thẻ nhân hình nhưng không phải là loại bình thường, ta cũng có thể gọi hắn là loại mà lợi hại nhất cũng được.
Lợi hại nhất?
Lì xạ không rõ lý nào mà An Nhi bỗng dưng thảo luận vấn đề về thẻ nhân hình cùng với nam hài này, nên lại chen vào giải thích thêm một chút, ngươi mà biết là nàng ta cũng không có nói sai gì đâu, thẻ bài nhân hình kia thế mà đánh bại người trên thế gian mà không có ai là đối thủ cả, vậy nên hắn ta có lẽ được coi là đứng tốt một luôn á.
Thế giới hạng nhất.
Thế nghĩa là hắn phải so với tất cả những thẻ bài khác còn phải mạnh hơn nhiều hay sao?
Ánh mắt của Ilen, thấy vậy thì Lì xạ lại gật gù.
Dĩ nhiên rồi, có nghe cái tên ẻo lì ạ gì bao giờ chưa?
Mà con bài dị thú siêu cấp S cánh cửa long thì chắc cũng là dị thú thẻ đỉnh cao cấp rồi chứ mà nhỏ đó cũng thua ở tay Tạ Kỳ mà nói gì đó nói cho người thấy chứ.
An Nhi ở bên cạnh thấy ỉn trận to mắt mà nói, nhân cơ hội hỏi những câu nàng vẫn đang xoắn suýt trong lòng ra.
Ngươi nói xem, nhóm bọn hắn lại chạy đâu rồi?
Khiến cho câu hỏi này của ỉn thì thân thể liền đông khựng lại rồi tựa hồ nghĩ tới điều gì đó rồi.
Họ xuống dưới đó rồi.
Xuống.
In lấy tay mình mà chỉ vào cái mặt tường đang đối diện, là họ đã dùng thang máy chỗ này để đi xuống á, nhưng nếu muốn sử dụng thang máy này phải dùng vân tay mà đúng không? chắc giờ thì làm sao có ai dùng được thang máy kia mà chỉ còn cách chờ họ lên thôi.
Vậy sao, ta phải dẫn ngươi đi chỗ này mới được, cũng phải đi ra khỏi nơi này nữa.
Ngụy Sạ quay sang xem ỉn, rồi chú ý vào cả mấy bộ phận vẫn chưa được quần áo che kín chỗ ấy cho Nam Hải. Mà khi vừa nhìn thấy mấy cái đó là biết chắc ỉn lúc ban đầu chắc tình huống không ra làm sao đâu, mà cái thì trông có thể làm Lì Sạ mặt ngoài bình thản thì khi nào nhìn thấy tử thi mà lại có thể nhúc nhích mắt một tí đâu, chứ duy nhất chỗ bé tí xíu thôi mà làm cho Lì Sạ thấy khó xử thôi. Nàng nhận ra Ản Nỉ với Lì Nạ đều im gen nên lại quay đầu nhìn xem đã thấy hai người đã tự tay mình mở được cửa thang máy ra rồi.
Á nè,
nói là chỗ này lại không xuống dưới đó được, hai người muốn làm gì đây?
Ản Nỉ lại xem xét qua cái nút có chữ F1 kia rồi đem thẻ bài của mình gọi ra rồi sau đó lại nói, loại vật này lại làm không xong sao hả?
Hiệp thứ nhất và một, bắt đầu.
Cây bút máy đó cũng được bọc một lớp mạ bạc lại cũng vừa mới hạ cây bút xuống còn tí lại cái đuôi trô đó xong, mà rồi Ản Nỉ liền đẻ tay mà bấm cái nút xuống đó.
Ơ là sao? Sao lại vậy?
Lì Xã lại chừng chừng vào cánh cửa lúc nào cũng bị kẹt mà cứ muốn làm phiền cho xong lại lúc đó có vẻ hoạt động bình thường thôi á, mấy đứa xuống được rồi á, còn ngươi hãy cứ mang ỉn theo đi.
Tại sao cũng là trước khi cái cửa đã sập xuống hoàn toàn, thì Lì Xã đã nghe được có người nói ở ngoài như thế.
Không phải chứ, mà ta cũng muốn xuống chỗ đó coi á, ỉn thì lại lo âu cho bản thân rồi càng thấy lo hơn, nhìn dáng vẻ kêu lên của Lì Xã nói.
Chương 471, vô lộ nhai đội chấp pháp xuất động.
Chương 471, vô lộ nhai đội chấp pháp xuất động.
Tại sao hệ thống báo động lại không khởi động?
Đại sĩ, đội trưởng đội chấp pháp vô lộ nhai dùng sức đập vào bảng điều khiển, móng tay kim loại va chạm với bề mặt tạo ra tia lửa màu xanh. Phía sau nàng, 17 màn hình giám sát đồng thời lóe lên điểm ảnh nhiễu, giống như có bàn tay vô hình đang nhào nặn toàn bộ hệ thống giám sát của vô lộ nhai.
Dễ mẩn, phó đội trưởng lau chiếc đồng hồ bỏ túi cổ mà mình yêu thích, thản nhiên nói, bên phía tây mỗi lần đều như vậy, cứ đợi thông báo của bên đó là được.
Khác với vị đội trưởng tận tụy với nhiệm vụ, dễ mẩn chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, những chuyện khác hắn không hỏi cũng không muốn biết.
Mũi Lạp Xì hơi nhăn lại, động tác này nếu để cho thuộc hạ khác nhìn thấy, nhất định sẽ dọa đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Nàng dường như nghe thấy âm thanh mặt đất rung chuyển, chỉ là rất nhỏ, hẳn là cách nơi bọn họ còn xa.
Không cần chờ nữa, lập tức khởi động cảnh giới cấp 2.
Dây Mẫn đứng dậy đè tay nàng đang đặt trên bảng điều khiển, bên trên yêu cầu chúng ta tiếp tục quan sát, dù sao.
Hắn cố ý dừng lại, để Lạp Xì có thời gian suy nghĩ, đội buôn người đầu lâu thế nhưng là có giấy phép hành động đặc biệt.
Đồng tử Lạp Xì co lại thành hai đường thẳng, nàng đột nhiên giật cả vạt của Dây Mẫn đặt lên trên bàn, ký hiệu vô tự nhanh chóng hiện lên trên máy tính.
Người điên rồi sao?
Dây Mẫn vừa định rút súng, lại bị giọng nói nhỏ nhẹ của đại sĩ bên tai ngăn lại. Từ khi nào thì ngươi lại trở thành chó săn của liên bang?
Ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe.
Cái gì?
Vung tay trên đầu ra, Dây Mẫn vừa định chút giận, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đại sĩ nhìn chằm chằm vào hắn.
Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, thay ta đối phó với đám người kia, chờ ta trở về. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, bất kể người phía sau ngươi là ai, ta đảm bảo, hắn ta đều không bảo vệ được ngươi.
Trong mắt đại sĩ không có chút uy hiếp nào, phản phất như những lời nói ra với nàng mà nói chính là sự thật.
Đội thứ ba đi theo ta.
Đại sĩ cầm bộ đàm lên, sau khi ra lệnh cho đối phương, liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Dây Mẫn nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi đã bị giẫm nát dưới chân, mất khống chế đấm một cái xuống bàn.
Thân là đội chấp pháp vô lộ nhai, sẽ xuất hiện ở mọi nơi xảy ra xung đột ở vô lộ nhai, cũng vì vậy mà đối với tình huống của mỗi thế lực ở vô lộ nhai cũng cực kỳ hiểu rõ.
Cũng chính là càng hiểu rõ, thành viên bình thường của đội chấp pháp càng có thể cảm nhận được sự cường đại của đội chấp pháp.
Loại cường đại này không chỉ là về mặt thực lực, mà là những thế lực kia cho dù có xung đột với nhau, một khi gặp phải đội chấp pháp thi hành nhiệm vụ, cũng đều sẽ trở nên ngoan ngoãn, dường như là đang nể mặt bọn họ.
Phải biết đám người này cũng không phải là người tốt tuân thủ pháp luật, mỗi người ở bên ngoài đều là kẻ hung ác có thể gây ra sóng gió, vậy mà lại chủ động tuân thủ quy tắc ở vô lộ nhai, điều này khiến người ta nghĩ thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi.
Vì đám người này tuân thủ điều lệ của đội chấp pháp, vậy bọn họ cũng không thể nào không nể mặt, vì vậy trên nhiều phương diện, hai bên đều đặt thành ăn ý, ví dụ như lúc hai thế lực tranh giành địa bàn, để tránh gây thương tích cho người khác, đội chấp pháp sẽ ra mặt phong tỏa khu vực đó, đợi đến khi bọn họ đạt thành nhất trí, hoặc là một trong hai bên bị hoàn toàn tiêu diệt, sau đó mới giải trừ phong tỏa.
Còn có chính là giống như lần này, nhà hát rối tổ chức buổi đấu giá theo lệ thường, rất nhiều nhân vật lớn bên ngoài đều tụ tập ở đây, người của đội chấp pháp cũng phái người đến phong tỏa.
Vốn dĩ nên là như vậy.
Đại sĩ dẫn người của tiểu đội thứ ba nhanh chóng chạy đến phố Tây.
Đều tại Dĩnh Mẫn, lợi dụng quyền hạn phó đội trưởng của mình phái tiểu đội thứ nhất đi phong tỏa con đường, sau đó ở lúc đám người của đội buôn người đầu lâu đến liền thu đội, còn tưởng rằng có thể lừa gạt được mình, người vẫn còn ở đó.
Chỗ đó đã xảy ra chuyện, Dĩnh Mẫn vậy mà còn muốn ngăn cản nàng đi qua, chẳng lẽ nơi đó có nhược điểm gì không thể để cho nàng biết sao?
Ngay khi Đại sĩ dẫn người đến Tây Nai, An Nhi và Lina cũng xuống đến tầng hầm.
Vốn dĩ từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này đã sắp sụp đổ, nhưng trên thực tế tình trạng kiến trúc dưới lòng đất càng tệ hơn.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi lưu mình của phòng đấu giá dưới lòng đất phả vào mặt.
Vách tường đường hầm cơ bản đều sụp đổ, trong mắt An Nhi và Lina phản chiếu mái vòm đang sụp đổ của phòng đấu giá dưới lòng đất.
Lâm Đông vung roi lửa giống như thác nước dung nham xuống động, đem kim loại của vài người xông đến đung chạy thành tượng đen cháy.
Không khí dưới lòng đất đang bặm mẻo, lĩnh vực do trường mâu của Lâm Đông cố định bắt đầu bị phá vỡ. Sóng nhiệt bốc hơi theo dung nham màu máu đang chảy ra ngoài tràn ra.
Tạ Kỳ vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, lấy hắn làm trung tâm, tất cả chủ thể bài nhân hình được cứu ra đều bị lĩnh vực của hắn bao phủ.
Đó là một bình chướng vô hình, bằng mắt thường căn bản không nhìn ra, chỉ có ngọn lửa đánh tới bị chặn ở bên ngoài,
bên trong lại bình yên vô sự. Án Nghị và Lina xuất hiện, chỉ có Tạ Kỳ là người đầu tiên phát hiện. Lần này đúng là nằm ngoài dự đoán nha. Rất nhanh, Tạ Kỳ liền đem hai người xếp vào kế hoạch của mình. "Chào hai người, thật trùng hợp a, lại gặp các ngươi ở đây." Tạ Kỳ đứng dậy, từ cái lỗ lớn bị phá trên vách tường đối mặt với hai người. "Đại, Tạ Kỳ tiên sinh." Lý Nạ là người đầu tiên lên tiếng, nhưng lại thu hồi cách gọi đó, do dự một chút, vẫn là gọi tên của Tạ Kỳ. "Tiểu Lý Nạ, xem ra ngươi cũng không tệ lắm, là cố ý đến giúp ta sao?" "Đúng vậy." Sự do dự vốn có sau khi nghe thấy giọng điệu của Tạ Kỳ lập tức bị ném ra sau đầu, Lý Nạ thể hiện ra sự cuồng nhiệt khác với thường ngày. "Vậy à, vậy phiền hai người giúp ta đưa những người này ra ngoài, ta còn phải ở lại, tiểu hạ cần ta." Án Nghị không bị ảnh hưởng bởi trận chiến kinh khủng như thiên thai trước đó, ánh mắt quét qua những đứa trẻ thoạt nhìn bị dày vò rất lâu kia. "Đến đây, mau đứng dậy đi theo hai tỷ tỷ này, bọn họ đều là đến cứu các ngươi." Tạ Kỳ cười tủm tỉm đưa tay giới thiệu với đám trẻ, đáng tiếc hắn không có chút lực tương tác nào, đám trẻ sau khi nghe thấy chỉ lại rụt rè hơn. Phát hiện đám trẻ không nể mặt mình, nụ cười trên mặt Tạ Kỳ cứng đờ. Án Nghị không khỏi bật cười, đây có vẻ như là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đối phương gặp khó khăn, lại còn là với một đám trẻ con nhìn qua không quá 10 tuổi. Vì thế nàng đi lên trước tiên ngồi xổm xuống trước mặt một đôi anh em. "Xin ôm em gái." Nhìn thấy Án Nghị đến gần, liền để tinh linh chắn trước mặt, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, so với thái độ đối xử với Tạ Kỳ trước đó tốt hơn rất nhiều. Trực giác của trẻ con rất chính xác, có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của người khác đối với mình. Mặc dù Tạ Kỳ bề ngoài cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên khiến lòng người lạnh lẽo, luôn cảm thấy trong mắt đối phương, người khác đều không giống như là con người. Mà Án Nghị tuy mặt không cảm xúc, nhưng khí chất ôn hòa, mặc dù cũng cho người ta cảm giác có chút kỳ lạ, Xịt vẫn không tự chủ được buông lòng cảnh giác. Thấy Xịt bị vẻ ngoài của Án Nghị mê hoặc, Tạ Kỳ nổi lên ý nghĩ xấu xa, nghĩ nếu nói bộ mặt thật của Án Nghị cho đối phương biết, hắn sẽ lộ ra biểu cảm gì? Liệu có còn cảm thấy so với mình, đối phương đáng tin hơn không? Lý Nạ cũng tiến lên giúp đỡ, do kinh nghiệm làm người hầu quanh năm, so với Án Nghị, nàng giỏi chăm sóc người hơn. Đám trẻ con vốn bị Tạ Kỳ dọa đến mức không dám nhúc nhích, lúc này mới từ từ thả lỏng. Mà lúc này, mái vòm của phòng đấu giá dưới lòng đất đang sụp đổ. Chương 472, mau đến đây chương 472, mau đến đây. Lý Sạ vừa mới đặt in xuống dưới một gốc cây, liền nghe thấy giọng nói của tỷ tỷ vang lên. "Lý Sạ, sao ngươi lại ở đây?" Đại sĩ đi theo sau lưng đội viên đội chấp pháp, tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu trắng bạc, chỉ có trên người nàng là mặc màu đen. "Tỷ, tỷ cũng đến rồi." Ta là dẫn bạn bè đến chơi." Vừa lúc nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, đại sĩ nghe Lý Sạ giải thích, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Ngươi mau dẫn bạn bè của mình rời khỏi Vô Lộ Nhai, chuyện ở đây không phải là ngươi có thể nhúng tay vào, đây là bạn của ngươi sao?" Đại sĩ nhìn đang dựa vào thân cây, có chút nghi ngờ nói. "Không phải hắn hẳn là người của nhà hát, bạn ta bọn họ vào bên trong rồi, hiện tại vẫn chưa ra." "Bên trong?" Đại sĩ quay đầu nhìn tòa nhà đã sập một nửa, cũng không kịp hỏi thêm gì nữa. "Các ngươi chia làm hai đội, một đội ở bên ngoài phong tỏa hiện trường, đuổi những người không liên quan ra ngoài, một đội khác theo ta đi vào tìm kiếm những người may mắn còn sống sót." "Rõ." Ra lệnh một tiếng, đội chấp pháp lập tức hành động. Những khán giả và người qua đường vốn đang hóng chuyện đều bị đuổi đi, Lý Sạ cũng dẫn theo ỉn rời khỏi khu vực này. Mỗi khi nhà hát rối xảy ra chuyện, đều là dậy mẩn dẫn đội đến thương lượng, đây là lần đầu tiên Messi đến đây. Nàng chỉ nghe nói ở đây sẽ định kỳ tổ chức đấu giá ngầm, vật phẩm đấu giá phần lớn đến từ bên ngoài, nhưng do đối với những chuyện này không hề có hứng thú, thậm chí có thể nói là chẳng ghét, đại sĩ cũng chưa từng tìm hiểu rốt cuộc là đấu giá cái gì. Nhưng theo phong cách nhất quán của Vô Lộ Nhai, chắc chắn là một số thứ bị cấm ở bên ngoài. Những quý tộc cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm kia, rõ ràng ngay cả bề mặt cũng không dám để lộ ra, nhưng vẫn là vì theo đuổi kích thích gì đó, vẫn cứ chạy đến Vô Lộ Nhai này, khiến đội chấp pháp của bọn họ thành chó săn bị nuôi dưỡng, còn phải khắp nơi dập lửa cho bọn họ. Nghĩ đến đây, đại sĩ liền không nhịn được nghiến răng. "Đội trưởng, tìm được đường xuống rồi." Trong đội chấp pháp có chủ thẻ bài chuyên phụ trách điều tra, rất dễ dàng tìm thấy thang máy mà Tạ Kỳ bọn họ đã đi lúc nãy. Còn chưa kịp nghĩ biện pháp, liền thấy cửa thang máy mở ra. Án Nghị và Lý Nạ mỗi người đỡ một đứa bé, trong thang máy còn đứng hoặc ngồi 4-5 người, sau đó liền đối mặt với người của đội chấp pháp. Chưa đợi Án Nghị phân biệt được đối phương là địch hay bạn, Lý Nạ đã lập tức ra tay. Xương độc màu tím trong nháy mắt hướng về phía người của đội chấp pháp đánh tới, hai người đứng đầu tiên không kịp phòng bị hít vào, sau đó liền từ dưới ra bắt đầu thối giữa. Mở lá chắn phòng ngự, tất cả lùi về sau. Đại sĩ túm lấy hai người phía trước lùi về sau ném ra, thẩm phán thiên bình. Từ dưới chân nàng trong nháy mắt mở ra lĩnh vực trật tự tuyệt đối, hơn nữa từ mặt đất hiện ra cái cân bằng đồng khổng lồ. Tội ác. Ở một bên của thiên bình đặt những quả cân không thấy rõ số lượng, mà bên còn lại thì đang hấp thu thứ gì đó từ trên người Án Nghị và những người khác. Đại sĩ vốn dĩ chỉ muốn tạm dừng trận chiến này, dù sao đối diện đều là nữ nhân và trẻ em, nghĩ thế nào cũng không phải là kẻ địch. Thiên bình của nàng sẽ tự động tạo ra giá trị tội ác của kẻ địch để so sánh với quả cân, khi chưa cân bằng, tất cả hành vi công kích của đối phương đều sẽ bị tạm dừng, cho đến khi giá trị tội ác vượt qua quả cân, liền sẽ phát động công kích lĩnh vực. Chiêu này đối phó với đám người này ở Vô Lộ Nhai có thể nói là dễ như trở bàn tay, cơ bản không có mấy ai là không có giá trị tội ác có thể hấp thu. Dù sao cho dù là người bình thường, giá trị tội ác trên người cũng đủ để cho thiên bình di chuyển. Dừng tay, chúng ta là đội chấp pháp Vô Lộ Nhai, không phải đến làm hại các ngươi. Đã sỉ vung tay xua tan xương độc còn sót lại trong không khí, theo thiên bình xuất hiện trong tay nàng, bộ luật đem hiệu quả tiêu cực trên người tiếp xúc. Nhưng chưa đợi nàng nói xong, giá trị tội ác bên kia thiên bình lại không ngừng tăng lên.
Hả?
Đại sĩ nhìn những người thoạt nhìn gầy yếu trước mắt, sau đó quay đầu nhìn thiên bình đã phá vỡ cân bằng, bên kia quả cân đã nâng lên.
Không phải chứ, nàng còn chưa từng thấy qua thiên bình rơi xuống nhanh như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu giá trị tội ác à?
Cho dù là giết 1.000 người cũng không có nhiều như vậy à?
Thẻ bài của đại sĩ bộ luật trật tự là thẻ kỹ năng hệ tinh thần và quy tắc, mà cái quy tắc này cũng đã vượt qua giới hạn cao nhất của phó bản này, là năng lực đã chạm đến hạt nhân hệ thống. Vì vậy những chuyện mà Ản Nhỉ và Lina làm ở trong những phó bản khác, thiên bình này cũng có thể kiểm tra được.
Lina tạm thời không nhắc tới, nói đến là ở trong phó bản trước, Ản Nhỉ ở dưới chỉ thị của Tạ Kỳ vì triệu hồi mẫu thần mà làm ra chuyện. Mấy chục triệu người của một quốc gia, phần lớn đều chết hoặc bị thương trong hỗn loạn do nàng tạo ra, nói đến giá trị tội ác, e là tất cả mọi người ở thế giới này cộng lại, đều không nhiều bằng nàng.
Thiên bình với tốc độ cực nhanh rơi xuống, hơn nữa còn có ý tiếp tục rơi xuống.
Đại sĩ há to miệng, đồng tử co rút lại, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Từ khi nàng thức tỉnh thẻ bài đến nay, còn chưa từng thấy thiên bình rơi xuống mãi không dừng như vậy.
Không ổn rồi.
Đại sĩ đột nhiên ý thức được điều này đại biểu cho cái gì, mà bộ luật trong tay nàng lúc này dường như cũng chứng minh suy nghĩ của nàng, từ đó bay ra vô số xiềng xích. Những xiềng xích này sẽ trói buộc người bị phán xét, mà người bị trói buộc sẽ trải qua 12 lần phán xét tinh thần, 11 lần đầu tiên sẽ từng bước trích xuất đoạn ký ức của mục tiêu để mô phỏng hình phạt, mà một khi tiến vào lần thứ 12, vậy xiềng xích kia liền sẽ hóa thành đao chạm, đem người bị phán xét chém đầu. Thường ngày những người kia chỉ cần trải qua 5 lần phán xét đầu tiên, cơ bản đều sẽ tinh thần sụp đổ, đại sĩ cũng sẽ dừng hành động chém đầu, đem những người kia mang về. Nhưng mà tình huống hiện tại đã vượt qua phạm vi khống chế của nàng, đây không phải là vấn đề cần trải qua mấy tầng phán xét, như vậy xem ra, những người đối diện này nhất định sẽ bị nàng chém đầu.
Đại sĩ tuy là chủ thẻ bài, nhưng do thuộc tính thẻ bài của nàng chính là phán xét công bằng, không gian mà nàng có thể thao túng rất ít, cũng chỉ có thể ở trước khi 12 lần phán xét đến mà tạm dừng một chút.
An Nhi và những người khác nhìn xiềng xích hướng về phía bọn họ lao đến, mà phần lớn đều là nhắm vào An Nhi, thứ hai là Lina, còn lại chỉ có mấy sợi xích quấn lên người những người khác. Nếu nói số lượng xiềng xích hướng về An Nhi là 1.000, vậy hướng về phía Lina là 50.
Tuy thoạt nhìn giá trị tội ác của Lina không nhiều, nhưng phải cân nhắc đến tổng giá trị tội ác mà An Nhi đang gánh vác, liền có thể khiến người ta nhận ra Lina trong lúc này có lẽ cũng làm ra một số chuyện mà người khác không biết.
Ở lúc thiên bình của đại sĩ xuất hiện, An Nhi liền muốn ra tay rồi, thẻ bài của nàng có thuộc tính nhân quả, có thể hơi chống đỡ một chút. Chỉ là do không hiểu rõ năng lực của đại sĩ, còn có sự kiểm chế của đám trẻ trên người, khiến nàng chậm một bước.
Mà chậm một bước này, liền dẫn đến khi nàng bị hấp thu giá trị tội ác căn bản không thể động đậy.
Có thể nói, cục diện này là bất cứ ai cũng không thể ngờ tới.
Nếu Lina ngay từ đầu không ra tay, có lẽ sẽ không khiến bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Môi An Nhi bị nàng cắn đến chảy máu, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ,
cuối cùng trở nên trống rỗng.
Chết tiệt, ngươi mau đến đây.
Chương 473, địa ngục chi cảnh. Chương 473, địa ngục chi cảnh. Đây là cái cuối cùng.
Lâm Hạ ôm hai đứa bé trở lại Tạ Tề thân bên cạnh, quay đầu nhìn quanh, ai, không phải nói đem người đưa lên sao, làm sao còn có nhiều người như vậy?
An Nhi cùng Lina chỉ tặng một nhóm người đi lên, nhưng đến bây giờ cũng chưa trở lại.
Phòng bán đấu giá đã tất cả đều là nham tương phế thạch, tại những cái kia thủ vệ liều mạng bảo vệ dưới, rất nhiều khách nhân sớm đã từ lối đi bí mật rời đi. Vì bảo đảm các quý khách an toàn, loại thông đạo này không chỉ một chỗ, chính là vì phòng ngừa bây giờ loại ý này ngoại tình huống phát sinh.
Tạ Tề đương nhiên sớm đã quan sát được điểm này, lại không có ngăn cản.
Bởi vì không cần thiết, nếu như đem dưới mắt cái này một số người một mẹ hốt gọn, chính xác có thể tốc độ nhanh nhất động đất giao động liên bang, nhưng hắn vị trí then chốt bên trên những người kia lại sẽ không thương cân độ cốt. Đã như vậy, cái kia đem cái này một số người giết chết, đối với bọn hắn người sau lưng tới nói, cũng sẽ không thương cân độ cốt, trong thời gian ngắn có thể sẽ hỗn loạn, nhưng trong tay quyền hạn cũng không có thay đổi chút nào.
Mà Tạ Tề mong muốn là một lần nữa xào bài cơ hội,
lấy hình người tạp lá bài này làm trung tâm, nổi lên một hồi biến đổi phong bạo, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất.
Phía trên có vẻ như xảy ra chuyện gì chuyện thú vị.
Chuyện gì?
Chẳng lẽ là lại có người tới?
Lâm Hạ khẩn trương lên, trong phòng những hài tử này bị Tạ Tề vòng phòng hộ bảo hộ lấy, giống như núi lửa phun trào bên trong tại trong nham tương lơ lửng thuyền nhỏ, hắn thấy, một cái sơ sẩy liền sẽ lật thuyền.
Tất nhiên các nàng không có trở về, chúng ta hay là tìm khác lộ ra đi thôi, ta ở giữa quan sát những người kia phương hướng trốn chạy, hẳn là có thể dẫn bọn hắn ra ngoài.
Lâm Đông lúc này cũng tới đến bên cạnh bọn họ, Lâm phụ Lâm Mâu vui đến phát khóc mà chạy lên phía trước ôm nàng.
"Cha,
mẹ."
Rõ ràng mới vừa rồi còn giống như chiến thần phụ thể, bây giờ Lâm Đông lại cởi mặt nạ, lộ ra khóc chít chít biểu lộ.
Tiếp đó khi nghe đến Lâm Hạ đối với Tạ Tề nói lời sau, lập tức nghiêm mặt nói, "Ta cũng có thể bảo vệ bọn hắn, ca, chúng ta cùng một chỗ."
Lâm Hạ quay đầu nhìn nàng, đột nhiên có chút xúc động, không nghĩ tới bình thường cuối cùng biểu hiện như cái tiểu hài tử muội muội, tại đã trải qua lần này kinh nghiệm sau, đột nhiên giống như là trưởng thành đại nhân.
Lâm Đông nhìn thấy dùng từ ái ánh mắt nhìn mình ca ca, toàn thân nổi da gà đều xuất hiện.
Uy,
thối lao ca, ngươi đây là cái gì trưởng bối ánh mắt ta?
Đừng tưởng rằng so ta thức tỉnh đã sớm bao nhiêu lợi hại, thấy không?
Ta vừa rồi thế nhưng là đại phát thần uy, ta nhìn ngươi đều không phải là đối thủ của ta.
Không có kiên trì hai giây, huynh muội hai người lại dùm beng.
Xin ôm muội muội, mắt trợn tròn mà nhìn trước mắt hai cái này vừa mới cứu được bọn hắn người, cảm giác đại nhân đúng là không đáng tin cậy.
Rõ ràng nghe bọn hắn nói lên thang máy không có cách nào dùng, bây giờ là chạy trốn thời điểm then chốt, bọn hắn không nóng này không nói, vẫn còn có tâm tư ở chỗ này cãi nhau.
Đây là tự cao có thể lực cường làm sao đều có thể ra ngoài, vẫn là nói đầu góc thiếu sợi dây, căn bản không ý thức được nguy hiểm. Lâm phụ Lâm Mâu đã sớm quen thuộc hai huynh muội này, một lời không hợp liền dùng beng lên tình huống, mọi khi có thể làm như không thấy, nhưng dưới mắt làm sao có thời giờ để cho bọn hắn tùy tiện như vậy. Nhưng không chờ bọn hắn ngăn lại, tiểu hạ cái kia trương hình người Tạ đột nhiên đi đến bên cạnh hai người. Tạ Tề một tay một cái, đều đặt tại hai người trên bờ vai, cãi nhau cũng không phải tốt quen thuộc à. Lâm Hạ Lâm Đông đồng thời sắc mặt nhăn nhó, cảm giác bả vai giống như là bị cự thú dùng móng vuốt bắt được, cố lực đạo kia tựa hồ như muốn đem xương cốt cho bóp nát. Ta đã biết, ta sẽ không làm ý. Lâm Hạ trước tiên mở miệng nhận sai, mà Lâm Đông cũng tại Tạ Tề cười mị mị chăm chú vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý dạng này mới là bé ngon đi. Nói xong, Tạ Tề buông tay ra, hai người nhe răng trợn mắt mà che lấy bả vai. Các ngươi không cần tìm kiếm địa phương khác, tất nhiên dưới thang máy không tới, vậy chúng ta trực tiếp đi lên không được sao? Tạ Tề quay người đi đến cửa thang máy phía trước, cùng Tường Hòa làm một thể môn không nhìn thấy mảy may khe hở. Tay phải hắn trực tiếp dán tại trên cửa, năng lượng trong cơ thể hội tụ thành một điểm, tiếp đó trực tiếp tuần hướng dưới trường. Phanh, tại vừa rồi trong động đất đều không sụp đổ mặt này tường, chỉ dùng một chiêu liền phá cái lỗ lớn. Trong đường thông thang máy tối như mực một mảnh, cửa bị phá vỡ sau, có thể rõ ràng nghe được bên cạnh bức tường bể tan cảnh âm thanh. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Lâm Hạ bọn hắn cũng ý thức được, trận này chấn động chính là khôi lồi đấu giá hội cơ chế phòng vệ. Một khi bị địch nhân xâm nhập, vì phòng ngừa bọn hắn đào thoát, cũng là vì che giấu bí mật, cái này một số người liền cho phòng bán đấu giá thiết trí tự hủy chương trình. Bằng không bằng vào Lâm Đông, tòa này dưới mặt đất kiến trúc sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ, vừa rồi nhất định là âm thầm có người điều khiển chương trình khởi động, muốn đem cái này một số người toàn bộ lưu tại nơi này. Ta đi lên trước xem, Tiểu Hạ, Tiểu Đông, các ngươi có thể bảo hộ hảo bọn hắn a? Tạ Tề đứng tại giếng thang máy phía trước, nghiêng đầu hướng hai người hỏi. Lâm Hạ nghiêm mặt nói, đó là đương nhiên, ta sẽ mau chóng đuổi theo. Lâm Đông không biết vì cái gì, đối mặt ca ca hình người tạm sẽ cảm thấy rất khẩn trương, cũng liền vội vàng gật đầu, không có phản bác một câu. Tạ Tề mỉm cười, tiếp đó trực tiếp nhảy đi vào. Khôi lỗi ca kịch viện trong đường thông thang máy không có leo trèo cầu thang, Tạ Tề cũng không cần, trực tiếp dùng năng lượng tại dưới chân nâng đỡ, cả người liền lơ lửng. Đối với năng lượng vận dụng, Tạ Tề hiện tại đã muốn gì được đấy. Ngay từ đầu trong thân thể những năng lượng kia tràn ngập toàn thân hắn, giống như là trong khí cầu không khí, đem hắn chống khó chịu. Muốn linh hoạt vận dụng những năng lượng này không phải là một cái chuyện dễ dàng, bởi vì so sánh với năng lượng trong cơ thể, thân thể của hắn thật sự là quá mức yếu ớt, rất dễ dàng giống như khí cầu nổ tung. Đang cùng ạ lìn xì ạ trước chiến đấu, hắn sử dụng năng lượng cũng chỉ có tổng số lượng không phẩy mấy phần trăm vẫn chưa tới có thể ảnh hưởng thân thể trình độ. Hơn nữa cùng Lâm Hạ ở giữa cộng minh cũng có thể đem năng lượng chuyển cho hắn sử dụng, mặc dù không nhiều, cũng có thể hòa dịu một chút. Sau đó tại đối mặt ạ lìn xì ạ lúc, Tạ Tề đã tìm được một cái phương pháp. Đó chính là trước tiên đem năng lượng trong cơ thể thả ra ngoài, sau đó lại tiến hành nhỏ bé thao tác. Ly thể năng lượng không còn tùy thời có thể nứt vỡ uy hiếp của hắn, ngược lại tại Tạ Tề cường đại tinh thần lực phía dưới sử dụng thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy nhìn bề ngoài, Tạ Tề mỗi lần sử dụng năng lượng không nhiều, nhưng lại cũng là áp xúc đi qua, một khi đụng tới, đó đều là hủy diệt tính uy lực. Trên mặt đất, An Nhi đám người đã bị kéo vào tinh thần thẩm phán. Người ở bên ngoài xem ra, các nàng đều ngẩn ở đây tại chỗ, phản phất đắm chìm tại trong thế giới của mình. Nhưng trên thực tế, bọn hắn trong đầu đang tiến hành chuyện cực kỳ nguy hiểm, đã từng dẫn đến các nàng tội nghiệp giá trị tăng thêm sự kiện một lần lại một lần tái diễn. An Nhi đã trải qua tất cả nàng khi xưa quá khứ, mỗi một cái bởi vì nàng mà chết người đều ở đây trước khi chết nhìn chăm chú lên nàng. Vì cái gì? Tại sao muốn giết ta ngươi ác ma này, ngươi chết không yên lành? Ta không muốn chết, người nhà của ta còn đang chờ ta có thể phá hủy người bình thường tinh thần, mang cho bọn hắn vô tận tội ác cảm từ màn, giống như là như đèn kéo quân tại trong trí nhớ nàng tái hiện. An Nhi cúi đầu, nhìn thấy chính mình đi chân đất, mặc váy dài trắng, mà dưới chân lại ngâm tại trong huyết hồng. Theo hướng phía trước nhìn lại, vô số chương kinh khủng chết thảm khuôn mặt tầng tầng xếp, đây là địa ngục cảnh tượng. Chương 474, Lý Nạ hồi ức chương 474, Lý Nạ hồi ức Lý Nạ, ngươi mau dậy đi. Chủ nhân cũng đã lên. Mái tóc xù thiếu nữ giản lược lậu hạ nhân phòng tỉnh lại, phát hiện chung quanh trên giường cũng bị mất người. Những khách nhân đều đến, ngươi làm sao còn chờ trong phòng? Nữ bộ trưởng lời nói tại ngoài cửa phòng vang lên, Lý Nạ ngây ngẩn đứng dậy, cơ giới đem nữ bộ phục mặc. Mở cửa phòng, nửa gương mặt bị bóng tối bao phủ nữ bộ trưởng miệng há ra hợp lại, một mực tại cửa trách nàng. Lý Nạ cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Thập Nhi chủ biết, hắn cũng dậy rồi chưa?" Nữ bộ trưởng miệng khi nghe đến nàng nói ra chủ bếp hai chữ lúc liền ngừng, sau đó nói ra một câu để cho Lý Nạ lâm vào tuyệt vọng lời nói. Chủ bếp? Cái gì chủ bếp? Ngươi không phải liền là nơi này chủ bếp sao? Cái gì? Không đợi Lý Nạ phản ứng lại, trước mắt chàng cảnh biến đổi. Nguyên bản chỉ có thể vụng trộm tiến vào phòng bếp trống rỗng, chỉ có một mình nàng đứng tại trước tấm thớt. Nàng cúi đầu xem xét, trong tay tràn đầy máu tươi, trên thớt nhưng đều là chút xốc xếp tứ chi. Nàng vì sao lại ở đây? Chủ bếp, khách nhân đã đến, nên đến mang thức ăn lên thời điểm. Lập tức, Lý Nạ nghe được thân thể của mình phát ra âm thanh. Sau đó tay liền tự mình bắt đầu chuyển động. Dừng lại. Chủ bếp không thích người khác tiến phòng bếp của hắn. Chớ đừng nhắc tới động nguyên liệu nấu ăn. Không cần, nàng đừng chọc chủ bếp sinh khí, chủ bếp thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Một đạo tiếp cận trượt âm thanh quỷ dị từ bên tai nàng vang lên. Màu trắng chủ bếp phục, là Lý Nạ giặt tay qua vô số lần một kia. Mỗi một đạo nhăn nheo, mỗi một cái đường cong, đều thật sâu ghi khắc ở trong đầu. Lý Nạ ngươi, kỳ thực là hy vọng ta biến mất ta. Lý Nạ trong tay đao nhọn một trận, nhanh chóng hướng sau lưng đâm tới. Nhưng mà đối phương lại là ảo giác. Bị đâm xuyên ngực đen kịt một màu, chủ bếp lập tức theo chi tiêu tan. nhưng sau một khắc liền xuất hiện tại một bên khác. "Ta biết ta, ngươi một mực đều đang nhìn chăm chú ta, ngươi biết khi đó ngươi có dạng gì ánh mắt sao? Ngươi im ngay. Ngươi cái này hàng giả." Đừng dùng chủ bếp dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Nạ trong lòng bàn tay nắm chặt, cứng rắn lạnh như băng trôi đao tựa hồ muốn đâm thủng lòng bàn tay. "A, chính là cái ánh mắt này." Một lần nữa tạo ra chủ bếp che lấy phía dưới nửa gương mặt, mà lên nửa gương mặt đồng dạng đen kịt một màu. Dấu ở sùng bái và ưa thích phía dưới, loại kia ghen tị và thống hận, chủ bếp xoa lên Lý Nạ khuôn mặt, tiếng nói nhu hòa, "Kỳ thực ngươi rất hâm mộ à, có thể được chủ nhân nể trọng, còn có thể tự tay xử lý khách nhân, trở thành biệt thự này không thể thiếu tồn tại, đây đối với vẫn không có tồn tại cả ngươi, là bao lớn dụ hoặc ca ngươi nói bậy. Ngươi biết thứ gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Là Tạp Ni đại nhân đã cứu ta, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn." Lại một lần công kích thất bại, Lý Nạ thở hổn hển, con mắt sững sờ nhìn chăm chú phía trước. "Thế nhưng là, ngươi chân chính muốn đuổi theo đôi thật là Tạp Ni bên trong sao?" Trên bờ vai rơi xuống một đôi tay, lại xuất hiện ảo giác lại tại bên thai nàng mệ hoặc. "Ngươi không phải đã ý thức được, người kia không phải Tạp Ni bên trong, nhưng ngươi vẫn giả ngu, giả vờ không có phát hiện dáng vẻ, hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì chất vấn. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy tại sao biến thành người khác, ngươi nhưng căn bản không quan tâm đâu." Kịch liệt tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Ảo ảnh đó tiêu thất, phòng bếp cũng biến thành lần thứ nhất cùng hắn lúc gặp mặt. Một thân trắng đoán chủ bếp phục người kia từ phòng bếp đi ra, trên mặt mang quen thuộc mỉm cười. Hắn mọi cử động cùng Tạp Ni đại nhân không có gì khác nhau, vô luận là chủ nhân vẫn là khác người hầu, liền quản gia tiên sinh cũng đều không có nhìn ra vấn đề. Lý Nạ cũng không biết chính mình làm sao lại phát hiện, chỉ là tại lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong nội tâm thì có một âm thanh đang nói cho nàng biết, người này không phải chủ bếp. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua, Lý Nạ chính mình cũng không có ý thức được. Sau đó nàng dựa theo lệ cũ hỗ trợ giặt quần áo, lại tại người kia dưới chỉ thị bắt khách nhân. Nếu là lúc trước chủ bếp, là tuyệt sẽ không để cho nàng hỗ trợ. Tại lúc đó, Lý Nạ trong lòng lại hốt hoảng, lại hưng phấn. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất tham dự an tài chuẩn bị quá trình bên trong, nàng không có cảm giác được sợ, chỉ có từ trong đáy lòng sinh ra vui vẻ. Ngày xưa bị đè nén ở dưới dục vọng phá đất mà lên, trong thời gian ngắn liền trưởng thành cây giống. Thật mong muốn tự tay xử lý bọn hắn. A quen thuộc tại cúi đầu che giấu biểu lộ cùng cảm xúc Lý Nạ, không biết ở trong đầu nghĩ tới bao nhiêu lần. Mà tân chủ bếp cũng biểu hiện ra so trước đó ưu tú hơn thủ đoạn, không còn là chỉ có máu tanh bạo lực, kết quả cuối cùng ngược lại so trước đó càng thêm tốt hơn. Lúc cuối cùng chủ bếp tiêu thất, Lý Nạ cùng những người khác cùng một chỗ bị xóa sạch ký ức. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến nàng nhớ lại hết thảy thời điểm, liền đã xem như biệt thự chủ bếp, vì chủ nhân cùng khách nhân xử lý thức ăn. Thoát cốt, vào nồi, bày bàn. Nhìn lén qua vô số lần xử lý phương pháp, giống như trời sinh liền sẽ giống như thuận buồm xuôi gió. Lý Nạ cũng không nhớ nổi chết ở trong tay nàng khách nhân có bao nhiêu, hẳn là không có chủ bếp hơn. Là từ từ khi nào bắt đầu chán nản đâu? Ngay từ đầu còn có thể cảm thấy hưng phấn, loại kia trưởng khống sinh mệnh cảm giác quá tuyệt vời. Nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều, Lý Nạ có chút không nhớ nổi ý nghĩ ban đầu. Mỗi một lần nhiệm vụ bắt đầu, cũng là một lần máy móc luân hồi, mỗi người, mỗi câu đều tựa hồ nghe qua. Trông thấy những khách nhân muôn hình muôn vẻ khuôn mặt, vội vã tới, vừa vội vã đi, tựa hồ mỗi người đều có mục tiêu của mình. Cái kia mục tiêu là cái gì đây? Khi chủ bếp đã làm đủ, đó là giết người, cũng bắt đầu trở nên nhàm chán. Tựa hồ nàng bản thân ý nghĩa chính là chờ tại trong biệt thự này, thi hành lặp lại và đơn điệu động tác, nói xong không phải xuất từ bản tâm lời nói. Cứ như vậy qua một ngày lại một ngày. Đột nhiên có một ngày, Lý Nạ mở to mắt, phát hiện mình vậy mà không tại trong gian phòng của mình. Kể từ làm tới chủ bếp, nàng cũng có gian phòng của mình. Thế nhưng là sớm đã quen thuộc trần nhà không còn, thay thế chính là thế giới mới. Nàng vì sao lại ở đây? Lý Nạ nghĩ thầm. Mà đáp án của vấn đề này, ngay tại cùng chủ bếp gặp nhau thời điểm. À, thì ra nàng sẽ đến ở đây, là bởi vì hắn A lúc đó từ trong đấy lòng tự nhiên sinh ra vui sướng để cho Lý Nạ không biết làm sao. Nàng đến cùng là bởi vì đối phương đã từng là chủ bếp, còn là bởi vì hắn chỉ là hắn. Là cái kia cho nàng cơ hội nhận rõ chính mình, tiếp đó lại từ bỏ nàng người. Tiểu Lý Nạ, đã lâu không gặp, ngươi có được khỏe hay không? Xa lạ khuôn mặt, xa lạ tiếng nói, cùng ngày nhớ đêm mong ánh mắt. Không nghĩ tới lại đột nhiên bộ dạng này gặp mặt, trên người nàng quần áo còn tốt chứ? Vừa rồi lúc chiến đấu có phải hay không quá lộn xộn, hắn có thể hay không thích dạng này? Phân tạp ý niệm đem đầu góc ngăn chặn, Lý Nạ chỉ có thể bằng bản năng nói ra một câu, ngài thật là Tạp Ni đại nhân sao? Kỳ thực mới nhìn thời điểm, nàng liền biết đối phương không phải. Cũng không phải thì sao? Nàng muốn gặp, chính là hắn. Chương 475, ta đủ mời chương 475, ta đủ mời đến cùng tại sao sẽ như vậy? Xích trên thân đồng dạng liền với xiên xích, nhưng chỉ có một đầu, mà trong lực hắn muội sạch sẽ, là số ít mấy cái không có bị hạn chế hành động người. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị kéo vào một loại nào đó huyễn cảnh, ở trong đó, hắn nhớ lại trước đây thoát đi cô nhi viện lúc làm những chuyện như vậy. Lúc đó vì có muội chạy trốn, hắn hạ quyết định nhẫn tâm đập chết cái kia đuổi tới nam nhân. Cái kia ấm áp huyết dịch, còn có đối phương cuối cùng mất tiêu ánh mắt, đều ở buổi tối nằm mơ thời điểm xuất hiện. Rõ ràng trong lòng không có tội ác cảm, người kia lúc nào cũng ngược đái trong cô nhi viện hải tử, xích chính mình liền từng bị đánh thật nhiều lần. Dễ thân thủ giết người, vẫn để cho xịt thường thường cả đêm khó khăn ngủ. Loại tình huống này tại hắn cùng muội bị bắt sau tiêu thất, có lẽ là bởi vì tự thân tình cảnh quá kém, xịt đã rất ít hồi tưởng lại đi qua, khi xưa tội ác cảm cũng hoàn toàn tiêu tan. Bởi vậy xịt rất nhanh trở lại thực tế. Trên người hắn xiềng xích cũng không tiêu thất, chỉ là màu sắc mờ đi chút. Đại sĩ cũng là đau đầu cực kỳ, ngoại trừ An Nhỉ cùng Lina hai người, những hài tử khác đều bị nàng để cho người ta mang đi ra ngoài, mà bị tỏa liên bao khỏa gió thổi không lọt hai nữ nhân kia cũng làm cho đại sĩ như lâm đại địch. Cái kia mái tóc xù nữ hài nhi trên thân liên tiếp xiềng xích cũng đã là đại sĩ từng gặp tội phạm bên trong nhiều nhất cái kia một đường, mà số lượng này vẫn còn không đủ một người khác số lẻ. Nàng đến cùng là ai? Diệt thế ma đầu cũng liền không sai biệt lắm như thế đi. Án nhỉ hai mắt nhắm nghiền, xiềng xích tại nàng tái nhợt cổ quấn quanh nắm chặt, mà nàng vẫn đắm chìm tại cây cân chế tạo trong hồi ức. Màu đỏ đã từ bắp chân leo lên cổ, đang dần dần bao phủ nàng đầu. Tử vong đi tới cảm giác, thì ra là như thế a, cảm giác hít thở không thông xông lên đầu, tất cả bởi vì nàng mà chết người trước khi chết cảm thụ đều nhất nhất để cho nàng lãnh hội một lần. Có đau đớn, bi thương, tiếc nuối, còn có tuyệt vọng, không mang, cứu hận. Khi đao phủ quỷ ở đoạn đầu đài phía trước, vô số lần lĩnh hội đầu người rơi xuống đất là cảm giác gì, nàng sẽ hối hận chính mình ban đầu lựa chọn sao? Án nghỉ vì khắc sâu miêu tả tử vong chẳng cảnh, cũng từng để cho phiêu bóp lấy chính mình, cảm thụ ngạt thở là dạng gì. Lúc đó không biết có phải hay không là phiêu thủ hạ lưu tình, án nghỉ lãnh hội đến cảm giác, hoàn toàn không cách nào cùng bây giờ so sánh. Tại đích thân lãnh hội đến những người kia trước khi chết ý nghĩ, cảm tình sau, án nghỉ cũng không khỏi lâm vào hỗn loạn, không phân rõ đến cùng cái nào là chính mình, cái nào là người khác. Ngay tại án nghỉ muốn bị dìm ngập lúc, đột nhiên, một cái tay cắm vào đáy nước, một tay lấy nàng kéo lên. Liên một hồi không thấy, án nghỉ tiểu thư, ngươi làm sao lại chật vật như vậy? Giống như ác mộng, cũng giống như cứu rỗi, âm thanh giống như là một vệt ánh sáng chiếu vào vực đen sâu không thấy đáy. Rõ ràng cái kia quang bản thân một mảnh đen kịt, nhìn muốn so vực sâu càng thêm tĩnh mịch, nhưng lại không biết vì cái gì, tại chiếu vào thời điểm, lại ngược lại lóa mắt đến cực điểm, tản ra không có gì sánh kịp tồn tại cảm. Mà tại trong hiện thực, mọi người ở đây chăm chú, dưới thang máy đột nhiên phá cái lỗ lớn. Cái kia động là lúc nào xuất hiện, liền đại sĩ cũng không thấy, bọn hắn chỉ thấy được từ cái động đó vị trí, dậm dạp chẳng chỉ xiềng xích cầu vậy mà bắt đầu nứt ra, thẩm phán cây cân tựa hồ cũng vượt qua cực hạn, vốn là rơi thực chất cái kia bưng dần dần lên cao. Đại sĩ pháp điện đột nhiên tự động lật đến trang cuối, đặc biệt sử quyết tên ghi hiện lên chảy máu sắc cảnh cáo. Kiểm tra đến SSS cấp nguy hiểm mục tiêu, thi hành điều khoản thứ 7, thứ, đột nhiên, văn tự vặn vẹo thành luận mã. Tựa hồ có cái gì lực lượng vô hình áp chế lại pháp điện, để cho không cách nào phán đoán sử quyết điều lệ. Mà tại phía trên này, đã liệt kê hai cái tên. Án nghỉ Jim cùng Lina, các nàng mức độ nguy hiểm theo thứ tự là 3S cùng 2S cấp. Lúc tạo ra các nàng, pháp điện không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng bây giờ lại đột nhiên lên. Đại sĩ kỳ quái muốn đưa tay đi sờ, trong pháp điện trang lập tức giấy lên hắc kim hỏa diễm. A, nóng bỏng hỏa diễm đem đại sĩ đầu ngón tay nóng đỏ, nguyên bản ghi lại sử quyết tên ghi pháp điện bên trên chữ đang dần dần tiêu thất. Làm sao có thể, nàng thẻ bại thế nhưng là quy tắc hệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sửa đổi bộ luật nội dung. Nguyên lai là có người tới à, ta nói tại sao vẫn luôn không trở lại, những khách nhân, quấy rầy chủ nhà làm chính sự, là rất không lễ phép hành vi à. Một đạo xa lạ nam tính tiếng nói từ trong thang máy truyền đến. Đại sĩ thần kinh chấn động, trung quanh đội viên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp đó, bọn hắn liền gặp được một người từ dưới thang máy động xuất hiện, còn thuận tay đem ản nghỉ cầu đẩy lên một bên. Người là ai? Có đội chấp pháp nhân đại âm thanh quát lớn, bởi vì phán đoán không ra mục đích của đối phương, đại sĩ cũng không có ngăn cản. Tạ tề thân sau, ản nghỉ cùng Lý Nạ dần dần từ trong xiềng xích cầu lộ ra, Lý Nạ trước tiên tỉnh táo lại. Mở mắt thời điểm, nàng còn có chút hoảng hốt, cho là mình còn tại đằng kia cái ảo cảnh bên trong. Đợi đến trông thấy trước mắt bóng lưng kia, Lý Nạ mới hồi phục tinh thần lại. Lý Nạ miệng khép mở, ngay từ đầu làm ra khẩu hình rất ngắn, tiếp đó lập tức thu hồi, cuối cùng phát ra âm thanh. Tạ tề đại nhân. Đại sĩ bọn hắn nhìn thấy cô bé kia lập tức chạy tới, đi theo nam nhân kia sau lưng. Người này, vậy mà có thể để cho mình pháp điện vô hiệu. Đại sĩ trong lòng chấn kinh cực kỳ, nhưng không có biểu lộ ra. Nàng ánh mắt rơi vào Tạ tề hai bên cạnh, lông mày hơi hơi căng thẳng. Người này, lại là hình người tạp. Lúc nào hình người tạp có thể thoát ly kẹt chủ tự động hành động? Hay là đối diện có người là hắn kẹt chủ? Vốn là nàng là đoán như vậy, nhưng nghĩ tới những người kia vừa rồi đều bị chính mình xiềng xích buộc lại, là không có cơ hội triệu hồi ra thẻ bài. Đã như vậy, cái kia trước mắt cái này hình người tạm vấn đề cũng rất lớn. Thang máy lủng một lỗ, phía dưới vang tạc âm thanh càng thêm rõ ràng. Phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại là người nào? Giang có lâu như vậy, đại sĩ cuối cùng hỏi ra ngay từ đầu liền nên câu hỏi. À, chỉ là giải quyết một chút tiểu côn trùng, không cần để ở trong lòng. Bây giờ trọng yếu là năng lực của ngươi rất không tệ à? Có hay không mục đích gia nhập vào chúng ta à? À, không chỉ có là đại sĩ mơ hồ. Đội chấp pháp tất cả mọi người đã nhìn thấy người trước mặt này hình tạm, vậy mà mở miệng muốn mời chào bọn hắn trưởng quan. Không phải, hắn đến cùng có biết hay không bọn hắn trưởng quan là thân phận gì? Ngay cả liên bang bên kia cũng chỉ có người nghĩ đến đảo góc, trưởng quan chỉ là bởi vì không thích gò bó mới một mực cự tuyệt, mà tại trong hắc ngai, có thể tại đại sĩ trưởng quan trong tay đi qua một chiêu người cũng không nhiều. Nhưng đối phương liền thân phận đều không rõ, hơn nữa còn không phải nhân loại, như thế nào có lá gan nói ra lời như vậy? Nhìn ra bọn hắn trong lúc biểu lộ để lộ ra khinh thường, Tạ Tề cũng không thèm để ý tốt ta chỉ là thuận miệng nói một chút, đây là ta mời. Vì thời hữu hiệu. Nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, Tạ Tề liền lại trở về cái hang lớn kia. Phái mấy người đi theo ta, phía dưới còn rất nhiều tương tự bọn nhỏ muốn dẫn đi ra đâu. Sau khi nói xong, Tạ Tề liền nhảy xuống. Chương 476, ai? Đó là cái gì? Thật lớn a. Chương 476, ai? Đó là cái gì? Thật lớn a. Người này như thế nào xuất quỷ nhập thần? Tại Tạ Tề sau khi biến mất, Lina cũng đã giải trừ khóa ản nghỉ cũng đi theo tiếp. Đại sĩ trơ mắt nhìn xem mấy người thoát ly tầm mắt của mình, khóe miệng kéo căng. Tới 5 người đi theo ta, ta ngược lại muốn nhìn phía dưới đến cùng có cái gì vấn đề. Sau khi nói xong, đại sĩ liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đội viên khác cũng liền đội vàng đi theo. Vừa rồi đi qua thời gian kỳ thực không dài, khoảng cách Tạ Tề rời đi dưới mặt đất cũng sẽ không đến 10 phút, tiếp đó Lâm Hạ liền gặp được hắn trở về. Nhìn thấy phía sau hắn đi theo 2 người, hắn không có hỏi nguyên nhân gì trì hoãn, mà là đem đã chia xong bọn nhỏ phân biệt giao cho bọn hắn. Thang máy là hư rồi sao? Cái kia không có biện pháp, chỉ có thể để cho ta cùng Tiểu Đông hai cái có thể bay đi lên từng nhóm dẫn người. Lâm Hạ vừa muốn đem mấy đứa bé ôm, liền gặp được Tạ Tề phía sau bọn họ lại rơi xuống mấy người. Giáp hát dưới mặt đất là phòng đấu giá chuyện này, đại sĩ sớm đã có nghe thấy. Nàng trước đó chưa từng tới, lần đầu tiên tới, liền kiến thức đến nơi này sợ phách buổi đấu giá kết thúc. Xôi trào nham tương đem nơi này nhiệt độ không khí để cao mấy chục độ, từ khi phía trên xuống, không có phòng bị mấy cái đội viên lập tức cảm giác chính mình sắp chín rồi. Đại sĩ không hổ là đội chấp pháp quan chỉ huy, đã sớm mở ra mang theo trong người vòng phòng hộ, nhìn thấy Lâm Hạ bọn hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền lên phía trước hỗ trợ. Mặc dù coi như tạo thành đây hết thảy, chỉ sợ sẽ là đám người này, nhưng những hải tử này an toàn còn không có bảo đảm. Đại sĩ liền hơi mở một con mắt nhắm một con mắt, chuẩn bị trước tiên đem người cứu lên lại nói. Mà có hỗ trợ của bọn hắn, dưới đất sụp đổ phía trước, tất cả mọi người cuối cùng đều rời đi ca kịch viện. Bên ngoài đã theo đại sĩ trước đây mệnh lệnh rõ ràng chàng, cũng chỉ có đám người bọn họ chờ ở trên không trên mặt đất. Không đợi đại sĩ mở miệng chất vấn, trên người nàng máy truyền tin đột nhiên phát ra the thé vang lên. Nàng đè xuống nút ổn, dây mẩn âm thanh liền thông qua băng tần công cộng nổ tung, đệ tam tiểu đội toàn viên chú ý. Đại sĩ hồn phản bội đội chấp pháp, cùng kẻ xâm lấn hợp mưu phá hủy khôi lỗi ca kịch viện, hiện trao quyền ngay tại chỗ bắt giữ. Vừa mới còn tại dưới tay nàng dãy rủa người, bây giờ lại phách lối nói muốn bắt giữ nàng. Không biết dây mẩn tại phát thần kinh cái gì, đại sĩ căn bản không đem hắn lời nói để trong lòng. Nhưng lại tại nàng đóng lại máy truyền tin thời điểm, xung quanh biến đổi bầu không khí để cho nàng sửng sợ. Nguyên bản nghe theo nàng mệnh lệnh canh giữ ở bốn phía đệ tam tiểu đội các đội viên, lúc này đều cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay máy truyền tin bất động. Tạ Tề ở một bên quan sát, nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, hắn khẽ cười nói, xem ra trưởng quan tiểu thư cũng không phải như vậy có uy vọng đi, thậm chí ngay cả thuộc hạ đều không quản lý tốt. Ngươi ngậm miệng. Đại sĩ đột nhiên một phát, khuôn mặt bén nhọn đảo qua xông tới người. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Dễ Mẩn chỉ là phó đội trưởng, hắn không có tư cách mệnh lệnh các ngươi bắt giữ ta. Nghe được đại sĩ lời nói, những người kia do dự một chút, nhưng vẫn là kiên quyết vây quanh. Rõ ràng phía trước còn tại trước mặt Tạ Tề giữ gìn đại sĩ người, lúc này đối mặt Dễ Mẩn chỉ lệnh, lại hoàn toàn không có cự tuyệt ý nghĩ. Trưởng quan, ngài liền để xuống vũ khí, trước tiên theo chúng ta đi a. A, đi với các ngươi. Dễ Mẩn đều minh mục trương đảm như vậy, ta nếu là bị hắn bắt, cái kia còn có mệnh có đây không? Đại sĩ tâm niệm cấp chuyển, suy xét đến cùng là lúc nào, người dưới tay nàng đều bị Dễ Mẩn kêu gọi đầu hàng. Lâm Hạ một nhà cùng ăn nhì, Ly Nạ cũng đều đứng tại Tạ Tề đằng sau, mặc dù đối phương nhằm vào là đại sĩ, nhưng bọn hắn cũng coi như là cá trong chậu, không chắc sẽ bị tai họa. Đây là cái tình huống gì? Trong bọn họ đấu. Lâm Đông thu hồi thẻ bài sau, đầu kia tóc ngắn không biến trở về bây giờ bề ngoài nhìn, so Lâm Hạ còn có khí khái đàn ông. Vậy chúng ta nên giúp một tay sao? Lâm Hạ nghe được lời của muội muội, cũng ở đó do dự. Bọn hắn vừa mới đại chiến một trận, còn không có như thế nào nghỉ ngơi, liền lại giày vò cứu người, năng lượng trong cơ thể còn không có khôi phục. Mà đối diện cái này, một số người xem xét chính là thực lực cường đại giác tỉnh giả, nếu là hỗ trợ, cuối cùng bọn hắn chỉ sợ đều không chạy được ra hắn ngay. Mà Đại sĩ cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn cầu viện. Đối mặt phản bội mình người, nàng chỉ là cười lạnh, trên mặt không có thất vọng, cũng không có sợ hãi. Còn nhớ rõ, các ngươi gia nhập vào đội chấp pháp vào cái ngày đó, ta xem như giáo quan dạy cho các ngươi khóa thứ nhất sao? Nghe được nàng mà nói, đối diện những người kia tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đại sĩ mắt rắn co lại thành dây nhỏ, trong tay pháp điện không gió mà bay, đó chính là, vĩnh viễn không cần ở trước mặt ta, phạm phải tội không thể tha thứ được. Nhanh lên. Tại đại sĩ giơ tay lên trong nháy mắt, sớm đã quen thuộc nàng cách thức công kích các đội viên liền phối hợp với nhau lên. Gai đất, bao cát, còn có bạch hổ. Các thức thẻ bài kỹ năng hướng đại sĩ hất vây xuống, lại đều bị trên người nàng bình chướng vô hình ngăn trở. Các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Cực lớn cây cân lại xuất hiện trên không trung, tượng trưng cho tuyệt đối công bình đạo cụ tỏ rõ lấy chính nghĩa đến. Đại sĩ trong tay pháp điện sinh ra xiềng xích, giống như thiên la địa võng, hướng nguyên bản đội viên bắn dội ra ngoài. Ba a, thật là lợi hại a. Lâm Đông phía trước chờ dưới đất đấu giá hội, tại ản ni bọn người bị trói thời điểm không nhìn thấy. Lúc này lần thứ nhất kiến thức quy tắc loại thẻ bài năng lực, không khỏi sợ hãi thán phục đi ra. An Nghị cùng Lý Nạ đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy nghĩ đến phía trước chúng chiêu sau nhìn thấy chẳng cảnh. Lý Nạ giả vờ lơ đãng mắt liếc An Nghị, nghĩ đến đang khôi phục ý thức sau nhìn thấy An Nghị trên thân cái kia rậm rạp chẳng chỉ xiềng xích cầu. Nàng có thể đoán được, những xiềng xích này số lượng hẳn là cùng giết bao nhiêu người có liên quan. Trên người mình xiềng xích số lượng nhiều, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng bất ngờ là, vốn cho rằng chỉ là một cái người bình thường An Nghị, trên người xiềng xích lại là nàng vô số lần. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Còn có, vừa rồi Tạ Tề đại nhân cùng án nghi đáp lời, bọn hắn là lúc nào nhận biết? Vì cái gì nhìn quan hệ rất thân cận dáng vẻ? Tại từ trong trí nhớ đi ra, hoàn toàn rõ ràng chính mình tâm ý Lì Nạ theo nguyên bản chủ bếp độc duy, tiến hóa thành Tạ Tề độc duy. Tất cả tính toán tiếp cận Tạ Tề, đều tại nàng để phòng phạm vi bên trong. Nhất là Lâm Hạ, nguyên bản Lì Nạ liền đối với cái này Tạ Tề đại nhân kẹt chủ vô cùng ghen ghét, bây giờ loại này ghen ghét càng là đạt đến đỉnh phong. Mà án nghi nguyên bản không tại nàng để ý phạm vi bên trong, lại ngạnh sinh sinh dựa vào Tạ Tề một câu nói, chen vào trước bà. Án Nghị đương nhiên ý thức được Lý Nạ thái độ biến hóa, chỉ là đồng thời không chút chú ý kể từ bị Tạ Tề cứu ra sau, nàng vẫn trầm mặc, sau đó cứu người rời đi đều làm từng bước, trên mặt không có chút nào cảm xúc. Liên lúc này trước mặt bắt đầu một hồi loạn đấu, nàng cũng một mặt hờ hững. Ngay tại Darcy đã chế phục tất cả đội viên lúc, nơi xa chuyển đến ầm ầm thanh âm. Ai? Đó là cái gì? Thật lớn a. Lâm Đông híp mắt cẩn thận nhìn quanh. Đó là xe tăng, vẫn là máy móc quái thú. Lâm Đông há to mồm, một bên Lâm Hạ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đây là hướng về phía chúng ta tới bên này. Chương 477, nhiệm vụ thay đổi. Chương 477, nhiệm vụ thay đổi. Hình chiếu 3D tại trong sương khói như ẩn như hiện, phía trên chiếu phim lấy ca kịch viện phía ngoài chẳng cảnh. Đã kiến trúc sụp đổ vật một mảnh cháy đen, tại cốt thép khung xương ở giữa còn bốc hơi lên nham thạch màu đỏ. Lâm Đông lúc đó nhìn thấy phương xa xuất hiện máy móc cự thú, chính là dây mẩn thẻ bài, vượt sâu đại hành giả một trận máy móc cùng ám ảnh song hệ chiến đấu binh khí, cũng là cực kỳ hiếm thấy có thể dùng tại cỡ lớn chiến tranh thẻ bài. Chỉ là bởi vì trong phó bản này rất lâu chưa từng xảy ra chiến tranh, mà dây mẩn cái này trường tạp bài sử dụng một lần tiêu hao rất nhiều, ở bên ngoài lúc cơ bản không có đất dụng võ. Nhưng mà tại hát nhai ở đây, dây mẩn thẻ bài đang chấn áp không nghe lời thế lực phương diện, cái kia trên cơ bản liền giống như vũ khí hạt nhân. Cũng không phải nói thực lực của hắn so đại sĩ mạnh, mà là cái này máy móc cự thú lực phá hoại quá lớn, hát nhai bên trong mỗi thế lực đều có cứ điểm của mình, không có người còn dễ nói, nhưng nếu là kinh doanh thật lâu căn cứ bị hủy, muốn trùng kiến cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Bởi vậy dây mẩn lấy phương thức bị dị, trở thành hát nhai đội chấp pháp không thể thiếu một thành viên. Đại sĩ hồn, chúng ta đã cho qua nàng vô số lần cơ hội, nhưng nữ nhân này vẫn kiên trì lấy buồn cười tín nhiệm. Một cái người khoác tây trang nam tử trung niên dựa vào trên ghế salon, ngoài miệng điện tử tàu hút thuốc phun ra sương mù. Rõ ràng là hát nhai xuất thân, tại sao sẽ là như vậy tính cách, không giống như là dậy mẩn, hắn mới coi như là chính thống hát nhai người. Một cái nam nhân khác đầu ngón tay đánh cái bàn, còn không phải trước đây những người kia nhất định phải kiên trì thành lập đội chấp pháp, vốn là cường thịnh mấy cái kia thế lực mấy năm này bị đánh đánh, giết thì giết, bây giờ lưu lại cũng là chút hổ giấy, nếu không phải là chúng ta đứng ra cùng liên bang thương lượng, hát nhai sớm đã bị tận diệt, nơi nào còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Chính là, nhưng những này người vậy mà không cảm kích, ngược lại còn trách chúng ta cùng liên bang lùi tới. Ta xem chính là trong bị vòng tại nhạc Willow, không biết trời cao đất rộng. Cạnh ghế salon trước bàn dài, nam, sáu cái trưởng quản hát nhai mỗi địa khu các đại lao phát tiết ra trải qua thời gian dài bất mãn. Tốt, chuyện quá khứ đừng nhắc lại, ngược lại bây giờ những người kia cơ bản bị chúng ta giải quyết, dưới mắt tối nên xử lý, chính là Darcy người này. Trên ghế sofa nam nhân mở miệng ngắt lời nói, con mắt vẫn nhìn chằm chằm hình chiếu bình phong nhìn. Dây mần đã cùng Darcy đối đầu, mà những cái kia đột nhiên xuất hiện tại hát nhai, còn phá hủy đấu giá hội người xa lạ đưa tới các đại lao chú ý cổ nào nghị viên vừa mới cùng ta nói chuyện điện thoại, nói là người dưới tay hắn chết ở trong buổi đấu giá. Xem ra chính là đám người này dở trò quỷ. Die đến cùng đang làm cái gì, trọng yếu như vậy đấu giá hội, bên trong người thân phận đều không thấp, hắn đi đâu rồi? Sẽ không cũng chết ở nơi đó đi. Có khả năng, ta thư ký cho hắn đánh mười mấy điện thoại, không có một lần kết nối, ta cho rằng vẫn là sớm cùng những cái kia quý khách đã hảo chiêu hô, xem có thể hay không đi nói xin lỗi. Bọn giá hỏa này không phải là phá gông giả người a? Những cái kia vô pháp vô thiên côn trùng có hại. Hẳn không phải là, đám người này một mực giấu đầu lòi đuôi, sẽ không làm cao điều như vậy chuyện. Bất kể nói thế nào, mau chóng giải quyết việc này. Trước tiên đem đám người này đều bắt được, nghe nói liên bang bên kia phát hiện mới cái di tích, nếu là không đem tạo thành nhiều như vậy thương vong kẻ cầm đầu giao ra, chúng ta hát nhai mơ tưởng kiếm một chén canh. Nói đến, tại sao ta cảm giác bên trong có người nhìn rất quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên, một người nói ra câu nói này, mà bên người hắn thư ký phản ứng rất nhanh đưa cho hắn một cái tấm phẳng. Ngài nói hẳn là tại trên năm nay thi đua làm náo động hình người Tạp Tạ Tề, hắn kẹt chủ cũng ở nơi đây. Trên máy tính bảng, Tạ Tề cùng Lâm Hạ tất cả tin tức đều liệt tại phía trên, tư liệu vô cùng kỹ càng. Cái gì? Chính là cái kia xanh đậm cùng thiên hỏa đồng loạt xuất động, lại đều bị đánh lại cái kia nhân hình tạm. Trên ghế sofa trong tay nam nhân điện tử khói dừng lại, cũng dương mắt cẩn thận ngắm nghĩa trong màn hình đám người, lùng tìm cái kia nhân hình tạm cùng kẹt chủ ở đâu. Chỉ là đi hiện trường quay chụp người kia đem ống kính nhắm ngay là xỉ cùng dậy mẩn, đằng sau những người kia lúc nào cũng khẽ quét mà qua, căn bản không phân rõ ai là ai. Cái kia nhân hình tạm tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng tham dự tiến hủy đi đấu giá hội chuyện? Tại chỗ người lực chú ý đều bị chuyển rời đến ở đây. Hình người tạm, ta giống như cũng nghe qua, thật sự có mạnh như vậy? Xanh đậm xuất động thế nhưng là ạ lìn xì ạ, kẻ nước chi long người sở hữu, nghe nói tại dưới tay hắn căn bản không có một địch chi lực. Thật hay giả? Không phải là xanh đậm bên kia thả ra tin tức giả? Trực tiếp video ta cái kia cất một phần, ngươi muốn không tin tưởng sau đó có thể phát người, nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm, chương này hình người tạp cũng không là bình thường thẻ bài, chúng ta nhất định muốn đem hắn đem tới tay. Ta cũng đồng ý, hai phen này muốn bắt hắn chính là vì trên người hắn có thể tồn tại có liên quan gen cộng minh bí mật, phải biết đây chính là chỉ có di tích mới có thể thực hiện kỳ tích. Vậy trước tiên mặc kệ Darcy bên kia, cho giấy mẩn hạ lệnh, để cho hắn nhất thiết phải dẫn người bắt được cái kia kẻ chủ, cái kia trương hình người tạm thực lực có mạnh hơn nữa, cũng muốn bị giới hạn kẻ chủ không phải sao. Có đạo lý, nếu là trong tay có lá bài này, tại trong cùng liên bang bên kia đàm phán liền có thể chiếm được ưu thế. Người ở chỗ này không có người nào có dị nghị, thế là đang cùng Darcy dây dưa giấy mẩn nhận được quy tắc này mệnh lệnh. Nhiệm vụ sửa đổi, mục tiêu chủ yếu biến thành bắt Lâm Hạ hình chính diện cùng với hình người của hắn Tạp Tạ Tề hình chính diện khía cạnh chiếu bóng lưng ảnh chụp muốn cảnh giác Tạ Tề, tránh cùng hắn sinh ra xung đột chính diện, đột phá khẩu đặt ở tại kẹt chủ trên thân Lâm Hạ, có thể dùng hắn người nhà làm ý hiếp Lâm phụ Lâm mẫu Lâm Đông A. Thay đổi nhiệm vụ. Không chào đại sư. Dây Mân ngồi ở đại hành giả nội bộ, mắt trợn tròn nhìn xem trên máy truyền tin chữ. Vì cái gì? Không phải nói nữ nhân này chọc bên trên bất mãn, cho nên muốn đem nàng kéo xuống đỡ chính mình thượng vị sao? Nếu là bây giờ buông tha nàng, sau đó nhất định sẽ bị nàng hung hăng trả thù. Còn có cái này hình người tạm, tại sao muốn hắn tốn thời gian đi bắt người, tùy tiện phái những người khác tới không được sao? Bây giờ càng quan trọng chính là đại sĩ. Ngay tại giấy mần muốn xem nhẹ đầu này tin tức, tiếp tục cùng đại sĩ quyết đấu lúc, máy chuyển tin lại tới cái tin. Đây là khẩn cấp nhất nhiệm vụ, một khi kết thúc không thành, thứ ngươi muốn, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được. Giấy mần mở to mắt, tim đập kịch liệt tăng tốc. Hắn hô hấp dồn dập, thở hổn hển vài tiếng, lúc này mới bình phục lại tâm tình. Thông qua nội trí camera, giấy mần hung ác trợn mắt nhìn đại sĩ mấy giây, tiếp đó hướng hắn oanh tạc ra mấy quả đạn tháo. Đại sĩ vội vàng tránh thoát đi, lại phát hiện cái kia cự thú đã không ở trước mắt, mà giấy mần thao tác cùng thân hình không hợp máy móc cự thú, nhảy tới con đường này bầu trời. Máy móc cánh từ cự thú cơ thể hai bên duỗi ra, hiện ra hồng quang hai mắt nhanh chằm chằm phía dưới. Chương 478, bằng hữu. Cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Chương 478, bằng hữu. Cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Đối với Lâm Đông tới nói, hết thảy phát sinh quá nhanh. Không hiểu thấu bị bắt cóc, không hiểu thấu thức tỉnh, tiếp đó không hiểu thấu cứu được một đống người. Nếu như nói phía trước những cái kia còn có thể lý giải mà nói, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện sắt thép quái vật thì càng là không hiểu thấu. Xuất hiện thời điểm không nói một lời không nói, đi lên liền cùng cái kia nữ nhân xa lạ đánh, cũng không có chờ đánh mấy lần, lại bay lên trời không biết làm gì. Lâm Đông nước cổ, nhìn cũng chưa từng nhìn, một bà nhấc lên một cái tóc. Uy, lão ca, đây rốt cuộc là cái gì a, cũng là thẻ bài năng lực sao? Thế, ngươi buông tay cho ta. Tại sao muốn bắt tóc đầu ta? Lâm Hạ không có phản ứng kịp, bị bắt một cái ngựa ra sau. Sĩ ở phía sau nhìn thấy hai huynh muội cãi nhau ở Mỹ, không biết là nên bội phục bọn hắn dưới loại tình huống này tâm còn lớn như vậy, vẫn là khinh bị bọn hắn thấy không rõ tình trạng. Đội chấp pháp quần áo hắn vẫn là nhận biết, bị giam tại đấu giá hội thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có xuyên quần áo trên người người đến tìm áo khoác trắng, giữa bọn hắn tựa hồ quan hệ không tệ, dù cho phát hiện bọn hắn những hài tử này tồn tại, cũng giống là không nhìn thấy không nhìn. Điều này cũng làm cho Sịt ngay từ đầu đối với bao quát đại sĩ ở bên trong người vô cùng chán ghét, thẳng đến đối phương vậy mà hỗ trợ đem những người khác cứu ra, hắn mới hơi có chút đổi mới. Vốn cho rằng sau khi ra ngoài liền có thể tìm cơ hội đào tẩu, nhưng muội muội còn không có tỉnh lại, bọn hắn trước mắt lại xuất hiện không rõ thân phận địch nhân, Sịt cảm giác chính mình thật sự là quá phế vật. Rõ ràng quyết định muốn bảo vệ hảo muội muội, cũng mặc kệ là bị bắt tới ở đây, vẫn là dưới mắt liền chạy trốn khí lực cũng không có, hắn đến cùng lúc nào mới có thể trở thành một mình đảm đương một phía cực giả. Sịt cắn răng, ánh mắt không tự giác rơi vào phía trước cái bóng lưng kia trên thân. Vì cái gì, người kia có thể bình tĩnh như vậy? Là bởi vì hắn thực lực rất mạnh, cho nên mới có thể không nhìn hết thảy sao? Vậy hắn thì sao? Hắn thẻ bài chỉ là một cái hình người tạm, mặc dù so với tầm thường dị hình tạm mạnh hơn một chút, nhưng căn bản không có đối chiến năng lực. Nếu là hắn cũng có thể nắm giữ một tấm cường lực thẻ bài, có phải hay không, có phải là hắn hay không liền có thể trở thành loại tồn tại này? Tạ Tế đang xem bay lên trời bậc kia, đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút. Sau lưng có thể lượng lưu động đột nhiên sinh ra biến hóa rất nhỏ, nhìn lại, phát hiện chính là cái kia có tinh linh thẻ bài Nam Hải. Đây là muốn hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Vừa rồi tiếp xúc gần gũi lúc, hắn liền phát hiện cái kia tinh linh không tính là toàn bộ hình thái, chỉ là cần một cơ hội. Chỉ là Tạ Tề cũng không cần ngoài định mức chiến lực, tinh linh đối với hắn chỗ dùng lớn nhất chính là bề ngoài, có thể làm hình người tạm đại biểu trong tương lai bị xem như quảng cáo sử dụng. Không nghĩ tới đứa nhỏ này tư chất cũng không tệ lắm, trong tình huống không có chính mình can thiệp, vậy mà cũng có thể tự động thức tỉnh. Cái này có thể so sánh Lâm Hạ mạnh hơn nhiều. Lâm Hạ mới từ trong tay muội muội đoạt lại tóc, liền phát hiện Tạ Tề tại nhìn chính mình. Thế nào? Lại muốn cho ta làm cái gì sao? Vừa rồi mình bị trói lại chuyện còn không có cùng hắn tính sổ sách, coi như mình lúc đó chính xác xúc động rồi, nhưng cũng không đến nỗi đối với hắn như vậy à? Tạ Tề kỳ quái nhìn xem Lâm Hạ, không biết hắn đang giận cái gì. Phía trên, giấy mần đã phong tỏa mục tiêu vị trí. Tạ Tề cùng Lâm Hạ hai người đứng tại cùng một chỗ cảnh tượng, từ cự thú con mắt chuyển thâu đến giấy mần trên màn ảnh trước mắt. Chính là bọn hắn. Những người kia muốn ta chào người. Nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Nghĩ đến cũng bởi vì hai người này, hắn thì không khỏi không từ bỏ cùng đại sĩ tính toán tổng nợ. Giấy mần một buồn lửa giận liền nghĩ tìm địa phương phát tiết ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào đột nhiên chạy? Đại sĩ trong tay pháp điện cùng sau lưng cây cân đều chuẩn bị xong, lại phát hiện địch nhân biến mất. Không tốt, hắn chẳng lẽ là nghĩ tại phát hiện dậy mẩn vị trí sau, đại sĩ nhìn thấy cái kia giá cự thú đầu phương hướng đang hướng về phía sau của nàng. Đằng sau, a, là những cái kia kẻ ngoại lai. Nhưng dậy mẩn tại sao muốn từ bỏ cùng chính mình chiến đấu, nhưng phải đối phó những người xa lạ kia? Chẳng lẽ hắn cho là mình sẽ vì yểm hộ những người kia mà lộ ra sơ hở, tiếp đó dễ đánh lén nàng? A, nếu như dậy mẩn là muốn như vậy, vậy nàng cũng sẽ không để cho hắn được như ý. Trong tay pháp điện đang dục dịch, đại sĩ chuẩn bị tại dậy mẩn ra tay phía trước liền tiêu diệt hắn. Mà hết thảy này, ngoại trừ thông qua camera quan sát bọn hắn hắc nhai những người quản lý, còn có một thế lực ngầm ở chung quanh. Thật không nghĩ tới không may mắn như vậy, vậy mà gặp đội chấp pháp trưởng quan ở chỗ này. Hai cái mũ trùm người giấu ở một bức tường đằng sau, chính là trước kia xuất hiện tại hắc nhai tiểu quán hai người. Chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đánh xong đi ra ngoài nữa, nghe nói cái kia gọi là sĩ nữ nhân nắm giữ thẻ bài là quy tắc hệ, trong tổ chức từng phân tích qua con số cụ thể, nói là tại dưới điều kiện nhất định, trong tổ chức người cùng với nàng chính diện đối đầu, cơ bản không có thể chạy thoát tính chất. Cao một chút người kia lấy dạy bảo người mới giọng điệu nói, mạnh như vậy sao? Vậy chúng ta trong tổ chức không có mạnh hơn nàng người sao? Đó là đương nhiên có, chỉ là lấy đẳng cấp của ngươi còn không thấy được những đại nhân vật kia, nếu như ngươi cố gắng thi hành nhiệm vụ, có lẽ có một ngày có thể được đến tiếp kiến a. Hơi thấp mũ trùm người tựa hồ bị nhấc lên sĩ khí, ân, ta biết. Đúng, ta xem bên kia tựa hồ có người nhìn rất quen mắt, cảm giác giống như là ở đâu gặp qua. Nhìn quen mắt. Trước ngươi tới qua hang ngay. To con từ bị móc ra một cái hang sau tường quan sát, tiếp đó trầm mặc. Ngươi đương nhiên nhìn quen mắt. Ân, ngài cũng nhận biết. Đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu, cảm giác cách thời gian cũng không lâu a. Ngay tại người lùn còn tại trầm tư suy nghĩ thời điểm, to con cuối cùng nhịn không được hung hăng vỗ xuống đầu của hắn. Đây không phải là trong ban ngày tại trong tiểu quán xem so tài cái kia nhân hình tạp sao? Ngươi không trả nghị luận qua hắn, ngươi là đầu góc heo sao? A, đau quá. Ngươi cho ta nhỏ giọng dù một chút, nếu để cho bọn hắn nghe được làm sao bây giờ? Vậy ngài âm thanh cũng lớn a, tiểu tử ngươi thật là xứng án, dám cùng ta mạnh miệng, ta cảm thấy hắn nói không sai, là thanh âm của ngươi tương đối lớn a. Ngươi nào nói? Ta làm sao có thể? To con phản xạ có điều kiện nói xong, lập tức phản ứng lại, lôi thằng ngốc kia rời đi tại chỗ. A, xin lỗi, là ta hủ đến các ngươi. Thực sự là ngượng ngùng. Nhìn xem trước mắt cái này không có chút nào âm thanh, liền xuất hiện tại bên cạnh bọn họ nam nhân, to con mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện. Tất nhiên nhớ tới đối phương là ai vậy, hắn cũng sẽ không ôm mình có thể từ đối phương trong tay đào tẩu may mắn. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn cách đủ xa, coi như to hơn một tí cũng không có việc gì, nơi nào nghĩ đến người này lỗ thai như vậy linh, vậy mà lập tức liền tìm tới. Tạ Tề cười mị mị mà nhìn xem như Lâm đại địch hai người, khoát tay một cái nói, đừng như vậy khẩn trương, ta không phải là địch nhân của các ngươi, nếu có thể mà nói, kết giao bằng hữu cũng là có thể à. Bằng hữu? Cùng bọn hắn kết giao bằng hữu? Thực sự theo không kịp Tạ Tề đầu óc, hai người yên lặng liếc nhau.